Chương 1876, có dù sao cũng so không có mạnh. Chương 1876, có dù sao cũng so không có mạnh đến kia. Liêu gia gia công nhà máy bên trong. Trong nhà máy, ánh đèn sáng ngời, đem trong nhà máy bên ngoài chiếu lên sáng như ban ngày. Mấy chiếc xe hàng đều dừng sát ở trong viện chờ đợi chứa lên xe. Xe nâng chuyển hàng hóa càng là không ngừng qua lại theo xưởng cùng sân nhỏ xuyên qua. Liêu Tông Thắng đứng tại một chỗ, cầm trong tay điện thoại. Hắn một bên lau mồ hôi trán trâu, một bên không ngừng có thể hợp tác phương trò chuyện với nhau. Mà hợp tác phương chính là Đức Quốc bên kia đại biểu. Giai ẩn tiên sinh, chúng ta nhà máy đã làm được một bộ phận. Chúng ta đêm nay liền có thể trang thuyền vận chuyển đã qua. Chỉ cần 5 ngày thời gian, tất nhiên có thể đến tới các ngươi bên kia. Đúng đúng, đến lúc đó các ngươi ký nhận liền có thể. Thật tốt, còn lại bộ phận, chúng ta cũng biết mau chóng hoàn thành. Tốt, vậy ta trước hết treo, ngài bận rộn lấy. Liêu Tông Thắng nói chuyện đều muốn ăn nói khép nép. Nếu như không phải Giang Bắc, hắn căn bản không cần dạng này. Thư ký đứng ở bên cạnh, nàng nhìn thấy Liêu Tông Thắng cúp điện thoại mới mở miệng. Liêu Đồng, trên cơ bản đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Trước mặt 5 chiếc xe đều đã tới bến cảng. Vừa mới bên kia cũng gọi điện thoại tới, đã bắt đầu trang thuyền, liền chờ cái này một nhóm. Liêu Tông Thắng nghe được lời nói này, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt, chúng ta trước tiên đem những này vận chuyển đã qua, đây cũng là không còn cách nào. Liêu Tông Thắng không dám nhắc tới lên vật liệu không đủ tin tức. Một khi đối phương hủy bỏ hợp tác, vậy hắn tổn thất như thế không nhỏ. Cho nên, trong điện thoại, hắn cũng chỉ là cho thấy hàng hóa phân lượt vận chuyển, nhưng cũng không có tưởng tình nói rõ ràng cụ thể chi tiết vấn đề. Lại thêm hợp tác nhiều năm như vậy, đối phương cũng không có hoài nghi cùng hỏi thăm. Như thế đối Liêu Tông Thắng mà nói, là một cái công việc tốt. Vật liệu đâu? Còn không có tìm tới sao? Liêu Tông Thắng hỏi lần nữa. Thư ký lắc đầu. Chúng ta đã đem mua hàng cửa toàn bộ đều cho gắn ra ngoài. Không chỉ là trung quanh thành thị, phu cận tỉnh cũng đều đang không ngừng chạy nhanh. Có thể trước mắt vẫn không có đạt được bất kỳ hữu hiệu phản hồi. Liêu Tông Thắng vẫn như cũ mặt ủ mày chau nói, tìm tới vật liệu mặc kệ nhiều ít, toàn bộ đều muốn trở về, cũng bất kể có hay không phù hợp yêu cầu của chúng ta. Hiện tại là thời khắc khẩn cấp, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Hàng hóa đuổi không ra, chúng ta phải bồi thường càng nhiều. Ít nhất cũng phải so cái gì đều không có mạnh. Thư ký nghe được Liêu Tông Thắng lời nói, lập tức mở miệng nhắc nhở. Liêu Đồng, thật là, nhà chúng ta luôn luôn đều là lấy nghiêm ngặt khống chế chất lượng vấn đề. Nếu như dùng không phù hợp tiêu chuẩn vật liệu, sợ là chúng ta sẽ còn gặp phải tổn thất a. Càng có khả năng lại bởi vậy đắc tội hộ khách một khi biết, còn có thể sẽ cùng chúng ta giải ước. Liêu Tông Thắng nhìn thoáng qua bên người thư ký. Thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta cái gì cũng không cho tốt, vẫn là cho một chút tàn thứ phẩm tốt. Không có cái gì, chúng ta liền một cái lấy cớ đều không có. Cho dù là cho một chút tàn thứ phẩm, chúng ta ít nhất cũng có thể nói là nhân viên sai lầm, hay là máy móc sai lầm tạo thành. Cùng lắm thì toàn bộ lui về đến, chúng ta một lần nữa phát lại bổ sung là được. Dưới mắt thời gian cấp bách, chúng ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến suy tính. Cái sau còn có thể cho thêm chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Thư ký nghe Liêu Tông Thắng lời nói, sau đó nhẹ gật đầu. Là, ta lập tức thông chi mua hàng cửa. Thư ký quay người đi ra, sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Uy, mua hàng sao? Ta là Dương Bí Thư. Tích 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 ánh nắng sáng sớm vẩy vào khách sạn trên giường. Giang Bắc cũng mở mắt, duỗi ra lưng mỏi sau, mới ngồi xuống. Hắn nhìn một chút trên điện thoại di động đồng hồ báo thức, lựa chọn quan bế. Tỉnh. Bên cạnh Hầu Lị Lị nhìn thấy Giang Bắc tỉnh lại, nàng cũng đi theo ngồi xuống. Cả người đều dựa vào tại Giang Bắc trên thân. Có thể nàng hiện tại vẫn như cũ cảm thấy rất mỏi mệt, còn có mơ hồ làm đau. Đương nhiên, cái này cũng đều là bái Giang Bắc ban tặng. Hắn thật sự là quá mạnh, nhưng nàng đều có chút chống đỡ không được. Ân, ngươi không cần đi công tác sao? Giang Bắc sờ lên Hầu Lị Lị đầu. Hầu Lị Lị mím miệng. Hôm nay hơi mệt, không muốn đi. Ta một hồi gọi điện thoại xin phép nghỉ. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về a? Giang Bắc nghĩ nghĩ, còn không xác định, mặc dù chuyện bên này đều giải quyết không sai biệt lắm, nhưng ta muốn, Liêu gia cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn khẳng định sẽ đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng ta, thậm chí cũng không biết các ngươi Hầu gia cũng tham dự tiến đến. Hầu Lị Lị nghe được câu này, lúc này mới mở mắt. Trải qua chuyện lần này, Liêu gia tổn thất, ta liền vui vẻ. Chỉ tiếc, ông nội ta không tại, nếu là hắn còn ở đó, biết chuyện này, khẳng định cũng biết lái tâm. Giang Bắc vuốt ve một chút Hầu Lị Lị, đi theo thân tới bắt đầu mặc quần áo. Hầu Lị Lị không thôi nhìn xem Giang Bắc. Từ khi ly hôn về sau, Hầu Lị Lị không còn có thể nghiệm qua nam nhân. Đương nhiên, cũng không phải không có tìm qua. Thậm chí có mẫu nam địa phương, nàng cũng là đi qua. Nhưng là nhìn lấy những nam nhân kia nhích lại gần mình, Hầu Lị Lị luôn có một loại không nói được phản cảm. Có thể nàng khi nhìn đến Giang Bắc thời điểm, lại không có cảm giác như vậy. Không chỉ có không ghét, ngược lại có chút ưa thích. Dù là hai người quen biết thời gian, mới bất quá 24 tiếng, có thể làm cho Hầu Lị Lị một cái ưa thích người. Cho tới nay ngoại trừ chồng trước, chính là Giang Bắc. Giang Bắc, ngươi muốn đi ra ngoài làm việc sao? Ngồi ở trên giường Hầu Lị Lị nhìn xem Giang Bắc sau khi đánh răng rửa mặt xong, theo phòng tắm đi tới hỏi. Ân, thế nào? Giang Bắc tò mò hỏi. Hầu Lị Lị lắc đầu. Không có gì, chỉ là có một việc muốn nói. Nếu ta mang thai lời nói, ta có thể hay không đem hải tử sinh ra tới? Hầu Lị Lị hỏi thăm thanh âm đều rất nhỏ. Mà nàng đang nói xong sau, cũng lập tức đi theo mở miệng nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi, càng sẽ không mang theo hải tử đi nhận ngươi. Sẽ không cho cuộc sống của ngươi gia tăng phiền toái, hải tử ta sẽ đơn độc nuôi dưỡng lớn lên. Hơn nữa, ta cũng biết đem hải tử cho chiếu cố rất tốt. Giang Bắc nghe Hầu Lị Lị lời nói, ánh mắt của hắn cũng không khỏi động dung một chút. Trước đó cũng có người cùng mình nói qua nghĩ thông suốt lời nói, người kia chính là Long Vân. Lúc đầu Long Vân xác thực mang thai, có thể một trận mưu đồ tai nạn xe cộ cũng đưa đến Long Vân hải tử biến mất. Giang Bắc cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nếu như ngươi thích, ngươi tới làm chủ. Giang Bắc nhìn xem Hầu Lệ Lệ hồi đáp. Hầu Lệ Lệ vui vẻ từ trên giường nhảy xuống tới, trực tiếp ôm Giang Bắc eo. "Tốt, cảm ơn ngươi." Hầu Lệ Lệ buông ra Giang Bắc, hai tay dâng Giang Bắc gương mặt. "Chỉ tiếc, nếu như ta có thể sớm đi gặp phải ngươi, có lẽ cũng sẽ không bị lừa, cuộc sống của ta chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy tiếc nuối." "Bảnh." Giang Bắc đóng lại khách sạn cửa phòng rời đi. Hầu Lệ Lệ cũng sờ lên bụng của mình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chương 1877, Ngải Lâm sinh hoạt. Chương 1877, Ngải Lâm sinh hoạt. Giang Bắc nắm trong tay điện thoại di động, đi xuống lầu dưới. Mà trên điện thoại di động xuất hiện một đầu tin nhắn. Liêu gia mua không ít tàn thứ phẩm, dự định theo thứ tự hàng nhái giao hàng. Hôm qua đã trang thuyền xuất phát một nhóm, trong vòng 3 ngày sẽ đến Somalia. Giang Bắc nhìn xem những tin tức này, trên mặt cũng là cười theo cười. Sau đó Giang Bắc lấy ra điện thoại, gọi cho mình hải tặc bằng hữu. "Dear, ta là Giang Bắc." "Ao, Giang Bắc lão đệ, chúng ta đều nhiều năm đều không có nói chuyện." Dear chính là trước đó Giang Bắc thấy qua hải tặc đầu lĩnh. Bọn hắn sở dĩ hiện tại có thể qua phong sinh thủy khởi, tất cả đều lấy Giang Bắc khẳng khái giúp tiền. Dù sao hàng năm đều có 1000 vạn, trên cơ bản chuyện gì đều không cần làm. Chỉ cần có thể cam đoan Giang Bắc công ty thuyền có thể ở trên biển an toàn liền có thể. Đối với dạng này đơn giản nhiệm vụ, bọn hắn vẫn là có thể làm được. Có chuyện, có thể muốn làm phiền Tie lão huynh giúp chuyện nhỏ. Người ta huynh đệ, còn cần khách khí như vậy. Sự tình gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối nghiêm túc. Giang Bắc đối Tie ẩn nói rằng, qua mấy ngày sẽ có một chiếc thương thuyền con đường ngươi nơi đó. Chiếc thuyền này một chút tin tức, ta một hồi sẽ phát cho ngươi. Chờ ngươi nhìn thấy chiếc thuyền này thời điểm, đem chiếc thuyền này khống chế. Dọa dẫm cũng tốt, lừa bịp tiền cũng tốt, đều có thể, nhìn đại ca ngươi thế nào cao hứng làm sao tới. Qua tháng này, ngươi mong muốn thả người cũng được, nhất định phải kéo dài đến tháng sau ban đầu. Chuyện nhỏ như vậy a? Dễ làm, ta đã biết. Tie ẩn sảng khoái đáp ứng. Giang Bắc lão đệ ngươi yên tâm, chiếc thuyền này chỉ cần ta thấy được, tuyệt đối sẽ không để hắn tới. Chúng ta gần nhất cũng biết kéo ra cảnh giới tuyến, lục soát chiếc thuyền này hạ lạc. Cam đoan sẽ không để cho lão đệ thất vọng. Tốt, vậy làm phiền lão huynh. Giang Bắc lại khách sáo vài câu, cũng theo đó cúp điện thoại. Hiện tại mọi thứ đều xem như chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp cũng chỉ có yên lặng chờ. Chờ lấy Liêu gia bên kia bị đối phương cáo chi trái với điều ước tin tức. Giang Bắc thậm chí đều có chút chờ không nổi, muốn xem tới Liêu Tông thắng biểu lộ. Mỹ Quốc, Ngải Lâm ngồi gian phòng phòng làm việc. Enter đứng ở bên cạnh, nhưng hắn trên thân thương thế còn không có hoàn toàn tốt. Ngải Lâm tiểu thư. Ngải Lâm nhìn thấy Enter, hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Thương thế như thế nào? Enter nhìn một chút, lắc đầu cười nói, đã tốt hơn nhiều, đa tạ Ngải Lâm tiểu thư quan tâm. Ngải Lâm đã về nước rất nhiều ngày, hiện tại đã hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ mẫu xảo tổ chức. Tại nắm trong tay mẫu xảo tổ chức về sau, Ngải Lâm dần dần hiểu rõ ra. Nàng trước mắt Sophia lúc trước không dễ dàng. Một nữ nhân không chỉ cần phải tiến hành quản lý nhiều người như vậy, còn muốn đối từng cái khác biệt thế lực ở giữa điều giải cùng phân tranh ra tay giải quyết. Nàng nhìn ngoài cửa sổ tối sầm xuống, người cũng đi theo đứng lên. Ta muốn về nhà nhìn xem. Là, Ngải Lâm tiểu thư, xe ở ngoài cửa đã sắp xếp xong xuôi. Enter mang theo Ngải Lâm ra khỏi phòng, cũng cùng đi theo qua mở cửa xe. Chờ Ngải Lâm ngồi vào về phía sau, hắn mới đóng cửa xe, chính mình cũng đi theo ngồi ở tay lái phụ bên trên. Thật xin lỗi, Ngải Lâm tiểu thư. Ân. Vì sao đột nhiên nói xin lỗi? Ngải Lâm tò mò nhìn Enter. Enter mang theo ngày này nói, ta coi là Ngải Lâm tiểu thư sẽ không lựa chọn về nhà ở lại, cho nên không có an bài người đã qua quét dọn thanh lý. Chỗ nào rất lâu đều không có người ở, có thể có chút dơ giấy bẩn thỉu. Không sao cả. Ngải Lâm nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ở đâu là nhà của mình, là nàng từ nhỏ đến lớn địa phương. Cho dù là thế nào dơ giấy bẩn thỉu, đó cũng là nhà mình, nàng như thế nào lại ghét bỏ đâu. Hơn nửa canh giờ, cỗ xe dừng sát ở phía trước biệt thự. Enter đi ra phía trước, mở cửa phòng ra. Hắn nhìn về phía đứng ở cửa hai cái người mặc câu phục. Từ hôm nay trở đi, Ngải Lâm tiểu thư an nguy liền giao cho các ngươi phụ trách. Nếu như Ngải Lâm tiểu thư xảy ra chuyện, ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Hai người nghe nói như thế, cũng là lập tức đứng nghiêm. Là, hai người trên lỗ tai đều mang bộ đàm, bên hông bồi tiếp súng ngắn. Tại ống tay áo cùng chân vị trí, cũng đều có một cái dao găm. Đây là bọn hắn những người hộ vệ này tiêu chuẩn thấp nhất. Ân. Enter nhìn thấy hai người đáp ứng, hắn cũng đi theo Ngải Lâm cùng đi vào. Ngải Lâm nhìn xem mọi thứ trong phòng. Hoàn cảnh nơi này, nhường nàng quen thuộc, lại cảm thấy lạ lẫm. Trong phòng khách không có bất kỳ cái gì liên quan tới nàng cùng Sophia đồ vật. Trong phòng cũng không có như vậy loạn, ngược lại mười phần chỉnh tề. Nhưng vẫn như cũ rơi đầy cho bụi, nói ít cũng có thời gian nửa năm không ai ở lại qua. Enter nhìn xem Ngải Lâm biểu lộ bộ dáng bi thương, hắn cũng đi theo mở miệng nói ra. Ngải Lâm tiểu thư, từ khi ngươi đi Long Quốc về sau, Sophia mụ mụ liền cũng không trở về nữa nơi này ở lại qua. Nàng cả ngày đều sẽ tự giam mình ở trong văn phòng, nhiều thời gian hơn đều là đang bận rộn lấy. Nhưng là duy chỉ có rảnh rỗi thời điểm, liền sẽ nhớ tới đại tiểu thư, thậm chí còn có thể vụng trộm thuốc thít. Enter nói rất thương cảm. Ngải Lâm nghe đến mấy câu này, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên. Ta rời đi bên cạnh nàng, nàng nhất định rất thương tâm a. Là. Enter hồi đáp. Ngải Lâm tiểu thư là mụ mụ nữ nhi duy nhất, mụ mụ lại là quan tâm như thế ngươi, bảo vệ ngươi, đương nhiên cũng không nỡ bỏ ngươi, cho nên mới sẽ chọn rời đi Mỹ quốc, tiến về Long quốc mong muốn dẫn ngươi trở về. Có thể nàng khi biết ngươi không muốn khi trở về, nàng cũng rất thương tâm. Theo sát lấy liền đã xảy ra bất hạnh chuyện, đây cũng là chúng ta ai cũng không thể nào đoán trước chuyện. Ngài Lâm nắm chặt tay, không khỏi nhẹ gật đầu. Nàng đã không nhớ nổi chính mình lúc trước là thế nào rời đi Mỹ quốc, nhưng bây giờ trong đầu dần dần nổi lên. Nàng khi còn bé tốt Sophia cùng một chỗ sinh hoạt ở nơi này hình tượng. Những chuyện này nàng đều còn có một số ấn tượng. Mụ mụ đối nàng rất tốt, bảo hộ đến cũng rất tốt. Về sau mụ mụ càng ngày càng bận rộn lục, tới gặp mình cơ hội cũng liền càng ngày càng ít. Ngài Lâm một bên nhớ lại đã từng, một bên đi tới Sophia gian phòng. Nàng đẩy ra kia phiến phủ bụi đã lâu cửa phòng, nhấc chân đi vào. Enter không có cùng đi theo đi vào, mà là đứng tại cổng chờ đợi. Ngài Lâm tại Sophia trong phòng, thấy được một tấm hình. Tấm hình này bên trên, Ngài Lâm người mặc nhỏ váy, cầm trong tay một bó hoa. Đóa hoa này là nàng theo trong viện hái, hoa là Sophia tự tay trồng xuống tới. Sophia khi biết nàng hái chính mình âu yếm hoa lúc, trên mặt là có chút sinh khí. Nhưng khi nhìn thấy Ngài Lâm muốn đem hoa cho mình, trong lòng của nàng lại dâng lên một dòng nước ấm. Sophia không có sinh khí, mà là ngồi xổm người xuống đưa nàng ôm vào trong lòng. Cũng là bởi vì là Ngài Lâm lần thứ nhất tặng hoa, cho nên mới chụp ảnh ghi chép xuống cái này ấm áp hình tượng. Chương 1878, hồi ức hiện lên chương 1878, hồi ức hiện lên Ngài Lâm đi khắp toàn bộ biệt thự. Trong biệt thự không ít thứ, cũng nhiều ít trợ giúp nàng tốt tới một chút trí nhớ trước kia. Nàng lại về tới dưới lầu, lại phát hiện phía dưới cầu thang một cái phòng. Tại Ngài Lâm nhìn thấy cánh cửa kia thời điểm, một cái ký ức hình tượng đống nhiên chui vào tới nàng trong đầu. Giang Bắc, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Ngài Lâm kéo lấy suy yếu thụ thương Giang Bắc, đem hắn từ tầng hầm cho túm đi ra. Mà tại lúc này, Sophia cũng đã tới cửa phòng. Ngài Lâm, đi theo ta cùng đi. Ngài Lâm mỉm cười lắc đầu từ chối Giang Bắc. Ta không thể đi, nơi này là nhà của ta còn có thể đi chỗ nào? Giang Bắc, ngươi đi đi. Ta cũng không đành lòng nhìn xem ngươi tiếp tục bị mẹ ta trà tấn xuống dưới. Ta là nữ nhi của nàng, nàng sẽ không làm gì ta. Giang Bắc cắn chặt hàm răng, nghe Sophia càng ngày càng gần tiếng bước chân. Sau đó đi tới trước cửa sổ, trực tiếp theo trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhìn xem Giang Bắc rời đi, Ngài Lâm trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Hồi ức im bặt mà dừng. Ngài Lâm cũng không khỏi che lấy đầu của mình. Trên mặt của nàng mang theo kinh ngạc. Đây là trí nhớ của mình sao? Vì cái gì mụ mụ muốn thương tổn Giang Bắc? Ngài Lâm không biết rõ, nhưng nàng cảm thấy tầng hầm có lẽ có chính mình muốn đáp án. Tại Ngài Lâm nhấc chân muốn đi vào lúc, En tới lại ngăn lại Ngài Lâm nói rằng: "Tiểu thư, bên trong rất bẩn, chúng ta vẫn là không cần đi xuống. Hơn nữa, bên trong tuyến đường xảy ra vấn đề, đèn cũng không cách nào mở ra." Đối mặt En tới ngăn cản, Ngài Lâm không có nghe theo, vẫn như cũ đi xuống thang lầu. En tới nhìn xem nàng xuống dưới, trên mặt cũng đi theo căng cứng. Trong tầng hầm ngầm, một chương cái ghế sắt cố định trên mặt đất. Ngoại trừ cái ghế sắt bên ngoài, còn có làm bằng gỗ thập tự giá. Rồi, bàn ủi, đống lửa chờ một chút. Ngài Lâm nhìn xem cái ghế, lại một đoạn ký ức chui vào trong đầu. Mẹ, thả ta ra, mẹ. Ngài Lâm bị trói trên ghế. Nàng không ngừng hướng phía Sophia khẩn cầu lấy. Ngài Lâm, ta như vậy tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà vì tình yêu, đem Giang Bắc đem thả đi. Ngươi là có hay không biết, hắn đối ta mà nói, hết sức trọng yếu. Có Giang Bắc, chúng ta liền có thể mở ra Long Quốc thị trường, ảnh hưởng Long Quốc kinh tế. Long Quốc đa số tài phú, cũng đều sẽ tràn vào tới chúng ta khẩu đại lý. Ngươi bây giờ thả hắn, kế hoạch của ta liền sẽ thất bại. Ngài Lâm không ngừng khóc, trong ánh mắt cũng là tràn đầy cầu khẩn. Có thể Sophia lại giữ dằn nhìn chằm chằm Ngài Lâm. Enter, động thủ. Là. Đứng bên cạnh Enter, cầm lên roi, không ngừng quật lấy Ngài Lâm. Vài roi tử đánh xuống, Ngài Lâm trên thân cũng là mình đầy thương tích. Máu tươi không ngừng thẩm thấu ra, trực tiếp nhuộm đỏ nàng mặc đồ ngủ màu trắng. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nghĩ biện pháp liên hệ Giang Bắc, bắt hắn cho lừa qua đến. Hắn hiện tại khẳng định còn không có chạy xa, một khi hắn về tới quốc gia của mình, chúng ta thì càng khó làm. Sophia một thanh bóp lấy Ngài Lâm cái cằm, hung ác uy hiếp. Ngài Lâm ý thức đã biến rất mơ hồ, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì lắc đầu. Không, ta sẽ không làm như thế. Ngươi Sophia căm tức nhìn Ngài Lâm. Ta Sophia tại sao có thể có ngươi như thế một cái ăn cây táo rào cây sung nữ nhi? Ngươi là muốn tươi sống tức chết ta sao? Tốt, đã ngươi lựa chọn không giúp ta, vậy thì ở chỗ này gặp cha tấn a. Sophia thở phì phò rời đi. Enter cũng đi theo ra ngoài. Ngài Lâm cũng đi theo ngất đi. Có thể trong hiện thực Ngài Lâm, một tay bịn cái ghế sắt, không ngừng miệng lớn thở hổn hển. Ngài Lâm tiểu thư, ngươi thế nào? Enter vội vàng đi tới quan tâm hỏi. Ngài Lâm nghe được thanh âm của hắn, ngược lại nhìn về phía hắn. Nhìn xem Enter giờ phút này đối với mình tràn ngập ánh mắt quan tâm. Ngài Lâm dùng sức lắc đầu. Không có, không có chuyện, có thể là tuột huyết áp. Ngài Lâm lòng tay ra cái ghế sắt. Ta trước bịn ngài ra ngoài đi. Ta đã sắp xếp người quét dọn tốt gian phòng của ngươi. Ân. Ngài Lâm cũng không muốn tiếp tục chờ ở phòng hầm. Tại Enter nâng đỡ, nàng về tới gian phòng của mình. Trong phòng đã quét sạch sẽ, ga giường chăn mền gì đó cũng đều thay đổi hoàn toàn mới. Ngài Lâm ngồi ở trên giường, hai tay vịn trán của mình. Kia thật là trí nhớ của mình. Vì cái gì mụ mụ sẽ đối đãi như vậy ta? Mụ mụ không phải trên thế giới thương yêu nhất ta người sao? Còn có Enter, hắn cũng tại động thủ đánh ta. Những chuyện này là thật hay là giả? Tiểu thư, Enter bưng một chén nước nóng đi tới, đặt ở Ngài Lâm trước mặt. Tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta thì ở lầu 1 chờ lấy. Nếu có cái gì cần, có thể tùy thời phân phó chúng ta. Tốt,
"Tạ ơn, ngươi đi mau đi."
Ngải Lâm không có đi tiếp chén nước, Enders cũng chỉ có thể đem chén nước để lên bàn quay người đi ra ngoài. Ngải Lâm cũng đi theo nằm ở trên giường. Enders thấy được nàng nằm xuống, lúc này mới đóng cửa lại đi ra ngoài. Dưới lầu, mấy cái tiểu đệ đều trong phòng khách chờ lấy. Bọn hắn nhìn thấy Enders đi tới, nguyên một đám đứng nghiêm. "Lão đại, chúng ta không nên nhường nàng trở về. Ta nghe nói, người mất trí nhớ về sau, trở lại chỗ cũ, rất có thể lại bởi vì tức cảnh sinh tình mà câu lên trí nhớ trước kia." Enders lại mặt mũi tràn đầy không quan tâm đi đến thả rượu kệ hàng phía trước, chọn lựa một bình nhiều năm rượu đỏ đi vào trước sofa ngồi xuống. "Không quan trọng, hiện tại Ngải Lâm đã tứ cố vô thân, coi như nàng biết tất cả, lại có thể làm cái gì? Nếu là nàng chịu nghe lời nói, làm việc cho ta, cái kia còn có chút giá trị. Nếu như nàng dám phản kháng, vậy cũng chỉ có một con đường chết." Enders mở ra nắp bình, trực tiếp uống một hớp lớn. Vẫn là lão đại nhìn xa trông rộng, từ nay về sau, cái này mẫu xảo tổ chức chính là lão đại định đoạt. "Đúng đúng, chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại." Các tiểu đệ đều không ngừng định nọt lấy Enders. Enders cũng dương lên đắc ý khoe miệng. Trong phòng, Ngải Lâm nhắm mắt lại sau, liền chìm vào hôn mê tiến vào trong mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, nàng hư nhược từ tầng hầm bên trong bò lên đi ra. Nàng đi theo chật vật mở cửa phòng, chạy trốn tới bên ngoài. Trong biệt thự bảo tiêu, vẫn luôn là bảo hộ Sophia dùng. Ngải Lâm cũng không có mình bảo tiêu. Lại thêm nàng bị giam giữ, cho nên không ai sẽ chuyên lưu lại nhìn xem nàng. Mà nàng hư nhược đi ra phía ngoài, khi nhìn đến có người đi đường sau, cũng là vội vàng đi tới. "Giúp ta một chút, còn mời giúp ta báo động, van cầu ngươi." Ngải Lâm nhìn xem người qua đường, không ngừng khẩn cầu lấy. Nhưng cũng là ở thời điểm này, Sophia cố xe trở về. Lập tức có mấy người đi xuống xe tới, cũng trực tiếp khống chế được Ngải Lâm. Sophia càng là đi qua đối người qua đường nói rằng: "Thật có lỗi, nữ nhi của ta tinh thần thất thường, đừng nghe theo nàng." Người qua đường vội vàng khoát khoát tay, quay người chạy. Ngải Lâm nhìn xem người qua đường chạy, cũng biết chính mình hy vọng không có. Sophia nhìn xem Ngải Lâm dáng vẻ, mở miệng nói: "Liên hệ bệnh viện tâm thần, đại tiểu thư cần tiếp nhận trị liệu." Chương 1879, không thể tin, không đáng tin. Chương 1879, không thể tin, không đáng tin. Không, ta không có bệnh, không cần à. Ngải Lâm đột nhiên bừng tỉnh, nàng từng ngụm hô hấp lấy. Y phục của nàng đã ướt đẫm, nhịp tim cũng đang không ngừng kịch liệt nhảy lên. Ngải Lâm sờ lên đầu của mình, đi theo ôm đầu gối co quắp tại cùng một chỗ. Vì cái gì chính mình sẽ mộng thấy hình ảnh như vậy? Còn có chính mình ở phòng hầm bên trong nhìn thấy cảnh tượng. Đây đều là chân thực phát sinh qua, vẫn là mình phán đoán đi ra. Ngải Lâm trở về thời gian một ngày cũng chưa tới, liên tiếp tại trong óc của mình xuất hiện mấy đoạn hồi ức, đến mức nàng hiện tại cũng không cách nào phân rõ ràng. Những vật này đến cùng là mộng, vẫn là cái gì? Ngải Lâm chỉ cảm thấy đầu óc của mình hiện tại một mảnh hỗn độn. Nàng nhìn về phía chén trà trên bàn, di chuyển thân thể đã qua bưng chén lên. Tại nàng muốn uống đi xuống thời điểm, Ngải Lâm cũng nhớ tới tới. Cái này chén nước là ẹn tớ buông ra. Nếu như mình nhìn thấy những cái kia thật là thuộc về mình ký ức, vậy thì đồng nghĩa với là, ẹn tớ xác thực không phải người tốt lành gì. Vậy hắn cho mình cái này chén nước bên trong, có hay không đồ vật? Ngải Lâm hiện tại không thể tin được. Nàng chỉ cảm thấy mình bây giờ rất bất lực, cũng rất cô độc. Nàng muốn cho rằng người tín nhiệm nhất, nhưng cũng là đã từng tổn thương qua mình người. Ngải Lâm chính mình hạ, rót chén nước uống xong, đi theo lại về tới trên giường. Nàng bây giờ lại có điểm không dám vào ngủ. Enters nếu thật là đang lừa gạt mình, vậy hắn trước đó tất cả đã nói, khả năng đều là giả. Vậy mình mẫu thân tử vong chân tướng đâu? Chẳng lẽ hắn cũng lừa gạt chính mình? Ngải Lâm trong đầu không khỏi xuất hiện trước đó Long Vân cùng mình nói qua một lần chuyện. Sophia là muốn nói xấu Giang Bắc, chính mình làm bộ thụ thương, sau đó nhường Ngải Lâm rời đi Giang Bắc, dễ dàng đi theo chính mình cùng nhau về nhà. Có thể thanh thương này vốn là đạn giấy, lại bị đổi thành thật đạn. Thế là vốn là một tuần kịch biến thành bi kịch. Sophia thật chúng đạn ngã xuống đất. Đến cùng cái gì mới là thật? Ai nói chính là lời nói thật? Ai lại tại gạt ta? Ngải Lâm đã hoàn toàn không phân biệt được. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình rất loạn rất loạn. Ngày thứ hai, một đêm không có ngủ, Ngải Lâm buổi sáng vì che lại chính mình mắt còn thâm, cố ý tại phía trước gương đơn giản bù đắp lại trang. Enters gõ cửa một cái, đạt được Ngải Lâm sau khi cho phép mới đẩy cửa ra đi đến. Enters đứng tại cổng, nhìn một chút Ngải Lâm, sau đó mở miệng hỏi: "Đại tiểu thư, chúng ta kế tiếp định làm gì?" Ngải Lâm nhìn xem Enters, hỏi dò: "Ta muốn về trường học." Đại tiểu thư Enters đi tới Ngải Lâm bên người mở miệng nói: "Mụ mụ đi, hiện tại toàn bộ mẫu xảo tổ chức đều là lấy ngươi làm tâm. Nếu là ngươi cũng rời đi, vậy chúng ta mẫu xảo tổ chức khả năng liền phải gặp phải giải tán. Hơn nữa, trước ngươi cũng nghe qua mụ mụ nói tới a. Mẫu xảo tổ chức là thuộc về ngươi, đây cũng là mụ mụ ngươi để lại cho ngươi tài sản." Ngải Lâm nghe Enters lời nói, sau đó cúi đầu xuống: "Có thể ta cái gì cũng đều không hiểu, ta sợ ta quản lý không được." "Enters, không phải còn có ngươi có đây không? Ta muốn đi đọc sách, muốn đi trường học. Mẫu xảo tổ chức liền lưu lại ngươi đến quản lý a." Enters nhìn xem trước mặt Ngải Lâm, sắc mặt của hắn cũng không khỏi âm trầm xuống. Đây là ý gì? Đối với mình thăm dò sao? Chẳng lẽ Ngải Lâm nghĩ tới cái gì, cho nên mới cố ý hỏi như vậy? Mặc kệ bởi vì cái gì, Enters cũng sẽ không trực tiếp bằng lòng tiếp nhận mẫu xảo tổ chức. Hắn cũng không thể làm như vậy. "Đại tiểu thư, ngài đừng quên, ngài còn có đại cửu chưa báo. Giang Bắc là giết mụ mụ ngươi người, khoản này thủ nhất định phải đòi lại. Mà cầm xuống Long Quốc cũng vẫn luôn là mụ mụ ngươi tâm nguyện. Hiện tại ngươi kế thừa tổ chức, nguyện vọng này cũng nên từ ngươi tới làm tới." Thật là ta Ngải Lâm do dự dự. nàng hiện tại còn không cách nào chân chính tin tưởng Enter. Cho nên, phải chăng phải thừa kế mẫu xào tổ chức, đối với nàng mà nói, kỳ thật cũng là nàng trước mắt gặp phải một lựa chọn. Nói là kế thừa, nhưng không có bất kỳ pháp luật văn kiện. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, mẫu xào tổ chức chỉ là một cái đại gia trong suy nghĩ tổ chức mà thôi. Liên cụ thể giấy chứng nhận văn thư gì gì đó toàn bộ đều là không có. Đồng thời, tại kế thừa về sau, cũng sẽ có lây rất nhiều vấn đề đập vào mặt. Ngải Lâm không muốn sống mệt mỏi như vậy, cho nên mới không muốn kế thừa. En đưa tay đặt ở Ngải Lâm trên bờ vai. Yên tâm, mọi thứ đều có ta ở đây đâu. Không riêng gì ta, ta cũng đã tốt cái khác không ít người. Chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi đến trở thành mẫu xào tổ chức người thừa kế. Nhưng phải thừa kế, liền phải cho mụ mụ báo thủ, cũng muốn cầm xuống Long Quốc. Đầu tiên Giang Bắc chính là chúng ta một cái phiền phải lớn, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn mới được. Ta lại suy nghĩ một chút. En tự gật đầu cười. Đại tiểu thư, hôm nay có chút tranh chấp còn muốn ngài ra mặt giải quyết một cái. Cũng không phải đại sự gì, chỉ cần ngươi ra mặt nhi liền có thể. Đối phương cũng đều đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ cũng đi qua đi. Ngài Lâm vốn là không nghĩ tới đi, có thể nghe được không phải cái đại sự gì, trong lòng cũng xem như an tâm một chút. Đi, chúng ta đi xem một chút ta. Tranh chấp kỳ thật cũng không phải đại sự gì. Hơn nữa hai nhà này công ty vẫn luôn không thế nào đối phó. Hôm nay cũng chỉ là thăng lên đến tìm đến mụ mụ điều giải tình trạng mà thôi. Tại Ngải Lâm sau khi tới, cũng là nói một chút lời dễ nghe, thuyết phục song phương đều thối lui một bước. Đơn giản liền đem chuyện này cho xử lý. Giải quyết xong chuyện này sau, En Tấn mở miệng lần nữa đối Ngải Lâm nói rằng: "Đại tiểu thư, hai ngày nữa sẽ có một cái tiệc tối, còn cần ngươi có mặt một chút. Lần này tiệc tối là chúng ta Mỹ Quốc một cái xí nghiệp nhà làm ra mời. Nếu như chúng ta không đi lời nói, cũng biết không thích hợp. Hơn nữa, lần này trên diễn hội, chúng ta cũng biết cho ngươi tìm kiếm phù hợp tâm tư ngươi ý bạn trai." "Cái gì? Tìm bạn trai?" Ngải Lâm cau mày, vẻ mặt không hiểu nhìn xem En Tấn. Kỳ thật cho đến bây giờ, trong lòng của nàng cũng chỉ có Giang Bắc một người. Vừa nghe đến muốn tìm bạn trai, nàng cũng biết đi theo vô ý thức nhớ tới Giang Bắc người này. "Đúng, chúng ta cũng chỉ là tìm kiếm, nếu như đại tiểu thư mình có thể tìm tới bạn trai lời nói, cũng không phải không thể. Nhưng có thể phù hợp đại tiểu thư thân phận người, sợ cũng không phải không nhiều. Chúng ta cũng biết đối với đối phương tiến hành triển khai điều tra, bảo đảm hắn đối đại tiểu thư không có bất kỳ cái gì uy hiếp." Ngải Lâm hỏi lần nữa. "Đã ngay cả ta yêu đương đều muốn hạn chế, vậy tại sao còn muốn cho ta yêu đương đâu? Dứt khoát để cho ta tiếp tục một người, chẳng phải là càng tốt sao?" En Tấn mặt mỉm cười hồi đáp. "Vẫn là có chỗ khác biệt, đại tiểu thư dù sao còn muốn có chính mình hậu nhân. Không phải, về sau mẫu xảo tổ chức, lại dựa vào ai đến kế thừa?" Chương 1880, lợi dụng lẫn nhau. Chương 1880, lợi dụng lẫn nhau. Ngải Lâm hiện tại xem như nghe rõ. Cái gọi là tìm bạn trai, đơn giản chính là cho chính mình tìm phối ngẫu mà thôi. Phối ngẫu là ai? Không quan trọng. Trọng yếu là mình có thể nắm giữ đời sau là được. Đây mới là En Tấn đưa ra muốn để chính mình tìm bạn trai mục đích. Nhưng bây giờ Ngải Lâm, căn bản cũng không có phương diện này ý nghĩ cùng tâm tư. Mà lần này đến hội, đồng dạng cũng là Ngải Lâm sau khi trở về, lần thứ nhất ở trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện. Tình huống như thế này, nếu là lúc trước lời nói, Ngải Lâm còn sẽ không chán ghét như vậy. Nhưng bây giờ nàng lại cũng không muốn đi nơi người đông. Địa phương như vậy rối bời, cũng biết nhường trong lòng của nàng không khỏi đi theo phiền não. Rất nhanh tới yến hội ngày đó, chạm vạng tối thời điểm, Ngải Lâm tại ẹn tờ gian bài xuống, người mặc lễ phục xuất hiện ở yến hội trường hợp. Bên trong đã tiến vào không ít người. Theo Ngải Lâm xuất hiện, trong phòng cũng lập tức biến yên tĩnh trở lại. Ngải Lâm cũng chú ý tới chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt. Nàng vừa định muốn túi lầu xuống, bên cạnh En Tử nhỏ giọng nhắc nhở, ngẩng đầu lên. Ở trước mặt bọn họ, ngươi là trí cao vô thượng, ngươi túi đầu dáng vẻ sẽ bị tất cả mọi người nhìn thấy. Ngải Lâm nghe được En Tử lời nói, cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên. Có thể bốn phía nhìn mình chằm chằm ánh mắt, vẫn như cũng nhường nàng rất không thoải mái. Rõ ràng đêm nay nhân vật chính là một xí nghiệp chủ tịch, nhưng bây giờ tất cả mọi người đang nhìn mình. Mụ mụ, ngươi đã đến. Một cái lớn tuổi người tới đi tới, râu bạc trắng, đầu trọc, vẻ mặt hiền lành. Hắn đi tới Ngải Lâm trước mặt, bắt lấy Ngải Lâm tay hôn lấy một chút mu bàn tay. Ngải Lâm trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Hôm nay là Dễ Cái Sở chủ tịch sinh nhật, mụ mụ cũng là đại biểu toàn bộ tổ chức tới vì ngươi chúc mừng. Dễ Cái Sở không ngừng cười gật đầu nói, mụ mụ có thể đến, để cho ta trên mặt cũng có vô hạn vinh quang. Mụ mụ mời, chúng ta vào chỗ nghỉ ngơi đi. Dễ Cái Sở ngồi giấu tay xin mời. Mấy người cùng đi tới trước bàn, nhao nhao ngồi xuống. Đương nhiên, cũng là ở thời điểm này, một người dáng dấp coi như thanh niên anh tuấn đi tới. Ông ngoại. Ân. Dễ Cái Sở đáp ứng gật gật đầu, sờ lên thanh niên tóc. Hắn cũng quay người nhìn về phía Ngải Lâm giới thiệu nói, mụ mụ, đây là ngoại tôn của ta, Fonny. Fonny, đến cùng mụ mụ chào hỏi. Fonny nghe Dễ Cái Sở gọi một cái cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm nữ nhân mụ mụ, hắn là thế nào đều cảm giác được mười phần khó chịu. Không gọi, nàng cùng tuổi của ta không sai biệt lắm, vì cái gì ta muốn bảo nàng mụ mụ? Huống chi, ngài là ngoại công của ta, ta gọi mẹ của nàng, đây không phải là loạn bối phận sao? Dễ Cái Sở nghe xong, cũng là lập tức nhíu mày. Để cho ngươi đều, ngươi liền gọi, chỗ nào đến như vậy nhiều nói nhảm. Dễ Cái Sở còn muốn mệnh lệnh Fonny. Fonny lại trực tiếp tránh khỏi. Hắn cười hì hì nhìn xem Dễ Cái Sở, sau đó nhìn bên người Ngải Lâm vươn tay ra. "Ngươi tốt, ta gọi Fonny, ngươi tên gì?" "Ta gọi Ngải Lâm." Ngải Lâm hồi đáp. Nàng cũng là cảm thấy cái này Fonny thật thú vị, mặc dù trên mặt có chút tàn nhang, nhưng người cũng rất tinh thần, chủ yếu nhất là không thích tiếp xúc. Cùng hiện tại Ngải Lâm, hoàn toàn là khác biệt tình huống. Ngải Lâm hiện tại là bị không ít quân sáo trói buộc, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bị trong cặp mắt nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này cũng làm cho nàng mười phần không thoải mái. Phó Ni nhìn trên bàn mình thích đồ ăn, cũng là cầm lên bỏ vào trong miệng. Ông ngoại, các ngươi trò chuyện, ta đi trước chơi đùa. Đứa nhỏ này dễ sợ bất đắc dĩ lắc đầu. Mụ mụ, còn mời bỏ qua cho. Đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo ta cùng nhau lớn lên, đều để ta cho làm hư. Sẽ không. Ngải Lâm lập tức cười lắc đầu không thừa nhận. Nàng hâm mộ cũng không kịp đâu. Như thế nào lại trách cứ đâu. Mấy người ăn uống một hồi sau, Ngải Lâm đứng dậy đi hướng phòng vệ sinh. Bảo Tiêu cũng là đi theo, đứng ở phòng vệ sinh bên ngoài chờ. Ngải Lâm vừa đi vào, liền nghe tới phòng vệ sinh tận cùng bên trong nhất trong phòng kế truyền đến để cho người ta nhĩ hồng tâm khiêu thanh âm. Thanh âm này ý vị như thế nào, trong lòng của nàng vô cùng rõ ràng. Nhưng Ngải Lâm không có để ý, mà là tiếp tục làm chính mình sự tình. Nàng cũng là thanh tẩy một chút tay, đi ra phòng vệ sinh. Tại lúc đi ra, vừa vặn bắt gặp Phong Nhi. Ngải Lâm tiểu thư, nếu không cùng đi ra ngoài đi một chút. Ngải Lâm nhìn về phía bên cạnh Enter. Enter nhẹ gật đầu. Đạt được sau khi cho phép, Ngải Lâm cùng Phong Nhi cùng đi tới trong viện. Enter bọn người vẫn tại cổng chờ đợi. Đặc biệt là tại hắn nhìn thấy hai người đi cùng một chỗ lúc, trên mặt cũng là nổi lên nụ cười. Xem ra ta cái này ngoại tôn cùng đại tiểu thư vẫn rất xứng. Dễ cứ sờ bưng một chén rượu đỏ, đứng tại Enter bên người. Enter cười cười. Kế hoạch của chúng ta tiến triển được rất thuận lợi, chờ ngươi ngoại tôn cùng Ngải Lâm kết hôn. Đây hết thể đều sẽ nắm giữ tại chúng ta trong tay. Về phần Ngải Lâm, chính là một cái chúng ta nâng đỡ lên khôi lỗi mà thôi. Dễ cứ sờ uống một ngụm rượu đỏ. Hắn hết sức hài lòng nhìn xem Enter. Xem ra lúc trước đem ngươi phái đến Sophia bên người không có sai. Lao giả kia chết, lập tức đây hết thảy đều sẽ trở thành chúng ta. Enter, ngươi làm rất tốt. Dễ cứ sở lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho Enter. Trong này là 200 vạn đao, thu cất đi. Enter nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng, không chút do dự cất vào chính mình khẩu đại lý. Dễ cứ sở tiên sinh nói đùa, đây hết thảy đều là ngài nhìn xa trông rộng. Đương nhiên, chờ ngài Lâm chuyện bãi bình về sau, ta cũng như thế sẽ phụ tá ngài. Nhưng ngài trở thành mẫu xảo tổ chức chính thống người phát ngôn. Về phần ngài Lâm, Enter nụ cười dần dần biến âm hiểm. Hắn thấy, không có tác dụng người, giết là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, chuyện của bọn hắn cũng sẽ không bộc lộ ra đi. Dễ cứ sơ lại cản lại Enter nói rằng, đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Nếu là Ngải Lâm thật là ngoại tôn của ta nàng dâu, vậy ta còn có thể giết ngoại tôn của ta nàng dâu không thành. Đến lúc đó, ta sẽ để cho hai người rời đi, bọn hắn cũng không uy hiếp được chúng ta cái gì. Là, ta tự nhiên sẽ nghe theo dễ cứ sơ ý của tiên sinh. Enter lập tức xào trá nở nụ cười. Hắn thấy, cái gì Ngải Lâm, cái gì dễ cứ sơ. Một cái non nớt không trải qua thế sự, nói chút gì lời nói, liền sẽ tin vào làm thật. Một cái giả xảo trá khéo đưa đẩy, một bụng ý nghĩ xấu. Mặc kệ là thiếu, vẫn là già, đều là hầu như không thích hợp làm mẫu xảo tổ chức người phát ngôn người. Tại Enter xem ra, mình mới là thích hợp nhất một cái kia. Dễ cứ sớ lợi dụng hắn, Sophia lợi dụng hắn. Cái sau đã bị chính mình diệt trừ. Đợi đến thời điểm, chính mình cũng biết dùng giống nhau thủ pháp diệt trừ dễ điệu sở. Đến lúc đó, không còn có người có thể ngăn cản chính mình trở thành mẫu xảo tổ chức người phát ngôn. Tất cả tự nhiên cũng biết rơi vào trong tay của mình. Chương 1881, thoát đi giám thị chương 1881, thoát đi giám thị Ngải Lâm cùng Phò Nhì hai người đi một đoạn đường. Sau đó liền tìm địa phương bắt đầu nghỉ ngơi. Hai người cũng theo đó hàn huyên, thông qua đơn giản hiểu rõ. Ngải Lâm mới kinh ngạc phát hiện, Phò Nhì cùng mình trước đó là cùng một trường đại học. Mà Ngải Lâm cũng cảm thấy, chính mình cùng Phò Nhì ở giữa có không ít cộng đồng yêu thích. Ít nhất đang tán gẫu thời điểm, sẽ để cho nàng cảm thấy mười phần mở ra tâm. Hiện tại Ngải Lâm đều đang nghĩ lấy, chính mình có hay không có thể chân chính tín nhiệm Phò Nhì. Phò Nhì không sợ ướt thuốc dáng vẻ, cũng chính là Ngải Lâm mong muốn học tập tấm gương. Tại hai người còn tại trò chuyện thời điểm, Enter đi tới. Enter rất không đúng lúc cắt ngang hai người nói chuyện. Đại tiểu thư, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cần phải trở về. Ngải Lâm có chút không thôi nhìn xem Phò Nhì. Nàng cũng chỉ có thể mở miệng đối Phò Nhì nói rằng, xem ra hôm nay cũng chỉ có thể hàn huyên tới nơi này. Hôm nào nếu là có cơ hội, chúng ta lại nói tiếp trò chuyện. Không có vấn đề. Phò Nhì sảng khoái đáp ứng, cũng đưa mắt nhìn Ngải Lâm rời đi. Tại Ngải Lâm sau khi đi, Dễ Cứ Sơ đi tới, đứng ở Phò Nhì bên người. Cô bé này thế nào? Phò Nhì nghe được ông ngoại hỏi như vậy, đương nhiên cũng biết trong đó ý tứ. Ta cảm thấy rất tốt. Ngải Lâm cùng ta trước đó thấy qua một chút nữ hài tử có chỗ khác biệt. Nhìn ra, người rất thích nàng. Dễ Cứ Sơ cười đối Phò Nhì nói rằng, ưa thích lời nói, liền đi truy cầu, đừng sợ không chiếm được, hoặc là sẽ mất đi. Không thử một chút, như thế nào lại biết kết quả đây? Phò Nhì xác thực thích Ngải Lâm. Dù là hai người hôm nay mới là lần thứ nhất gặp mặt, Ngải Lâm xuất hiện, liền đã nhường Phò Nhì trái tim đi theo không ngừng nhảy lên. Đặc biệt là hai người ngồi cùng một chỗ thời điểm, Phò Nhì đều mười phần khẩn trương, có thể hắn cũng không dám nói thẳng ra, bởi vì bọn hắn dạng này gia tộc, hôn nhân không phải đơn giản như vậy, thậm chí chính mình cũng không có khả năng làm chủ hôn nhân của mình. Tỷ tỷ của hắn, biểu ca chờ đều là bị gia tộc cho an bài tốt, mặc kệ đối phương là cái dạng gì, chỉ cần là gia tộc căn bài, vậy thì nhất định phải tiếp nhận. Dùng bọn hắn đời sau người hôn nhân, đem đổi lấy gia tộc buôn bán cùng lợi ích. Phò Nhì còn tưởng rằng, tương lai mình hôn nhân cũng biết như thế, cho nên trong lòng của hắn nữa thích Ngải Lâm, cũng không dám trực tiếp đối Dễ Cứ Sở nói ra. Nhưng khi Dễ Cứ Sở nói cho hắn biết, hắn có thể theo đuổi thời điểm, Phò Nhì mới có thể kinh ngạc như vậy. Ông ngoại, thật có thể chứ? Phò Nhi kinh ngạc nắm lấy Dễ Cái Sở cánh tay, trên mặt tràn ngập chờ mong. Dễ Cái Sở sờ lên Phò Nhi đầu nói rằng: "Đương nhiên là thật, ông ngoại lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Truy cầu mình thích nữ hài tử, bản thân liền là một cái rất lãng mạn chuyện. Nếu như các ngươi về sau ở cùng một chỗ, có thể ngàn vạn không thể ước hiếp Ngải Lâm, biết sao? Cha mẹ ngươi bên kia, ta sẽ đích thân cùng bọn hắn nói. Trong gia tộc, ai cũng sẽ không nhúng tay hôn nhân đại sự của ngươi." "Tạ ơn ông ngoại, tạ ơn ông ngoại." Phò Nhi cười vui vẻ. Có thể hắn lại cũng không biết, Dễ Cái Sở không can dự, chính là lớn nhất can thiệp. Hắn đem Ngải Lâm cho mời tới mục đích cũng là vì hiện tại. Hắn không cách nào xác định Ngải Lâm có thể hay không ưa thích ngoại tôn của mình, nhưng biết mình ngoại tôn Phò Nhi khẳng định sẽ để ý Ngải Lâm. Chỉ cần hai người có thể cùng một chỗ, vậy mình quyền lợi liền sẽ vô hạn mở rộng. Cái này đồng dạng là đối Phò Nhi lợi dụng, cũng là đối Phò Nhi hôn nhân một loại an bài. Ngải Lâm tại trên đường trở về, Enter cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Ngải Lâm. Ngải Lâm nhìn xem bên ngoài, không biết rõ đang suy nghĩ gì, nhưng hôm nay an bài nàng cùng Phò Nhi gặp mặt hiệu quả rất tốt. Phò Nhi nhìn như là một cái người vật vô hại người, trên thực tế hắn điểm này chuyện Enter đều hết sức rõ ràng. Sớm tại lúc đi học, hắn liền đã làm qua rất nhiều sai lầm chuyện. Những chuyện này sở dĩ không có làm lớn chuyện, đều dựa vào gia tộc thực lực cho cưỡng ép đè ép xuống, lại thêm bồi thường đúng chỗ, đối phương mới lựa chọn từ bỏ ý đồ. Nếu không, Phò Nhi sớm đã bị các loại tội danh khởi tố. Ngày mai còn có chuyện gì sao? Ngải Lâm bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm Enter. Enter lắc đầu. Hai ngày này đều không có bất kỳ cái gì an bài, đại tiểu thư có thể tùy ý an bài thời gian của mình. Đương nhiên, nếu như đại tiểu thư mong muốn đi trường học, chúng ta cũng có thể an bài ngươi trở lại trường, nhưng chúng ta vẫn là phải an bài bảo tiêu đối ngươi tiến hành 24 giờ bảo hộ. Nhìn như là bảo vệ, trên thực tế là giám thị. Ngải Lâm ngược lại phủ nhận nói: "Không cần, ta không muốn đi trường học. Ngày mai không nên quấy rầy ta liền tốt, ta muốn an tĩnh đi ngủ." "Tốt, có gì cần, có thể tùy thời liên hệ bảo tiêu." Ện tấm nhẹ gật đầu. "Hai ngày này ta muốn rời khỏi một chút, cho nên không cách nào lại đại tiểu thư bên người. Đại tiểu thư làm chuyện gì, nhất thiết phải cẩn thận là bên trên. An toàn của ngươi đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, đối mẫu xảo tổ chức cũng 10 phần trọng yếu. Cho nên, đại tiểu thư cần, liền phân phó thủ hạ làm việc liền có thể." "Tốt, ta đã biết." Ngải Lâm đáp lại một câu, sau đó dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt lại. Nàng thực lực bây giờ 10 phần mở ra tâm. Enter rốt cục không còn trước mặt mình. Có chuyện nàng mong muốn làm rõ ràng. Hai ngày này thời gian, cũng là nàng một cơ hội. Sau khi trở về, Ngải Lâm tắm rửa xong liền đi ngủ. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, trong nhà ngoại trừ hai cái bảo tiêu bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại nàng chính mình. Nàng cũng xác thực không nhìn thấy Enter. Ngải Lâm mặc đai đeo áo ngủ đi xuống lầu đến. Bảo tiêu thì ở lầu một nghỉ ngơi, nghe được xuống lầu tiếng bước chân, cùng nhau nhìn lại. "Đại tiểu thư." Bảo tiêu khi nhìn đến Ngải Lâm dáng người sau, cũng là vội vàng túi lầu xuống. Cứ việc túi lầu xuống, nhưng cũng có một cái đầu dơ lên. Ngải Lâm dáng người dù sao nóng bỏng, bọn hắn lại là chừng 30 tuổi huyết khí phương cương nam nhân. Nhìn thấy Ngải Lâm dáng người, không có phản ứng mới có vấn đề. "Ân, em từ đâu? Tại sao không có thấy hắn?" Ngải Lâm tò mò hỏi. "Em từng nói mình có chuyện gì muốn làm, buổi sáng thời gian thì rời đi." "Đại tiểu thư, chuyện này tối hôm qua cũng là cùng ngươi nói qua." Ngải Lâm cười khổ một cái nói rằng: "Đúng, ta vậy mà đều quên mất. Hôm nay hai người các ngươi tại cũng tốt, ta còn là hơi mệt chút, cho nên mong muốn tiếp tục nghỉ ngơi. Không có gì chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta." Nàng không phải quên đi, mà là tại thăm dò bọn hắn. Nhìn em có phải thật vậy hay không đi. Ngải Lâm đi tới phòng bếp, theo trong tủ lạnh mang đi một chút đồ ăn lên lầu. Bảo tiêu nhìn xem Ngải Lâm bối cảnh, máu mũi đều đi theo chảy ra. "Mãi mãi, vóc người này, chịu không được a. Chờ đêm nay thay ca thời điểm, ta cũng phải tìm địa phương tiết tiết lửa mới được." Ngải Lâm về tới trên lầu sau, liền đem gian phòng của mình cửa tiến hành khóa trái. Sau đó nàng nhìn một chút giường ngủ vị trí. Nàng ở gian phòng là lầu 2, đi lầu 1 đơn giản. Nhưng đến lầu 1, làm sao có thể không sẵn sàng hai người phát hiện rời đi mới là việc khó. Chương 1882, quay về bệnh viện tâm thần. Chương 1882, quay về bệnh viện tâm thần. Ngải Lâm trong phòng càng nghĩ, cũng là ở trên vách tường phát hiện một chuỗi số lượng. Mà chuỗi chữ số này chính là bạn học của nàng. Ngải Lâm cũng thành công cùng đối phương lấy được liên hệ. Nàng gọi tới đồng học hỗ trợ, đồng học cũng vui vẻ tới trợ giúp nàng. Các nàng cần làm chuyện rất đơn giản, chỉ cần tại cửa ra vào chế tạo một chút hỗn loạn liền có thể. Cứ như vậy, liền có thể hấp dẫn trong phòng bảo tiêu chú ý lực. Sau đó Ngải Lâm liền có thể thừa cơ rời đi biệt thự này. Toàn bộ quá trình cũng đều hết sức thuận lợi. Ngải Lâm các bạn học lái xe, cố ý tại cửa ra vào chế tạo rối loạn. Lầu một bảo tiêu cũng rất nhanh đã nhận ra bọn hắn tồn tại. Bọn hắn cũng là vội vàng tiến lên đã qua thương lượng, muốn cho những hải tử này rời đi. Ngải Lâm nhìn thấy bảo tiêu đi qua, nàng vội vàng thông qua cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó trốn ở bụi cỏ đằng sau. Chờ lấy bảo tiêu lần nữa trở về tới gian phòng thời điểm, Ngải Lâm lại thừa cơ theo cửa chính vị trí chạy ra ngoài. Tại cách đó không xa vị trí, Ngải Lâm cũng cùng các bằng hữu gặp mặt. "Ngải Lâm, ngươi rốt cục trở về, nhiều ngày như vậy thời gian, ngươi cũng chạy đi đâu?" Đứng bên cạnh nam đồng học, cũng là lập tức mở miệng quan tâm nói. "Đúng vậy a. Trước đó chúng ta cũng tới đi tìm ngươi thật nhiều lần, mẫu thân ngươi đều nói ngươi không ở nhà. Về sau chúng ta lại đến thời điểm, nơi này liền không ai. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Ngải Lâm khổ não nhìn xem bọn hắn nói rằng. "Một lát ta cũng nói không rõ ràng. Chuyện này, ta về sau tại cùng các ngươi giải thích. Ta hiện tại cần phải đi một chỗ, các ngươi lái xe mang theo ta đã qua." "Tốt, chút lòng thành, lên xe. Nam đồng học lập tức cười gật đầu đáp ứng. Cái này nam đồng học cùng ngài Lâm rất nhiều năm đồng học, trong nhà phụ mẫu đều là đi làm người bình thường, cùng những quý tộc kia khác biệt. Trong nhà hắn tình huống chỉ có thể nói là coi như có thể. Đương nhiên, hắn cũng vẫn luôn ái mộ ngài Lâm rất nhiều năm, bởi vì ngài Lâm trong nhà có tiền, cái này cũng thành vì hắn chậm chạp không dám mở miệng nguyên nhân. Chúng ta đi chỗ nào a? Do bất hỏi thăm ngài Lâm. Ngài Lâm cẩn thận nghĩ nghĩ nói rằng, tin mừng bệnh viện tâm thần. A, ngài Lâm, ngươi đi bệnh viện tâm thần làm gì a? Do bất hiếu kỳ hỏi thăm ngài Lâm. Ngài Lâm lắc đầu, không biết rõ, chỉ có đi khả năng biết. Ta đi qua mục đích cũng là muốn xác định một việc. Mặc dù không biết rõ ngài Lâm tại sao phải đã qua, nhưng do bất vẫn là bằng lòng đem nàng đưa qua. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới tin mừng bệnh viện tâm thần. Ngài Lâm cũng mở cửa xe đi xuống. Nàng nhìn xem nơi này cảnh tượng, trong đầu cũng nhớ tới một vài thứ. Nơi này tất cả đối với nàng mà nói đều quá quen thuộc. Các ngươi đi về trước đi. Ngài Lâm quay đầu nhìn về phía do bất nói rằng. Do bất lại lo lắng đối ngài Lâm nói rằng, chúng ta cùng ngươi đi vào chung a. Nếu là có sự tình gì, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngài Lâm lại lắc đầu cự tuyệt nói, không, ta một người là đủ rồi. Bây giờ bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Ta không muốn đem các ngươi cũng liên lụy vào. Ngài Lâm, đừng nói khách khí như vậy, chúng ta đều là bằng hữu, trợ giúp ngươi cũng là nên. Một cái mang theo giang bộ thiếu nữ đối với ngài Lâm nói rằng. Ngài Lâm gật đầu cười, đi thôi, ta có việc bận cũng biết kịp thời liên hệ các ngươi. Nếu như các ngươi không yên lòng, sẽ ở cửa chờ ta cũng tốt. Nếu là trong vòng một giờ ta chưa hề đi ra, các ngươi liền giúp ta báo động. Tốt. Các bạn học tự nhiên cũng không chịu trực tiếp từ bỏ ngài Lâm. Đã ngài Lâm có tư ẩn không muốn bọn hắn biết, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ ở cửa. Ngài Lâm đơn độc một người đi vào bệnh viện. Tại nàng đi vào thời điểm, người chung quanh cũng đều đang nhìn nàng. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút bất an tâm, nhưng nàng vẫn không có lùi bước, cứ đi như thế đi vào. Tiểu thư, ngươi là tìm đến một cái mập nữ sĩ nhìn thấy ngài Lâm đi đến, mới vừa lên trước đáp lời. Nàng liền nhận ra ngài Lâm. Là. Ngươi ngài Lâm nhìn xem mập nữ sĩ hỏi. Thế nào? Ngươi biết ta? Mập nữ sĩ nghe ngài Lâm hỏi lại. Nàng cũng đi theo sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nàng không biết mình? Mập nữ sĩ liền vội vàng cười khoát tay nói. Không không, không biết, ta nhận lầm người. Nữ sĩ, ngươi tới là nhìn bằng hữu sao? Ngài Lâm đã mất đi một chút ký ức, đương nhiên không biết mập nữ sĩ. Có thể mập nữ sĩ lại đối nàng rất quen thuộc, bởi vì chính là Sophia liên hệ nàng, cũng là nàng mang theo người cưỡng ép đem ngài Lâm cho dẫn tới bệnh viện tâm thần bên trong. Giống nhau, tại bệnh viện tâm thần bên trong đụng phải tra tấn, đa số cũng đều là cái này mập nữ sĩ làm được. Không có, ta dạo quanh một lượt có thể chứ? Khó mà làm được, chúng ta mập nữ sĩ lập tức từ chối ngài Lâm. Nàng cũng không muốn nhường ngài Lâm tại trong bệnh viện gây ra phiền toái gì đến. Ngài Lâm lại trực tiếp mở miệng nói, ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, bệnh viện này phía sau nâng đỡ là có mẫu xào tổ chức à? Nếu như không phải mẫu xào tổ chức, bệnh viện của các ngươi cũng sớm đã đóng cửa. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt ta tham quan, cái kia năm nâng đỡ tiền thưởng, các ngươi cũng đừng muốn. Ngài Lâm đang trên đường tới, cũng đơn giản tìm tòi một chút bệnh viện. Nàng không nhìn thấy mẫu xào tổ chức đối bệnh viện quên tiền tin tức, nhưng nhìn thấy Dễ Cái Sở cho bệnh viện quên tiền chuyện. Dễ Cái Sở lại là mẫu xào tổ chức hạch tâm thành viên. Vậy cái này ở giữa khẳng định có lấy liên hệ. Cho nên ngài Lâm mới nghĩ đến dùng biện pháp như vậy lừa dối một chút mập nữ sĩ. Mập nữ sĩ nghe nói như thế, trong lòng lập tức hư. Nàng khẳng định cũng là nghe nói qua một chút nghe đồn. Mẫu xảo tổ chức trước đó mụ mụ chết, mà bây giờ đổi người thượng bị. Đã nàng có thể nói ra chuyện này, xem ra liền thật là mẫu xảo tổ chức người. Nữ sĩ, ta mới vừa nói sai lời nói, ngươi mong muốn tham quan địa phương nào? Ta lập tức mang theo ngươi tham quan, nhìn chỗ nào đều được. Mập nữ sĩ đi ở phía trước, ngài Lâm đi theo nàng. Từng bước một ở phía sau đi tới, ánh mắt của nàng cũng không ngừng tra xét mỗi cái gian phòng. Lầu một xem hết đi tới lầu hai. Mập nữ sĩ cũng không ngừng cùng ngài Lâm giới thiệu các nàng bệnh viện đến cỡ nào chính quy. Đối đãi bệnh nhân là như thế nào cẩn thận chờ một chút. Nhưng đối với những vật này, ngài Lâm thật là một câu đều không có nghe lọt. Rốt cục, lại đến tới lầu 4 cửa một căn phòng lúc. Ngài Lâm dừng bước. Cái phòng bệnh này cửa bị đã khóa, nhưng thông qua trên cửa nhỏ hẹp cửa sổ, vẫn là có thể nhìn thấy bên trong. Vách tường bên trong bên trên vẫn như cũ bảo lưu lấy bút vẽ lưu lại vết tích. Ngài Lâm chợt cảm thấy đầu góc một hồi đau đớn. Nàng một tay vịn vách tường, trong đầu cũng lần nữa nổi lên một chút hồi ức ngắn. Mập nữ sĩ chỉ huy mấy người, mà cái kia mấy người cưỡng ép nắm lấy nàng, mang nàng tới trong phòng này. Ta không phải bệnh tâm thần, thả ta muốn về nhà. Mẹ, mẹ, mau cứu ta là con gái của ngươi, không cần bỏ xuống ta. Chương 1883, ngài Lâm nhớ tới tất cả. Chương 1883, ngài Lâm nhớ tới tất cả. Tiểu thư bên cạnh mập nữ nhân không ngừng kêu gọi lấy vịn vách tường, vẻ mặt thống khổ ngài Lâm. Ngài Lâm cũng giật mình bừng tỉnh, có thể giờ phút này nàng đã đầy mắt là nước mắt. Tiểu thư, ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết, còn tốt ngươi không có việc gì. Mập nữ sĩ trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Nơi này không có gì để mắt, chúng ta vẫn là đi đi. Mập nữ sĩ mong muốn mang theo ngài Lâm rời đi. Ngài Lâm vẫn đứng ở cửa, mà cổng cũng tới một thanh khóa. Đem khóa mở ra. Tiểu thư, trong này ta để ngươi mở ra. Ngài Lâm căm tức nhìn mập nữ sĩ. Nàng tức giận bộ dạng, cũng làm cho mập nữ sĩ giật nảy mình. Mập nữ sĩ cũng không dám không ngừng nàng. Chỉ có thể lấy ra chìa khóa, mở ra khóa. Ngài Lâm đi theo đi vào, nàng cũng đem mập nữ sĩ cho kêu tiền đến. Trong này trước đó cư trú người là ai? Ngài Lâm quay đầu nhìn về phía mập nữ sĩ. Mập nữ sĩ à, đúng, căn bản không dám trả lời vấn đề này, bởi vì trong lòng của nàng hết sức rõ ràng, trước đó ở chỗ này đang đóng người chính là Ngải Lâm. Lúc ấy bọn hắn đối Ngải Lâm thật là không có nửa điểm khách khí, không ăn cơm, cái kia chính là cưỡng ép cho rốt hết, đồ vật cũng đều không phải cái gì có dinh dưỡng. Đối với Ngải Lâm tra tấn, vậy đơn giản chính là có thể dùng cực kỳ tàn ác để hình dung. Cái này, ta nói, Ngải Lâm khí phách nhìn xem mập nữ sĩ, mập nữ sĩ vẻ mặt dáng vẻ khó xử, nàng cũng không thể nói thẳng ra là Ngải Lâm a, đó cùng muốn chết không có gì khác biệt. Phải biết, hiện tại Ngải Lâm thân phận cùng trước đó không giống như vậy, nàng nhưng là bây giờ mẫu xảo tổ chức mụ mụ, đắc tội nàng, chẳng khác nào là đắc tội toàn bộ mẫu xảo tổ chức. Mập nữ sĩ còn không có ngu xuẩn tới loại tình trạng này. Chúng ta nơi này là bệnh viện tâm thần, có cũng là chỉ có bệnh nhân, cũng không có quan hệ lấy người tình huống cùng thuyết pháp. Lão nhân gọi mạnh ngươi, hơn 60 tuổi tuổi tác. Nếu như tiểu thư không tin, ta có thể mang theo tiểu thư đi thăm dò nhìn tư liệu. Ngải Lâm nghe nàng miệng đầy hoang luôn, coi như đi theo nàng cùng đi xem xét tư liệu gì, vậy cũng khẳng định là sớm chuẩn bị tốt. Tra những vật này không có nửa điểm ý nghĩa. Ngải Lâm cũng là muốn đi ra một biện pháp tốt. Nàng trực tiếp đưa tay bắt lấy mập nữ sĩ tóc. Ngươi là cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt sao? Nơi này trên vách tường vẽ lấy đồ vật, sẽ là một cái lao đầu làm ra. Ngươi có phải hay không thật coi ta khờ, dễ dàng như vậy hồ lộng? Ngải Lâm không cách nào khẳng định, nhưng nàng lại tới đây, trong đầu cũng có chút tránh về ký ức dần hiện ra đến. Cho nên, điều này cũng làm cho nàng minh bạch một việc, chính mình khẳng định ở chỗ này qua, mà người trước mặt nói lao hết bài này đến bài khác, nàng cũng khẳng định là biết nội tình. Cho nên nàng lừa gạt chính mình. Ngải Lâm cách làm như vậy, cũng là vì nghĩ biện pháp đưa nàng lời nói cho lừa dối đi ra. Mập nữ sĩ quả thực bị Ngải Lâm dáng vẻ dọa sợ. Nàng trước đó cũng không có từng thấy Ngải Lâm tức giận bộ dạng, nàng cũng trực tiếp bị dọa đến quỳ trên mặt đất, không ngừng bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, thật xin lỗi, Ngải Lâm tiểu thư, ta xác thực lừa ngươi. Có thể, những này đều không phải là ta muốn làm, là phu nhân phân phó. Chúng ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc, mọi thứ đều cùng chúng ta không sao cả. Phu nhân? Ngải Lâm sửng sốt một chút. Đúng, chính là ngài mẫu thân Sophie ạ phu nhân. Là nàng để chúng ta đem ngươi đưa đến nơi này, cũng là nàng để chúng ta cho ngươi xuất cụ bệnh tâm thần báo cáo. Ngài ở chỗ này gặp những cái kia thời gian khổ cực, cũng không phải chúng ta muốn xem đến. Có thể nàng cơ hồ cách một đoạn thời gian, liền sẽ tới kiểm tra một chút. Chúng ta cũng chỉ có thể để ngươi điên điên cùng, nếu để cho nàng biết ngươi là thanh tỉnh trạng thái. Kia không may người, chính là chúng ta. Ngải Lâm tiểu thư, ngươi cũng biết mẫu thân ngươi thủ đoạn, chúng ta cũng là không có cách nào a. Mập nữ sĩ dọa đến mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm đều theo run rẩy. Ngải Lâm buông lỏng ra mập nữ sĩ, nàng cũng đi theo bất lực ngồi ở trên giường. Nàng bây giờ cũng trên cơ bản làm rõ mọi chuyện cần thiết. Sophie ạ cũng không có mình trong ấn tượng thiện lương như vậy. Chính mình cũng xác thực từng chịu đựng không ít cực khổ, mà những này cực khổ cũng đều là Sophie ạ cái này thân sinh mẫu thân mang cho chính mình. Bao quát trong tầng hầm ngầm chuyện, còn có tại bệnh viện tâm thần chuyện, đây hết thảy đều cùng Sophie ạ có quan hệ. Nàng minh bạch tất cả. Giang Bác không có hãm hại chính mình, cũng không có hãm hại mình mẫu thân. Nàng mẫu thân là tự tìm, tử vong cũng là tự tìm. Nàng lúc trước nên tin vào Long Vân lời nói. Nếu như mình không trở lại, mà là bằng lòng lưu lại tin tưởng Giang Bắc lời nói, chuyện cũng căn bản sẽ không trở nên phức tạp như vậy. Có thể mình bây giờ cho dù là biết đây hết thảy, cũng tại cũng không biện pháp cùng Giang Bắc cùng một chỗ khả năng. Nàng cùng Giang Bắc ở giữa, cũng hoàn toàn đã mất đi tất cả liên hệ cùng lui tới. Chính mình cũng không cách nào tha thứ chính mình, huống chi như thế nào nhường Giang Bắc tha thứ chính mình. Đều do chính mình, là chính mình quá ngu xuẩn. Vậy mà tin tưởng trận này tỉ mỉ chủ hạch tốt âm mưu. Kể từ đó, vậy thì có thể nói rõ Giang Bắc là vô tội. Sophia chết, cùng Giang Bắc căn bản không sao cả. Mà chân chính có quan hệ người, lại tại bên cạnh mình, luôn mồm đem mình làm thân nhân người, không ngừng lặp lại lấy chính mình muốn đi tìm Giang Bắc người báo thủ. Cái kia đáp ứng sẽ phụ tá chính mình Enter. Hắn mới là đây hết thể kẻ đầu sỏ. Nhưng bây giờ Ngải Lâm mong muốn đối Enter ra tay, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại bên cạnh mình, toàn bộ đều là Enter người. Nàng cần phải có người đến giúp đỡ mới được. Bệnh viện tâm thần cổng. Ngải Lâm đồng học mắt thấy thời gian đều muốn tới, lại chậm chạp không thấy Ngải Lâm đi ra. Mấy người cũng đều đang thương lượng, muốn hay không đi vào trung tìm Ngải Lâm. Nhưng tại lúc này, Ngải Lâm từ bên trong đi ra. Do bất đội vàng đi tới Ngải Lâm trước mặt, hết sức quan tâm mà hỏi. Ngải Lâm, ngươi không sao chứ? Ngải Lâm lắc đầu. Ta không sao. Cảm ơn các ngươi giúp ta hiện tại nhất định phải trở về. Ngải Lâm trực tiếp lên xe, do bất cũng lái xe hướng phía biệt thự trở về. Do bất trong lòng 10 phần mong muốn trợ giúp Ngải Lâm. Đây cũng là hắn một cơ hội. Chỉ có cho Ngải Lâm đầy đủ hảo cảm, chính mình mới có khả năng cùng Ngải Lâm cùng một chỗ. Có thể hắn bây giờ lại cũng không biết phát sinh qua sự tình gì. Do bất mở miệng hỏi. Ngải Lâm, về sau có cái gì chúng ta cần, ngươi cũng muốn kịp thời nói cho chúng ta biết. Chúng ta là đồng học, cũng là bằng hữu tốt nhất, chúng ta cũng có thể trợ giúp ngươi. Hơn nữa, ta cũng không hy vọng ngươi chừng nào thì đều chính mình kiêng, như thế sẽ rất mệt mỏi. Ngải Lâm biết do bất là tại quan tâm chính mình, nàng cũng chỉ là đi theo nhẹ gật đầu. Tại trở lại biệt thự cổng sau, do bất bọn người lần nữa gây ra hỗn loạn, hấp dẫn lực chú ý Ngải Lâm cũng thành công về tới gian phòng của mình. Chương 1884, xin giúp đỡ Phúc Ni. Chương 1884, xin giúp đỡ Phúc Ni. Do bất bọn người ở tại trên đường trở về. Một người nữ sinh ghé vào trên ghế ngồi, nói đùa đối do bất nói rằng: Robert, ngươi rõ ràng ưa thích Ngải Lâm, vì cái gì không tuyển chọn tỏ tình đâu? nàng biết tâm ý của ngươi, khẳng định cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Người bên cạnh cũng đều đi theo ồn ào. Tại đại gia xem ra, do bất gia đình mặc dù bình thường, nhưng hắn bản nhân học tập lại không tệ. Chỉ cần về sau chịu cố gắng, làm một cái công ty quan lớn tuyệt đối không thành vấn đề. Dù là không có Ngải Lâm giá trị bản thân, cũng có thể trôi qua rất hạnh phúc. Huống chi, Ngải Lâm cũng không phải để ý như vậy những thứ này người. Hai người cùng một chỗ, trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn hạnh phúc. Do bất lại lắc đầu, cái gì chưa hề nói, mà là tiếp tục lái xe. Do bất không phải là không muốn thổ lộ, mà là trong lòng của hắn cũng có được băn khoăn của mình. Nếu như thổ lộ thành công, cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu là không thành công lời nói, hắn về sau cũng không tốt đối mặt Ngải Lâm. Chính mình rất thích nàng, rất là ưa thích cũng không nhất định phải cùng một chỗ. Huống chi, đêm hôm đó, hắn tận mắt thấy Ngải Lâm cùng Phò Nhi cùng một chỗ. Phò Nhi cũng là hắn đồng học, bọn hắn cũng đều là nhận biết. Nhưng Phò Nhi trong nhà rất có tiền, ông ngoại cũng là rất có thực lực người. Cũng chính bởi vì những này lo lắng, mới đưa đến hiện tại Robert không dám tùy tiện mở ra miệng. Hắn tự ti. Tại Ngải Lâm trở về mấy phút, cửa phòng cũng bị gõ. Giờ phút này Ngải Lâm đang thay quần áo. Nàng nghe được thanh âm về sau, cũng là vội vàng mang theo đổi lại quần áo cùng một chỗ giấu vào trong chăn. Sau đó người đứng dậy, mặc đồ ngủ tới cửa, mở cửa phòng ra. Mà đi tới người chính là Enter. Giờ phút này Ngải Lâm nhìn thấy Enter, trong lòng cũng không khỏi sinh ra ý tứ tức giận. Có thể nàng vẫn là phải khắc chế, bởi vì nàng bây giờ căn bản không thể nào là Enter đối thủ. "Tiểu thư, thật có lỗi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Ngải Lâm khoát khoát tay. "Không có việc gì, ta cũng là vừa tỉnh ngủ, thế nào?" "A, không có việc gì." Enter trên mặt lấy nụ cười. Nếu là trước đây lời nói, Ngải Lâm khẳng định cảm thấy nụ cười này là đối chính mình dịu dàng. Nhưng bây giờ biết được tất cả Ngải Lâm, nhìn xem trước mặt nụ cười, chỉ có thể cảm thấy buồn nôn. Nghe phía dưới bảo tiêu nói, ngươi ngủ suốt cả ngày không có đi ra ngoài, cũng không có xuống lầu. Bọn hắn cũng không dám quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cho nên ta liền lên đến xem. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta trong lòng cũng an tâm. Ngải Lâm trên mặt cưỡng ép mang theo mỉm cười. Ta ơn quan tâm, ta không sao. Đúng rồi, ngươi hôm nay ra ngoài vất vả. Đây đều là ta phải làm, là tổ chức làm cống hiến, cũng là chức trách của ta. Enter nói 10 phần khiêm tốn. Đã tiểu thư không có việc gì, vậy ta liền xuống lầu, ngươi còn muốn tiếp tục nghỉ ngơi sao? Hay là có phải có cái gì cần, ta có thể giúp một tay đi làm. Ngải Lâm nghĩ mở miệng nói. Enter, ta có thể đi thấy Phony sao? Hắn mời ta đêm nay cùng một chỗ dùng cơm, ta đáp ứng hắn. Tốt. Đây là chuyện nhỏ, ta đến an bài. Enter đối Ngải Lâm nói rằng. Đúng rồi tiểu thư, đêm nay ta khả năng không cách nào bảo hộ ngươi an toàn. Các ngươi tốt nhất cũng không cần rời đi quá xa, bảo tiêu vẫn như cũ sẽ bảo hộ các ngươi. Nếu có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Ngải Lâm gật đầu nói. Tốt, tạ ơn. Enter vỗ vỗ Ngải Lâm bả vai, đi theo quay người rời đi. Lúc buổi tối, Ngải Lâm tại mặt khác hai cái bảo tiêu bảo vệ dưới, đi tới một nhà hàng. Mà phòng ăn trong bao xương, đã sớm an bài người. Đối bên trong tất cả cũng tiến hành kiểm tra, liền sợ sẽ có nguy hiểm gì đồ vật. Xác định không có nguy hiểm sau, mới khiến cho Ngải Lâm cùng Phò Nhi đơn độc ở chung. Ngải Lâm hiện tại duy nhất có thể lấy nghĩ tới biện pháp, cũng chỉ có như thế một cái. Mong muốn diệt trừ Enter, vậy thì nhất định phải muốn cùng Dệ Sở hợp tác. Mà nàng không thể trực tiếp đi gặp Dệ Sở. Cho nên, Phò Nhi xem như hai người ở giữa cầu đối, cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Ngải Lâm cũng không có quanh co lòng vòng. Nàng trực tiếp đi vào chính đề. Ngược lại hai người nói chuyện, bên ngoài cũng không nghe thấy. Phò Nhi, ta cần trợ giúp của ngươi. Thế nào? Ngải Lâm tiểu thư, ngươi gặp phải phiền phức gì? Phony lo lắng nhìn xem Ngải Lâm. Phony đối Ngải Lâm xác thực có vừa gặp đã cảm mến nữa thích, cho nên tại Ngải Lâm mời hắn thời điểm, hắn mới có thể bằng lòng đi ra. Nhưng đối với gia tộc chuyện, hắn là không biết rõ. Những chuyện này, đương nhiên cũng không thể nói cho hắn biết. Dù sao Phony tuổi tác còn không tính lớn, liền sợ hắn nói lộ ra miệng, sẽ đem toàn bộ kế hoạch nói ra. Ngải Lâm nhẹ gật đầu, nàng đối Phony nói rằng, không sai, nhưng chuyện này ta trước mắt còn không cách nào đối ngươi giải thích. Nhưng ngoại công của ngươi khẳng định sẽ minh bạch ta ý tứ, cho nên ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp để cho ta cùng ngươi ông ngoại liên lạc một chút. Hơn nữa, ta cũng thích ngươi, chờ chuyện này giải quyết, chúng ta về sau cũng là người một nhà. Ngươi sẽ không giúp ta đi. Phony nghe Ngải Lâm lời nói, sự tình khác không nói trước. Câu nói này về sau là người một nhà mấy chữ, liên để Phony trái tim thình thịch đập loạn. Phony đương nhiên nữa thích Ngải Lâm, hiện tại cũng là theo Ngải Lâm trong miệng biết được nàng sẽ gả cho chính mình sự tình. Kia Phony đương nhiên bằng lòng trợ giúp vị hôn thê của mình. Tốt, chuyện này giao cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ ông ngoại của ta. Ta đến lúc đó, đem ông ngoại của ta phương thức liên lạc cho ngươi. Không được. Ngải Lâm lập tức lắc đầu cự tuyệt nói. Không thể dùng điện thoại, ta lo lắng điện thoại di động của ta sẽ bị nghe lén. Tốt nhất có thể lựa chọn dùng cách thức khác đến tiến hành liên hệ, hoặc là gặp mặt. Nhưng bây giờ ta cũng không tiện lắm thấy Dễ Sở chủ tịch. Ân Phó Nhi tự hỏi nói rằng. Có, bộ đàm. Vật này bình thường sẽ không có người dùng, lại càng không có người nghe lén. Hơn nữa hiện tại bộ đàm truyền thâu khoảng cách rất xa, chúng ta chỉ cần tại tín hiệu phạm vi liền có thể tiến hành trao đổi. Phó Nhi cũng cầm chặt Ngải Lâm tay. Ngải Lâm trong lòng có chút phản cảm, nhưng cũng không có đẩy ra Phò Nhi. Nàng trên miệng nói bằng lòng gả cho Phò Nhi, bất quá chỉ là mong muốn lợi dụng Phò Nhi, đạt tới mình có thể tiếp cận Dễ Cơ Sở tác dụng. Nhưng thật sẽ gả cho hắn sao? Ngải Lâm thật đúng là không có nghĩ qua chuyện này. Ít nhất hiện tại là sẽ không gả cho hắn. Tốt, biện pháp này tốt.
Vậy ta liền xác định một chút lúc. Ngải Lâm nghĩ nghĩ nói rằng, trời tối ngày mai 11 giờ, các ngươi tại tín hiệu bên trong, chúng ta điều thành giống nhau băng tần. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể tiến hành liên hệ. Đúng rồi, ông ngoại ngươi tới thời điểm, tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào. Nhất định phải đem ta, từ đầu chí cuối không sót một chữ nói cho ông ngoại ngươi. Phó Nhĩ đi theo gật đầu nói, không có vấn đề, bộ đàm chuyện, chúng ta một hồi đi mua. Chờ về đi về sau, ta liền đem chuyện này nói cho ông ngoại của ta. Ngải Lâm kỳ thật ta cũng thích ngươi, vô luận như thế nào, ta đều sẽ giúp cho ngươi. Chương 1885, tự mình bí mật hợp tác chương 1885, tự mình bí mật hợp tác hai người nói chuyện mười phần thần bí. Dù là bên ngoài có người gõ cửa lúc, hai người cũng biết ăn ý đình chỉ cái đề tài này. Lập tức đổi một cái chủ đề, đến nhường cổng bảo tiêu bung lỏng đối bọn hắn người tới cảnh giác. Tại cửa đóng bế về sau, hai người lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi trò chuyện. Ngải Lâm nhìn xem trước mặt Phò Nhi nói rằng, tóm lại, ta muốn nói chỉ có những thứ này. Phò Nhi minh bạch nhẹ gật đầu. Ta đã hiểu, Ngải Lâm, vậy chúng ta bây giờ cùng đi ra ngoài a. Phó Nhĩ đi tới Ngải Lâm bên người, chủ động nắm lấy Ngải Lâm tay. Ngải Lâm không có chống cự, mặt mỉm cười nắm lấy Phó Nhĩ tay. Hai người cùng một chỗ theo trong dạp đi ra ngoài. Bảo Tiêu nhìn thấy hai người đi ra, cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ là đi theo hai người. Rời đi phòng ăn sau, Ngải Lâm quay đầu nhìn về phía Bảo Tiêu. Ta muốn cùng Phó Nhĩ tiên sinh cùng đi mua sắm, có thể muốn trễ giờ trở về. Tốt, đại tiểu thư, chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Bảo Tiêu mở miệng nói. Những người này đều là ẹn từ người, bọn hắn cũng đều tin tưởng ẹn từ kế hoạch. Đi theo Ngải Lâm mục đích, ngoại trừ bảo hộ bên ngoài, còn có giám thị nhất cử nhất động của nàng. Chỉ là đáng tiếc, hai người ở bên trong nói cái gì chuyện, bọn hắn không biết rõ. Nhưng nghĩ đến nàng cùng Phò Nhi cùng một chỗ, đoán chừng cũng nói không là cái gì lời nói. Ngải Lâm lựa chọn cưỡi lên Phò Nhi xe con, Bảo Tiêu hai người lái xe ở phía sau đi theo. Hai người rất mau tới một chỗ trong thương trường bên trong. Trong thương trường bán gì đó đều có. Mà bây giờ, lớn nhất mấu chốt chính là không thể để cho Bảo Tiêu nhìn thấy bọn hắn mua sắm bộ đàm chuyện. Cho nên, hai người khi ở trên xe cũng cẩn thận thương lượng chuyện này. Ta nhớ được cửa tiệm kia, ngay ở phía trước, chúng ta cùng đi a. Ngải Lâm chủ động kéo Phò Nhĩ tay, dắt lấy Phò Nhĩ cùng một chỗ hướng phía bên trong đi đến. Bảo Tiêu lúc đầu theo ở phía sau, nhưng đi được hai bước, lại phát hiện có chút không đúng. Bởi vì Ngải Lâm địa phương muốn đi, là nữ tính cửa hàng. Nơi này cũng là không phải không cho phép nam nhân tiến đến. Chỉ là nam nhân đi theo lời nói, ngược lại sẽ lộ ra hết sức xấu hổ. Cho nên, Bảo Tiêu thức thời đứng ở cổng, không có truy vào đi. Phò Nhĩ đối Ngải Lâm khẽ cười nói, ngươi chọn trước tuyển một chút, có yêu mến liền thử một chút, ta đi bên ngoài mua cho ngươi chén đồ uống trở về. Tốt, cảm ơn ngươi, thân yêu. Ngải Lâm cùng Phò Nhĩ nói chuyện phía mười phần thân mật, giống như là cùng một chỗ thật lâu tình lữ dường như. Bên cạnh nhân viên bán hàng đều thấy mười phần hâm mộ. Tại Phò Nhĩ rời đi về sau, Ngải Lâm cũng ở bên trong quay vòng lên, nhìn một chút về sau, nàng cũng tìm một bộ y phục, trực tiếp đi vào thay quần áo địa phương đi thử y phục. Bảo Tiêu là đến bảo hộ Ngải Lâm, chỉ cần Ngải Lâm còn tại bên trong, bọn hắn ngay tại cổng là được rồi. Về phần Phò Nhĩ, bọn hắn không có nghĩa vụ, cũng không có chức trách đi quan tâm đến nó làm gì. Cho nên mặc kệ Phò Nhĩ ra ngoài làm gì đều cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Hai người cũng là nghĩ tới điểm này. Cho nên, Phò Nhĩ một người chạy đến về sau, đi tới có thể mua sắm bộ đàm địa phương. Phò Nhĩ lấy lòng bộ đàm về sau, lại mua hai bình đồ uống. Đem đồ uống cho mở ra, đồ vật bên trong toàn bộ đều cho rót vào trong nhà vệ sinh. Sau đó đem mấy bộ đàm bỏ vào đến trong chén trà, sau đó mang theo về tới nữ tiệm quần áo bên trong. Mua về, mặc thử như thế nào? Phò Nhĩ hướng phía Ngải Lâm nháy mắt, đem trà sữa đưa cho Ngải Lâm. Ngải Lâm mỉm cười đối Phò Nhĩ gật đầu nói, ta cũng cho tốt, liền cái này hai kiện a, cho ta bọc lại. Được rồi. Tiêu thụ đem hai kiện quần áo chưa bảo. Phò Nhĩ cũng là khách khí lấy ra thẻ ngân hàng của mình phải trả khoản, nhưng bị Ngải Lâm cho ngăn lại. Có thể cuối cùng vẫn là không có cố chấp qua Phò Nhĩ. Số tiền kia vẫn là để Phò Nhĩ lấy ra. Bên cạnh tiêu thụ nhìn xem hai người, đều vẻ mặt hâm mộ. Tiểu thư, bạn trai của ngươi đối ngươi thật tốt, còn giúp ngươi trả tiền. Ngải Lâm đối với dạng này lời khách sáo, cũng chỉ là cười cười, chưa hề nói khác. Rời đi cửa hàng sau, hai người cũng theo đó tách ra. Ngải Lâm cũng thành công về tới trong nhà. Phò Nhĩ tại sau khi trở về, cũng là lập tức tìm tới chính mình ông ngoại Dệ Diệu Sở. Ông ngoại, đưa cho ngươi. Phò Nhĩ lấy ra một cái khác bộ đàm, giao cho Dệ Diệu Sở. Dệ Diệu Sở nhìn thoáng qua, nhận lấy về sau đặt ở trên mặt bàn. Phò Nhĩ, làm cái gì vậy? Chúng ta trò chuyện dùng di động là được rồi, còn cần cái gì đúng bộ đàm a? Cái này đều niên đại gì, ta đều đi theo thời đại, ngươi thế nào theo không kịp? Phò Nhĩ liền vội vàng cười giải thích nói, ông ngoại, không phải như vậy, đây là ngài cùng ngài Lâm tiểu thư dùng để liên lạc. Nàng hôm nay hẹn ta ra ngoài ăn cơm mục đích chính là muốn cùng ngươi liên hệ. Cụ thể sự tình gì, nàng không có nói cho ta, nhưng ta muốn, khẳng định là rất gấp chuyện. Cho nên, chúng ta cũng đã hẹn thời gian, dự định đêm nay rạng sáng thời điểm, chúng ta cùng một chỗ tiến về tín hiệu phạm vi bên trong cùng nàng tiến hành trò chuyện. Bộ đàm đã điều tốt băng tần, đồng thời băng tần cũng là tiến hành mã hóa. Người bình thường sẽ không xâm nhập tiến đến cái này băng tần, cho nên trò chuyện là tương đối an toàn. Dễ cứ sờ nghe Phò Nhĩ lời nói, trên mặt cũng mất lúc trước thong dong. Ngải Lâm tìm chính mình. Nàng tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ là biết mình kế hoạch? Không thể nào, kế hoạch này chỉ có hắn cùng En tự biết. En tự tuyệt đối sẽ không đem chuyện trọng yếu như vậy trực tiếp nói cho Ngải Lâm. Nàng tìm chính mình có thể là bởi vì nguyên nhân khác. Đi, đêm nay chúng ta cùng đi một chuyến. Thời gian rất mau tới ban đêm. Ngải Lâm nằm ở trên giường, nhìn xem trong tay mình bộ đàm. Hôm nay suốt cả ngày, Enter đều chưa từng xuất hiện. Bảo tiêu cũng đều là dưới lầu. Chỉ cần mình chú ý mình thanh âm, bọn hắn cũng sẽ không nghe được thanh âm của mình. Thời gian rất nhanh tới đến, mà Ngải Lâm cũng trực tiếp đem bộ đàm khởi động máy. "Uy, Ngải Lâm tiểu thư." Ngải Lâm nghe được bên trong truyền đến Fony thanh âm. Lòng của nàng cũng đi theo dễ dàng không ít. "Là ta, xin hỏi ông ngoại ngươi có đây không?" "Ta tại." Dễ cứ sờ lấy tới bộ đàm, trực tiếp bắt đầu cùng Ngải Lâm đối thoại. "Ngải Lâm tiểu thư, cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi là có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng a?" Ngải Lâm đối với bộ đàm nói rằng. "Dễ cứ sờ tiên sinh, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác." "Hợp tác?" Dễ cứ sờ sửng sốt một chút, cười hỏi ngược lại. "Ngài nói đùa, ngài bản thân liền là mẫu xảo tổ chức lão đại. Chúng ta cũng mãi mãi cũng là hiệu chung ngươi, chúng ta còn có cái gì hợp tác có thể nói?" Ngải Lâm nghe Dễ cứ sờ lời nói, nàng nghiêm túc nói. "Dễ cứ sờ tiên sinh, chuyện này không phải cho đùa. Hơn nữa, ta cũng là trải qua một phen suy nghĩ mới quyết định làm như thế. Ta muốn đem mẫu xảo tổ chức mụ mụ vị trí tặng cho ngươi đến ngồi." Dễ cứ sờ nghe nói như thế, trong nháy mắt liền động. Lúc trước hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, nhiều như vậy kế hoạch, không phải là vì hiện tại sao? Nhưng bây giờ Ngải Lâm lại muốn chủ động thoái vị. Chương 1886, xem như trao đổi Ngải Lâm lời nói, nhường Dễ cứ sờ thế nào cũng không nghĩ tới. Bất quá, suy nghĩ một chút, Ngải Lâm xác thực cũng không có khác phương pháp xử lý. Hiện tại Ngải Lâm có thể nói là một cái quan can tư lệnh. Nhìn như thủ hạ rất nhiều người, có thể dùng không ít người. Có thể những cái kia bất quá đều là mình người, hay là ẹn từ người. Chỉ cần bọn hắn bằng lòng, lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi đi nàng. Không thể không nói, Ngải Lâm làm được một cái hết sức sáng suốt lựa chọn. Mụ mụ, cái này trò đùa có thể không mở ra được a? Dễ cứ sợ dù là trong lòng vui vẻ, cũng sẽ không lập tức đáp ứng. Dù sao cũng là lão hồ ly, liền xem như chàng, cũng phải trang tự nhiên, trang đúng chỗ. Ít nhất không thể để cho Ngải Lâm phát giác được, chính mình cũng sớm đã có phần tâm tư này. Dễ cứ sợ tiên sinh, ta không có nói đùa. Liền xem như nói đùa, ta cũng sẽ không đem cái này nói đùa. Người đi theo mẹ ta thời gian cũng không ngắn, cũng hẳn là tin tưởng mẫu xảo tổ chức ý vị như thế nào. Nó tập hợp đủ thế giới thân hảo, có được tuyệt đối tài nguyên quyền khống chế lực. Nắm giữ mẫu xảo tổ chức, liền đại biểu cho nắm giữ lấy thiên hạ tài phú. Mà xem như mẫu xảo tổ chức thủ lĩnh, sắp thực hết sức trọng yếu, ta cũng muốn trân quý. Có thể là người, cũng phải có tự mình hiểu lấy không phải sao? Ta không có bản sự này, cũng không phải nhân tuyển tốt nhất. Trải qua ta trong khoảng thời gian này suy nghĩ, duy chỉ có cảm thấy ngài Dễ cái sở tiên sinh không thể thích hợp hơn. Ngài Lâm nói chuyện rất có phân tắc, vừa nói mâu xảo tổ chức tình huống nội bộ, cũng không quên nhớ nói khoác một chút Dễ Dịu Sở. Đương nhiên, mấy câu nói đó cũng cho Dễ cái sở nói tươi cười rạng rỡ. Bên cạnh nghe Phong Nhi đều không có phát giác được có chỗ nào không đúng, mà Ngài Lâm còn chuyên môn nhắc lên một câu suy nghĩ. Đây cũng là tại nói cho Dễ Dịu Sở, chính mình không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua suy nghĩ mới quyết định đi ra. Đây là một phần của nàng mong muốn nhường Dễ cái sở nhìn thấy quyết tâm, chính mình đối với hắn tuyệt đối duy trì. Dễ cái sở không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi ngược một câu. Ngài Lâm, ngươi cũng hẳn là tin tưởng, thủ lĩnh ý vị như thế nào? Nếu như là ta bỗng nhiên lên này, chỉ sợ các nơi trên thế giới người, chưa chắc sẽ bằng lòng à? Ngài Lâm đã sớm nghĩ tới vấn đề này, cho nên trả lời cũng rất trôi chảy. Dễ cứ sở tiên sinh yên tâm, ta lại trợ giúp ngươi ổn thỏa vị trí này, cũng biết thuyết phục những người kia. Bất quá cái gì? Dễ cứ sở nhạy cảm đã nhận ra Ngài Lâm câu nói này. Hắn cũng dần dần minh bạch, cái này lãnh tụ cũng không phải dễ dàng như vậy giao cho mình. Ngài Lâm hít sâu một hơi đối Dễ cứ sở nói rằng. Bất quá, mong muốn làm đến lãnh tụ, còn có một cái việc khó cần xử lý. Với ta mà nói là việc khó, nhưng đối Dễ cái sở tiên sinh mà nói, hết sức đơn giản. Sự tình gì? Ngài Lâm tiểu thư, nói thẳng chính là. Dễ cái sở cũng biểu lộ thái độ của mình. Chỉ cần là ta có thể làm được, ta cũng sẽ đi làm. Ngài Lâm chính đang chờ câu này. Diệt trừ Enter. Dễ cái sở nghe được câu này, trong lòng không khỏi lần nữa run lên. Chẳng lẽ nàng đã nhận ra cái gì? Quả nhiên, Ngài Lâm vẫn là có điều kiện, hoặc là nói. Ngài Lâm là ngay từ đầu cứ như vậy dự định. Vì cái gì? Dễ cái sở nghi kỳ lấy, không có lập tức bằng lòng. Diệt trừ Enter rất dễ dàng, nhưng biết được nguyên nhân, so diệt trừ Enter quan trọng hơn. Ngài Lâm hồi đáp, hắn tồn tại không riêng đối ta, đồng thời đối Dễ cái sở tiên sinh cũng là một cái uy hiếp. Dạ tâm của hắn rất đủ, điểm này Dễ cái sở tiên sinh hẳn là có thể nhìn ra a. Không riêng như thế, ta muốn diệt trừ hắn, căn bản mục đích còn có một cái cho ta mẫu thân báo thù, là hắn giết mẫu thân của ta. Ngài Lâm nói ra những lời này sau, Dễ cái sở trong lòng cũng đi theo vững vàng một chút. Xem ra Ngài Lâm không có phát giác được, Enter là chính mình theo cắm ở bên người nàng người. Thì ra Ngài Lâm nói hợp tác chính là chỉ chuyện này, dùng mẫu xảo tổ chức người lãnh đạo thân phận đến đổi chính mình diện trừ Enter người này. Tốt, ta có thể bằng lòng ngươi. Bất quá, ta cũng có một cái điều kiện, ngươi muốn cùng ngoại tôn của ta kết hôn. Chờ các ngươi sau khi kết hôn, ta liền lập tức triển khai hành động. Ngài Lâm nghe yêu cầu như vậy, lâm vào đang do dự. Ngược lại bên cạnh nghe Phong Nhi, lại là vẻ mặt kích động. Hắn cảm thấy mình hôm nay cùng Ngài Lâm ở chung rất vui vẻ, cũng hết sức thuận lợi. Nàng cũng đã nói sẽ gả cho chính mình, vậy bây giờ lần nữa nói ra, liền mười phần hợp lý. Phong Nhi cũng không có nghĩ đến. Ông ngoại đến bây giờ đều còn tại nghĩ đến chính mình. Hắn là nghĩ như vậy, có thể Dễ cái sở nghĩ liền phải nhiều hơn nhiều. Nhưng Ngài Lâm gả cho Phong Nhi, không đơn giản chỉ là vì ngoại tôn cân nhắc. càng là để cho tiện ước thúc Ngải Lâm. Chỉ cần Ngải Lâm tại dưới mí mắt của mình, nàng liền không nổi lên được đến sóng gió gì. Đây mới là dễ cái sợ chân chính dụng ý, cũng không phải là vì phò nỉ hạnh phúc. Tốt, ta cũng bằng lòng ngươi. Ha ha ha, tốt, đã chúng ta đều đã thương lượng xong, kia tùy ý liền có thể cử hành hôn lễ, ta sẽ chọn lựa ngày tốt lành. Tại các ngươi sau khi kết hôn, ta cũng biết dùng cái này xem như các ngươi kết hôn lễ vật cho ngươi. Cam đoan bên cạnh ngươi sẽ không bao giờ lại có ẹn từ thân ảnh. Tốt, một lời đã định. Ngải Lâm đây cũng là cùng dễ cái sở thương lượng xong. Đóng lại bộ đàm, Ngải Lâm hít sâu một hơi nằm ở trên giường. Giờ phút này nàng ánh mắt lại hết sức kiên định. Nàng cũng biết, đây là chính mình con đường duy nhất. Chính mình không đi trước, một khi đợi đến ẹn từ ra tay, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc đầu cũng liền không có đường lui, nàng cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Khoảng cách Ngải Lâm biệt thự một khoảng cách trên xe. Phó Nhi vui vẻ đối dễ cái sở một hồi cảm tạ. Tạ ơn ông ngoại, tạ ơn ông ngoại. Dễ cái sở trên mặt mang nụ cười hiền lành. Ngốc ngoại tôn, cùng ông ngoại còn khách khí làm gì? Ngải Lâm là cô gái tốt, chờ các ngươi sau khi kết hôn, ngươi cũng không thể ước hiếp nàng. Phó Nhi gật đầu. Ông ngoại yên tâm, ta cam đoan sẽ không ước hiếp nàng. Ngải Lâm là lão bà của ta, ta sẽ rất chân quý nàng. Ân, vậy là tốt rồi, chúng ta trở về đi. Dễ cái sở sờ lên Phó Nhi đầu. Phó Nhi cũng lái xe, mang theo dễ cái sở trở về. Tại trên đường trở về, dễ cái sở nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không giảm. En tương đối với hắn mà nói, bản thân liền là một con cờ. Tại cần hắn thời điểm, có thể rất tốt lợi dụng một chút, lại không muốn thời điểm, cũng có thể tiện tay vứt bỏ rơi. Ngược lại hắn ngay từ đầu ý nghĩ chính là muốn leo lên mẫu xào tổ chức người lãnh đạo vị trí. Đã Ngải Lâm đều đã đáp ứng chính mình, vậy hắn cũng không có cần phải tiếp tục che che lấp lấp. En tương người này cũng xác thực không thể giữ lại. Hắn hiện tại bản thân liền không nhỏ thực lực, lại tiếp tục đợi chút nữa, thực lực của hắn một khi lớn mạnh, liền sẽ khó đối phó hơn. Đêm nay phía ngoài mặt trăng thật đẹp a. Dễ cái sở không khỏi cảm khái nói, ông ngoại, bên ngoài là trời đầy mây, không có mặt trăng. Phony nhìn một chút ngoài cửa sổ xe. Dễ cái sở ho khan một tiếng. Ta nói chính là tâm tình của ta. Chương 1887, xử lý ạ ản lô. Chương 1887, xử lý ạ ản lô ngày thứ hai. Ngải Lâm muốn gả cho Phony chuyện, liền tại toàn bộ thành thị bên trong truyền ra. Ngoại trừ ngoại giới biết chuyện này bên ngoài, còn có nội bộ bọn họ cũng toàn bộ đều biết việc này. Mà phản ứng lớn nhất người, vẫn là Enter. Enter cũng không có nghĩ đến, hai người lại nhanh như vậy. Hắn ngược lại không phải là không có dự liệu được. Ngải Lâm cùng Phony sẽ chuyện kết hôn. Chỉ là sự tình phát triển, so với hắn dự liệu thực sự nhanh hơn nhiều. Hai người thậm chí đều không có nói yêu thương quá trình, trực tiếp tiến vào kết hôn giai đoạn. Mà hai người mới nhận biết mấy ngày. Trận này hôn nhân, càng là an bài tại 7 ngày sau đó. Đối với Ngải Lâm cái lựa chọn này, Enter là bất mãn hết sức. Lúc đầu hắn còn muốn lợi dụng Ngải Lâm, có thể kiềm chế lấy dễ điệu sở. Chỉ khi nào kết hôn, hắn liền không có biện pháp. Nhưng chuyện đều đã xảy ra, hắn cũng không thể trực tiếp đem chuyện này cho làm rõ. Trong lòng khó chịu, có thể trên mặt vẫn là phải cười tủm tỉm chúc phúc một chút Ngải Lâm. Thời gian rất nhanh liền tới chấm dứt cưới trước đó. Khoảng cách hai người kết hôn cũng chỉ còn lại 2 ngày thời gian. Enter cũng bởi vì là Ngải Lâm chuyện kết hôn, có thể nói là bận trước bận sau. Mà phía trước một đêm, hắn nhận được dễ cái sờ điện thoại. Enter, hiện tại có thể xuất hiện một chút không? Chúng ta đối hai người chuyện kết hôn vẫn là phải đàm luận một chút. Dù sao cũng là mụ mụ kết hôn, công tác bảo an vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Đây coi như là hắn cùng Enter ở giữa ước định cẩn thận danh hiệu. Mặc kệ Ngải Lâm có hay không ở bên người, dùng phương thức như vậy, một là tương đối an toàn, ít nhất sẽ không khiến cho Ngải Lâm hoài nghi. Tốt, không có vấn đề. Enter cũng là một lời đáp ứng. Hắn gọi lên hai cái minh đệ, sau đó cùng một chỗ lái xe tiến về cùng dễ cái sở gặp mặt địa phương. Lần này hẹn họ gặp mặt địa phương tương đối đặc thù. Trước đó vẫn luôn là lựa chọn tính bí mật địa phương tốt. Chỗ kia cũng chỉ có hai người bọn họ. Nhưng lần này, xác thực trực tiếp lựa chọn tại đường cái bên trên. Hơn nữa, địa phương này vẫn là đường núi. Khối này đường núi tới ban đêm, chạy cỗ xe liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Đồng dạng cũng sẽ không có người tới này dạng địa phương. Tại Enter mang theo người đạt tới thời điểm, dễ cái sở cỗ xe liền dựa vào tại bên đường. Hắn mang theo người đi ra phía trước. Lần này thế nào hẹn đến chốt như vậy đến a? Dễ cái sở bất đắc dĩ cười một cái nói, nhà ta bên kia hiện tại nhiều người, ta cũng chỉ có thể tới nơi này. Không ít nơi khác thân thích hiện tại cũng tụ tập tại trong nhà. Nếu là ta bị người trong nhà nhìn thấy, cũng có chút không tốt giải thích. Cho nên, cũng chỉ có thể lựa chọn dạng này vắng vẻ địa phương. Enter điểm dẫn đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vậy chúng ta kế tiếp, liền bắt đầu thương lượng một chút bảo an vấn đề a. Enter đi đến dễ cái sở trước mặt, theo khẩu đại lý lấy ra địa đồ. Khách sạn địa phương đã đặt trước tốt địa phương. Cho nên, hiện tại muốn phân phó, cũng chỉ có bảo an vấn đề mà thôi. Enter đem địa đồ trên xe mở ra, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng giảng giải thời điểm. Tay lái phụ đống nhiên chui ra ngoài một bóng người, họng súng cũng đồng thời nhắm ngay Enter. Enter nhìn thấy họng súng, người đều còn không có kịp phản ứng. Tiếng súng vang, Enter mở to hai mắt nhìn. Hắn khó có thể tin nhìn xem dễ điệu sở. Dễ cái sở miệng bên trong ngậm một cây xì gà. Sắc mặt của hắn mang theo nụ cười. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng Enter mang tới hai người đều không có trái lại. Tại hai người kịp phản ứng, đều giơ lên súng ngắn thời điểm. Lại là hai tiếng súng vang, kia hai người cũng trực tiếp thuận thế ngã trên mặt đất. Một cái mắt, ba bộ thi thể nằm ở bên đường. Dễ cái sở nhìn xem nằm trên đất thi thể. Hắn cũng là khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Sau đó thuốc lá đầu nhét vào trên mặt đất. Hắn không nhanh không chậm cầm điện thoại bố một cái video, đi theo gửi đi tới Ngải Lâm trên điện thoại di động. Ngải Lâm nhìn thấy Enter chết tại trên mặt đất, trong lòng của nàng cũng đi theo rộng rãi không ít. Đây cũng là cho Sophia báo thù rửa hận. Dễ cứ sờ nhìn xem người phía sau dặn dò nói, đem nơi này xử lý sạch sẽ, đừng lưu lại đầu mối gì vết tích. Minh Bạch. Thủ hạ gật đầu đáp ứng nói, đi theo Dễ cứ sờ rời đi, lại hai chiếc xe lái tới. Cái này hai chiếc xe chính là tới giải quyết tốt hậu quả. Bọn hắn đem thi thể trước dùng màu đen cái túi sắp xếp gọn, sau đó cùng một chỗ đem thi thể cho mang lên trong xe. Lại có người tới, trực tiếp bắt đầu thanh lý mặt đất. Vỏ đạn cùng đạn cũng đều bị tìm trở về. Sau đó đem mặt đất vết máu quét sạch sạch sẽ. Xe cũng đi theo rời đi nơi này. Mà tại cỗ xe sau khi rời đi, trong bóng tối cũng đi theo ra một người. Hắn đứng tại trên đường, nhìn xem điện thoại di động của mình bên trong vừa rồi quay chụp xuống tới đồ vật. Nhìn xem không có vấn đề sau, đi theo phát ra ngoài. Ngải Lâm, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy. Mà quay chụp video người, là trước kia ái mộ Ngải Lâm do bớt. Cú điện thoại này, cũng là nàng nhường do bớt cùng theo đi. Lúc ấy Dễ Cơ Sở cùng Enter gọi điện thoại lúc, bên cạnh Ngải Lâm là nghe được. Nhưng nàng cũng không biết đối phương sẽ đi địa phương nào. Cho nên, liền lựa chọn nhường do bớt theo dõi chiếc xe này. Enter toàn bộ hành trình đều đang nghĩ lấy Dễ Cơ Sở cùng Ngải Lâm chuyện. Căn bản không có chú ý tới có người đang theo dõi xe của mình chiếc. Do bớt nhìn thấy xe cộ của bọn họ sau khi dừng lại, ngược lại đem xe dừng sát ở đằng sau. Sau đó chạy trước đi tới phụ cận, sau đó dùng di động mở ra thu hình lại công năng. Đem vừa rồi tất cả, toàn bộ đều cho quay chụp xuống dưới. Cái này có thể nói là Ngải Lâm nắm giữ lấy Dễ Cơ Sở trọng yếu nhất chứng cứ. Chỉ có bắt lấy chứng cứ, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Đoạn video này người nhất định phải bảo vệ tốt, nghe rõ ràng sao. Do bất tại trên đường trở về, cùng Ngải Lâm gọi điện thoại. Do bất đương nhiên cũng biết Ngải Lâm muốn kết hôn tin tức. Trong lòng của hắn giống nhau khó chịu, trơ mắt nhìn xem người mình thích gả cho người khác. Loại tư vị này cũng không phải dễ chịu như vậy. Nhưng bây giờ hắn không có cách nào. Người ta là Dễ Cơ Sở ngoại tôn. Dễ Cơ Sở lại là vốn là có tiền nhất người. Hắn căn bản không có biện pháp, thậm chí lòng tin cùng Phò Nhi đi tranh đoạt một nữ nhân. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lẫn mất xa xa, chúc phúc Ngải Lâm liền có thể. Ân, ta biết, điểm này ngươi yên tâm. Do bất gật đầu đáp ứng nói. Ngải Lâm cười hai tiếng. Bây giờ ta có thể tin tưởng người, cũng chỉ có ngươi. Do bất, cái video này liên quan đến lấy tính mạng của ta, nếu là ta tao nộ cái gì bất chắc. Nghĩ biện pháp đem video truyền thâu tới Internet phía trên đi. Nếu như ngươi lo lắng cho mình sẽ bị truy tra lời nói, ta có thể cho ngươi một cái phương thức liên lạc. Ngải Lâm biên tập một cái điện thoại di động dãy số gửi đi tới Do bất trên điện thoại di động. Ngươi gặp phải nguy hiểm lời nói, có thể liên hệ số điện thoại di động này mã. Đem ngươi tình huống toàn bộ đều nói cho đối phương biết, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Thật xin lỗi, Robert, ta biết ngươi thích ta, nhưng chúng ta không thể cùng một chỗ, xin thứ lỗi. Chương 1888, nhường ra lãnh tụ vị trí chương 1888, nhường ra lãnh tụ vị trí Ngải Lâm muốn kết hôn tin tức, đạt được nơi đó truyền thông trắng trợn đưa tin. Chuyện này, tự nhiên cũng truyền đến Long Quốc Giang Bắc trong lỗ tai. Giang Bắc giờ phút này ngồi trong phòng làm việc của mình. Trên màn ảnh máy vi tính mặt, chính là Ngải Lâm muốn kết hôn tin tức. Hắn nhìn chằm chằm màn hình xuất thân, đến mức Lý Ngải xuất hiện ở phía sau hắn. Giang Bắc đều không có phát giác được. Vẫn là Lý Ngải thao túng con chuột, đem cái tin tức này cho đóng lại. Giang Bắc cũng mới kịp phản ứng. Thế nào? Nhìn thấy Ngải Lâm kết hôn tin tức, trong lòng có một chút không vui. Lý Ngải trêu ghẹo ngồi ở trên bàn, cố ý đem chính mình mặt tất chân đặt ở Giang Bắc trên thân. Giang Bắc lại cười một chút, tay vuốt ve lấy Lý Ngải chân nói rằng: "Nào có, nàng kết hôn là chuyện của nàng, không có quan hệ gì với ta. Cái này Phò Nhi ta đã điều tra qua. Bản thân hắn không có gì, nhưng hắn ngoại công là bản địa lớn nhất xí nghiệp gia, cũng là bản địa nhân vật nổi danh Dễ Cơ Sở Phở Giang Xít. Phở Giang Xít gia tộc vẫn luôn là Mỹ quốc long đầu gia tộc. Trong gia tộc độc lướt qua rộng khắp, trên cơ bản rất sinh sản nhiều nghiệp đều có liên quan đến. Hơn nữa, cái này Dễ Cơ Sở cũng là lúc trước mẫu xảo tổ chức trung thành người ủng hộ. Ngoại tôn của hắn cùng Ngải Lâm kết hôn, sợ cũng là bởi vì nguyên nhân này." Lý Ngải đối với mấy cái này phương diện giới thiệu, cũng không có câu lên Giang Bắc hứng thú. Giang Bắc tâm tư hoàn toàn cũng tại Lý Ngải trên thân. Theo nàng lựa chọn về nước một phút này bắt đầu, nàng tất cả cũng liền cùng ta lại không quan hệ. Lựa chọn như thế nào, vậy cũng là chính nàng đời người. Giang Bắc đưa tay nắm lấy Lý Ngải, đem nó ôm vào trong ngực của mình. Tại hai người lanh mồm lanh miệng muốn hôn bên trên thời điểm, Lý Ngải bỗng nhiên cắt ngang Giang Bắc. "Đúng rồi, Địch Luân đoạn thời gian trước gọi điện thoại tới. Hắn đã tại nước Nga bên kia mở ra thị trường, sản phẩm tiêu thụ phương diện, chúng ta cũng cần theo vào một chút." "Không có vấn đề, đây đều là chuyện nhỏ." Giang Bắc một lời đáp ứng. "Nói cho một chút đi á, về sau liền từ nàng đến phụ trách ca ca của nàng chuyện. Có gì cần, thương hội của các ngươi lượng lấy điều phối là được rồi, không cần sự tình gì đều hướng ta báo cáo." Giang Bắc phân phó xong, lần nữa tiến đến Lý Ngải trước mặt. Lý Ngải nhưng lại một lần cản lại Giang Bắc. "Chớ nóng nội a, còn không có khóa cửa đâu." Giang Bắc lại trực tiếp mở miệng nói: "Lãnh Phong, đóng cửa lại, bất luận kẻ nào không cho phép tiến đến." "Là." Cổng Lãnh Phong một lời đáp ứng. Lý Ngải nhìn xem Giang Bắc, trong ánh mắt lộ ra một loại kinh ngạc. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Giang Bắc còn có chiêu này. Xem ra hôm nay là trốn không thoát. Ngải Lâm cũng tới chấm dứt cưới thời gian. Phò Nhi càng là thật sớm rời khỏi giường. Hai người kết hôn hết thảy đều đã sớm chuẩn bị tốt. Trong phòng, Ngải Lâm người mặc màu trắng áo cưới, ngồi trước gương. Phò Nhi đi theo đứng tại Ngải Lâm sau lưng. Hôm nay Ngải Lâm không có chút nào tranh luận chính là đẹp nhất. Fony nhìn xem liền mười phần ưa thích, đều đã có chút không kịp chờ đợi. Lúc này, cửa bị người từ bên ngoài mở ra, Dệ Cự Sở đi đến. "Ông ngoại." Fony khi nhìn đến Dệ Cự Sở sau, vội vàng vui vẻ chào hỏi. Dệ Cự Sở mặt mỉm cười nhìn xem ngoại tôn. "Ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta có chút chuyện, muốn cùng ngài Lâm tiểu thư đàm luận." Fony sửng sốt một chút, bất quá vẫn là đi đến ngài Lâm bên người, hôn lấy một chút ngài Lâm mu bàn tay. "Ta chờ ngươi ở ngoài." "Tốt, đi thôi." Chờ lấy Fony sau khi rời đi, cửa phòng đóng lại. Dệ Cự Sở mới chậm rãi mở miệng nói, "Ngài Lâm, ngươi muốn chuyện, ta đã làm được. Ngươi cũng hẳn là thấy được chưa? Ta phát cho ngươi video. Ngươi cũng hoàn thành mẫu thân báo thủ, cái này mẫu xảo tổ chức có phải hay không cũng nên cho ta." Ngài Lâm mặt mỉm cười nói, "Đương nhiên, Dệ Cự Sở tiên sinh hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta cũng sẽ không nuốt lời. Ta đã sớm biên soạn tốt tin tức gửi đi cho tất cả nội bộ thành viên. Phàm là chủ yếu thành viên cũng đều đã nhận được tin tức. Đêm nay, chúng ta liền sẽ triển khai hội nghị cấp cao, thông suốt lời nói video trò chuyện phương thức đến tiến hành. Khả năng còn muốn làm phiền Dệ Cự Sở tiên sinh, sớm chuẩn bị thiết bị cùng gian phòng. Ta cũng biết trước mặt mọi người tuyên bố, ngươi trở thành mẫu xảo tổ chức mới lãnh tụ." "Tốt." Dệ Cự Sở mang trên mặt vui sướng. "Vậy thì chúc ngươi cùng ta ngoại tôn tân hôn hạnh phúc." Dệ Cự Sở vui vẻ đi ra ngoài. Hắn thấy, hiện tại ngài Lâm mọi thứ đều nắm giữ tại trong tay của mình. Nàng hiện tại đã không chỗ nương tựa. Nếu như En Tân còn sống, cũng là có thể trở thành ngăn được chính mình một cái công cụ. Nhưng bây giờ En Tân chết, ngài Lâm liền liên lụy ngăn được mình người đều không có. Trận này, bất luận từ chỗ nào phương diện đến xem, Dệ Cự Sở đều đã kiếm tê. Hiện tại ngài Lâm, bất quá trong lòng bàn tay của mình chi vật, tùy ý chính mình tùy tiện nắm. Chỉ cần hai người đã kết hôn, mặc kệ ngài Lâm có đáp ứng hay không, đều đã không phải chính nàng có thể làm chủ sự tình. Rất nhanh, hai người hôn lễ bắt đầu, trình diện cũng đều là bản địa hữu tiền nhân. Ngài Lâm cùng Fony hôn lễ cũng tiến triển hết sức thuận lợi. Dù sao tại hôn lễ của bọn hắn phía trên, còn không người dám trực tiếp tới gây chuyện. Hôn lễ kết thúc về sau, Fony cùng ngài Lâm cùng một chỗ về tới nhà thuộc về mình bên trong. Dễ cái sở vì ngoại tôn lần này hôn lễ, cũng là chuyên môn đem trước đó biệt thự cho dọn đi ra. Biệt thự này vẫn là thật lâu trước đó Dễ Cái Sở mua sắm. Lúc ấy cũng bất quá là mấy chục vạn đao, trải qua thời gian lâu như vậy, hiện tại đã tăng mấy chục lần không ngừng. Mà ngôi biệt thự này, Dễ Cái Sở càng là trực tiếp ký tên tại ngài Lâm danh tự phía dưới. Không chỉ có như thế, Dễ Cái Sở vì ổn định ngài Lâm, càng đem công ty mình dưới cờ 5% cổ phần danh nghĩa giao cho ngài Lâm. Càng là ở công ty xí nghiệp, cho nàng treo một cái tổng thanh tra chức vị. Nàng có thể không làm việc, hàng năm đều có thể đạt được mấy trăm vạn đao chia. Liên xem như kiếp sau không hề làm gì, mỗi ngày chỉ lo sống phóng túng, nàng cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Hai người tân hôn vốn là động phòng hoa chúc ban đêm, nhưng bây giờ ngài Lâm lại cùng Dễ Cái Sở chờ tại một gian lớn như vậy trong văn phòng, mà Fony xem như phương diện này người ngoài cuộc, lại chỉ có thể ở ngoài cửa chờ. Trong phòng, trên màn hình lớn xuất hiện không ít người. Trên màn hình xuất hiện đều là mẫu xảo tổ chức nội bộ cao tầng, bọn hắn cũng đều đến từ khác biệt quốc gia. Tại video trò chuyện bắt đầu sau, ngài Lâm cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra thỉnh cầu của mình. "Từ giờ trở đi, ta đem từ đi mẫu xảo tổ chức người lãnh đạo chức vị. Ta còn trẻ, lịch duyệt cũng không đủ, điểm này phương diện căn bản so ra kém hiện tại Dễ Cái Sở tiên sinh. So sánh ta trở thành lãnh tụ, ta càng muốn nhường hiền đi ra, tiến cử Dễ Cái Sở tiên sinh trở thành lãnh tụ mới." Ngài Lâm nhìn xem trước mặt mọi người nói. Dễ Cái Sở ở bên cạnh cũng không nói chuyện, chỉ còn chờ trước mặt trên màn hình tất cả mọi người tỏ thái độ. Hắn cũng là muốn nhìn một chút ai sẽ phản đối. Chương 1889, ngọt ngào kết hôn ngày. Chương 1889, ngọt ngào kết hôn ngày. Dễ Cái Sở là không riêng gì vốn là lớn nhất xí nghiệp ra, càng là mỹ quốc lớn nhất, tài lực hùng hậu, thủ đoạn tàn nhẫn. Trên màn hình những người này, nào dám có nửa điểm thanh âm phản đối. Theo ngài Lâm giới thiệu xong mọi chuyện cần thiết, cũng tiến vào giơ tay biểu quyết giai đoạn. Tất cả mọi người cơ hồ cùng nhau giơ tay lên, đồng ý Dễ Cái Sở trở thành mẫu xảo tổ chức mới người lãnh đạo. Dễ Cái Sở trên mặt cũng đi theo lộ ra nụ cười vui vẻ. "Chư vị, đã tất cả mọi người như thế để cử ta, vậy ta cũng biết gánh vác lên đến xem như người lãnh đạo trách nhiệm. Về sau đại gia có chuyện gì, cũng đều có thể thương lượng đi. Thương nghiệp ở giữa mâu thuẫn, càng không tất yếu xảy ra xung đột. Tốt, cảm tạ các vị có thể tại hôm nay lúc rảnh rỗi đến đối ta duy trì. Đối với chuyện hôm nay, ta Dễ Cái Sở sẽ không quên." Dễ Cái Sở đang nói xong về sau, trên màn hình người cũng đều bắt đầu nhao nhao cắt ra kết nối. Dễ Cái Sở ngược lại nhìn về phía ngài Lâm. "Ngài Lâm tiểu thư, không đúng, hiện tại phải gọi ngươi ngoại tôn nữ. Ngươi tiến vào ta Phở Giang Xít gia tộc, từ nay về sau chính là ta Phở Giang Xít gia tộc người. Ngoại tôn của ta nếu là có chỗ nào có lỗi với ngươi địa phương, ngươi có thể tùy thời nói cho ta. Ta khẳng định sẽ giáo huấn cái kia thằng danh con. Ta và ngươi mẫu thân cũng là bằng hữu nhiều năm, tuyệt đối sẽ không để ngươi tại trong nhà chịu bị quất." Ngài Lâm trên mặt lấy nụ cười, hướng phía Dễ Cái Sở bái. "Đa tạ, ta thân làm phó nhi thế tử, cũng biết tận khả năng làm tốt thế tử nhân vật. Bất luận là bên ngoài, vẫn là ở bên trong, ta cũng sẽ không làm ra thật xin lỗi phó nhi chuyện." "Ân, vậy là tốt rồi, chúng ta cũng trở về đi thôi." Dễ Cái Sở gật đầu cười. Ngài Lâm hiện tại biểu hiện dáng vẻ, chính là Dễ Cái Sở muốn xem đến. Đối với hắn hiện tại mà nói, Ngài Lâm tựa như là một thanh bị đỉ thương. Dù là cho nàng lắp đặt đạn, cũng sẽ không bắn ra đến. Cũng là tại họng súng chỗ cắm vào một đóa hoa tốt hơn. Cửa bị mở ra, Fony ở ngoài cửa đã đợi chờ đợi hồi lâu. Hắn nhìn thấy hai người đi ra, trong lòng cũng đi theo an tâm một chút. "Fony, mang theo ngài Lâm đi nghỉ ngơi a. Không cho phép ước hiếp ngài Lâm, biết sao?" Phó Nhi lập tức không ngừng gật đầu. Ông ngoại yên tâm, ta khẳng định sẽ yêu thương Ngải Lâm, tuyệt đối sẽ không ức hiếp nàng. Cũng biết thật tốt bảo hộ lấy nàng, không cho bất luận kẻ nào ức hiếp. Vậy là được, ta cũng nên về nghỉ ngơi. Dễ cái sờ nói dứt lời quay người rời đi. Phó Nhi chủ động lôi kéo Ngải Lâm tay nói rằng, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Ân, tốt. Ngải Lâm mỉm cười gật đầu. Hai người cùng một chỗ về tới trong biệt thự. Ba tầng biệt thự, so trước đó Ngải Lâm ở lại biệt thự tốt hơn. Bốn hoa, suối phun, bể bơi chờ thiết bị, cũng giống như vậy không rời. Trong phòng càng là các loại nhàn nhã đồ vật đều có. Không chỉ có như thế, trong biệt thự càng là trang bị 6 cái bảo tiêu thay phiên đối bọn hắn tiến hành bảo hộ. Kết hôn buổi tối thứ nhất, hai người ở tại cùng một chỗ. Ngải Lâm cũng không phải là lần thứ nhất, cho nên ở phương diện này ít nhiều có chút kinh nghiệm. Nàng đối Phó Nhi cũng không có cái gì ghét bỏ, cũng liền thuận lý thành chương ngủ ở cùng một chỗ. Bất quá, tại buổi chiều đầu tiên bên trên thời điểm, Ngải Lâm tại trước khi bắt đầu cũng làm một chút chuẩn bị. Ngày thứ hai, nàng mở mắt, liền thấy Phó Nhi hết sức thân mật ôm Ngải Lâm, bởi vì hắn thấy được trên giường đơn vết máu. Cái này nói rõ Ngải Lâm là lần đầu tiên, cho nên Phó Nhi đối Ngải Lâm mới có thể biểu hiện như thế yêu thương. Nhưng trên thực tế, đây là Ngải Lâm sớm làm tốt đồ vật. Nàng cũng đang vì mình kế hoạch làm lấy chuẩn bị, đây bất quá là bước đầu tiên mà thôi. Thân yêu, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại là lần đầu tiên. Phó Nhi vừa mừng vừa sợ, hai tay cũng là thật chặt đem Ngải Lâm kéo. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngải Lâm ra vẻ sinh khí mà hỏi. Phó Nhi đứa nhỏ này cũng là thành thật, nói thật. Ta nghe nói ngươi tại Long Quốc ở một năm lâu, ngươi cùng cái kia gọi Giang Bắc quan hệ không ít, ta còn tưởng rằng các ngươi đã thật xin lỗi, là ta nông cạn, ta không nên nghĩ như vậy ngươi. Ngải Lâm không chỉ có không có sinh khí, ngược lại vừa cười vừa nói. Không cần nói xin lỗi, ta trước đó tại Long Quốc lúc, xác thực cùng Giang Bắc đi được gần chút. Là nàng vẫn luôn tại vô tư trợ giúp lấy ta, nếu như không phải hắn, ta khả năng hiện tại cũng chưa hẳn có thể còn sống nằm tại trong ngực của ngươi. Phó Nhi nghe được Ngải Lâm lời nói này, sắc mặt cũng đi theo lạnh lùng. Thân yêu, là chuyện gì xảy ra sao? Ân, quả thật có chút chuyện, bất quá đều đã kết thúc. Ngải Lâm cũng ôm lấy Phó Nhi nói rằng, không vui chuyện đã qua, chúng ta không đi nhắc lên nó được không? Chúng ta đã kết hôn rồi, hiện tại ta chỉ thuộc về chính ngươi. Tốt, về sau cũng không đề cập tới nữa. Phó Nhi đối Ngải Lâm mười phần sủng ái, đối nàng càng là nói gì nghe nấy. Đúng rồi, ta muốn tìm bảo mẫu tới nhà. Ngươi cũng biết, ta nấu cơm không thể ăn, nhưng ta sẽ học tập. Trước tìm bảo mẫu, ta đi theo nàng cùng một chỗ học tập làm đồ ăn, ngươi thấy thế nào? Tìm bảo mẫu chuyện đều là chuyện nhỏ, ngươi nấu cơm cũng không cần. Phó Nhi nắm chặt Ngải Lâm tay vừa cười vừa nói, ta cũng không muốn ta yêu người hàng ngày tại trong phòng bếp. Ngươi trước mắt cũng không có công việc gì đó, có thể tìm bằng hữu đi chơi một chút loại hình. Ta cũng nghĩ buổi tiếp ngươi cùng đi, đáng tiếc, ta còn có việc học cần hoàn thành. Không sao cả. Ngải Lâm đầy mắt đều là Phó Nhi. Chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta lại đi ra, tiến hành hôn lễ của chúng ta lữ hành cũng có thể. Với bạn, trong khoảng thời gian này ta cũng có thể hoạch định một chút, đi xem một chút chỗ nào chơi tương đối phù hợp. Phó Nhi nghe Ngải Lâm như thế vì chính mình suy nghĩ, trong lòng càng thêm cảm động. Tốt, mọi thứ đều nghe ngươi. Kia bảo mẫu chuyện. Ngải Lâm hỏi lần nữa. Ngươi tới làm chủ, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Tốt, hôm nay ta đi giới thiệu chỗ nhìn xem. Đã 9 giờ, ta muốn đi trường học, tan học ta liền trở lại. Phó Nhi tại Ngải Lâm trên mặt hôn lấy một chút, đi theo bắt đầu mặc quần áo xuống giường. Ngải Lâm nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra âm nhu nụ cười như ý buổi chiều. Ngải Lâm chưa từng xuất hiện tại giới thiệu chỗ, mà là đi tới một chỗ quán bar. Trong quán rượu lắc lư nữ nhân rất nhiều, giống nhau tới đây tìm nam nhân cũng không ít. Ngải Lâm không có ở bên ngoài thời gian dài lưu lại, mà là trực tiếp tìm tới quán bar lão bản. Ta muốn tìm nữ nhân, biết làm cơm, đồng thời muốn làm ăn ngon, tốt nhất là lòng quốc đồ ăn cũng biết làm. Cũng muốn tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người phải tốt. Tiểu thư, ngươi điều kiện này cũng có chút cao, hiện tại nữ hải tử ai sẽ nấu cơm a? Lão bản mười phần khó xử nhìn xem Ngải Lâm. Ngải Lâm trực tiếp xuất ra một sấp tiền đặt ở trên mặt bàn, hai con mắt của lão bản cũng đi theo sáng lên. Dễ nói, ngươi chờ một chút, ta lập tức tìm tới cho ngươi. Chương 1890, tỷ bảo mẫu chương 1890, tỷ bảo mẫu lão bản nhìn thấy tiền về sau, cặp mắt kia là lập tức biến nóng bỏng lên. Sự tình khác khả năng không quan tâm, nhưng tiền bật này, lão bản vẫn là rất ưa thích. Trong phiên khác, lão bản theo cái bàn trong ngăn kéo, lấy ra một cái văn kiện kẹp. Trong này chứa toàn bộ đều là tại bọn hắn trong quán rượu đi làm nữ tính tư liệu. Trong những người này cái gì làn da đều có, các loại tóc cũng là mười phần đáng chú ý, nhưng có một chút, hoặc là tướng mạo xuất chúng, hoặc là dáng người tương đối tốt. Không thể không nói, người lão bản này đang chọn tuyển nữ nhân phương diện này, vẫn rất có ánh mắt. Tiểu thư, mỗi người tư liệu đều kỹ càng viết ở phía trên. Trong đó cũng bao quát biết đồ vật, phía trên đều có, cần ai, ngài nói cho ta. Ta hiện tại liền có thể đem người cho kêu đến. Ngải Lâm không nhanh không chậm, nguyên một đám liếc nhìn tư liệu, chọn lựa ra mấy cái biết làm cơm người. Nàng nói cho Phó Nhi, chính là muốn cho trong nhà tìm bảo mẫu. Cho nên, biết làm cơm vẫn là chủ yếu một chút. Phù hợp Ngải Lâm yêu cầu có mấy người, đồng thời mỗi cái đều lớn lên không tệ. Đem mấy người này cho tìm đến a. Ngải Lâm đem chính mình chọn lựa ra tư liệu đưa cho lão bản. Lão bản nhìn một chút về sau, cũng là lập tức gọi điện thoại, để cho người đem mấy người này nữ nhân cho dẫn vào. Ngải Lâm đứng tại trước mặt của các nàng cẩn thận nhìn xem mấy người các nàng, cuối cùng lựa chọn một cái tên là Diệp Lâm Na lưu lại. Diệp Lâm Na là người Nga, đến Mỹ quốc nhiều năm, tóc màu vàng, xanh biết ánh mắt, làn da trắng non quang trạch, dáng dấp hết sức xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Chính yếu nhất chính là nàng biết làm mấy cái quốc gia thức ăn. Những người còn lại sau khi ra ngoài, Diệp Lâm Na nhìn xem trước mặt Ngải Lâm nói rằng: "Tiểu thư, chúng ta là hai người sao? Nữ nữ ta còn chưa có thử qua, bất quá tiểu thư ưa thích, ta cũng là có thể tiếp nhận." Diệp Lâm Na ngay từ đầu liền hiểu lầm Diệp Lâm Na ý tứ. Ngải Lâm đối Diệp Lâm Na nói rằng: "Ngươi bây giờ có thể đi theo ta đi, trong thời gian ngắn, không cần trở về. Chuyện cụ thể, ta sẽ ở trên đường cùng ngươi nói rõ ràng." "A?" Diệp Lâm Na còn tưởng rằng tìm chính mình là vì loại sự tình này, không nghĩ tới Ngải Lâm là để cho mình cùng đi theo. Nàng cũng đi theo hiếu kỳ nhìn về phía lão bản. Lão bản vỗ vỗ bờ vai của nàng nói rằng: "Không nghe thấy vừa rồi Ngải Lâm tiểu thư nói sao? Ngươi đi theo nàng là được rồi, có một số việc, ngươi tự nhiên sẽ biết đến." Diệp Lâm Na vẫn như cũ rất ngộng, nhưng vẫn là thu thập một chút đồ vật, đi theo Ngải Lâm cùng đi ra khỏi quán bar. Nàng cũng đi theo ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Trên bờ vai có một cái túi sách, cầm trong tay một cái túi sách. Trong túi sách chứa chính mình đồ trang điểm cùng một chút quần áo. Ngải Lâm nhìn một chút bọc sách của nàng một cái hỏi: "Bên trong có cái gì trọng yếu đồ vật sao?" Diệp Lâm Na lắc đầu: "Không có gì đặc biệt trọng yếu, chỉ là một chút quần áo cùng đồ trang điểm." "Ném đi." "A." Ngải Lâm trực tiếp nhường Diệp Lâm Na đem đồ vật ném đến trong thùng rác. Lời nói này, lần nữa nhường Diệp Lâm Na tò mò lên. Cuộc sống của nàng bản thân liền không giàu có, hữu tiền nhân cũng sẽ không làm dạng này việc kiếp sau kế. Có thể nghe Ngải Lâm phân phó, nàng vẫn còn do dự lấy đem đồ vật ném ra ngoài. "Ta mang theo ngươi đi mua sắm mới đồ trang điểm cùng quần áo. Yên tâm, những vật này đều là nhãn hiệu, sẽ không kém. Nếu có chính ngươi ưa thích đồ vật, ngươi cũng có thể nói ra, ta sẽ tận lực hài lòng ngươi. Đương nhiên, ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Ngươi bây giờ cũng có thể làm quyết định, phải chăng muốn đi theo ta, hay là rời đi?" Diệp Lâm Na không nói gì, nhưng nhìn xem Ngải Lâm nói chuyện bộ dáng nghiêm túc, nàng cũng ý thức được, chuyện này không đơn giản. "Tốt, ngươi nói." Diệp Lâm Na dò hỏi. Ngải Lâm mở miệng nói: "Đi trong nhà của ta làm bảo mẫu, mỗi tháng thấp nhất 1 vạn, xem biểu hiện sẽ có tiền thưởng. Ăn ở đều có thể tại trong nhà, sẽ cho ngươi phá lệ an bài tốt gian phòng. Ngươi chỉ cần cho chúng ta làm tốt 1 ngày 3 bữa liền có thể. Đãi ngộ này ngươi có thể tiếp nhận, vậy ta liền lái xe." Diệp Lâm Na nghe Ngải Lâm lời nói, nàng đều có chút khó có thể tin. Không phải có thể tiếp nhận, mà là rất có thể tiếp nhận. Cho dù là phát đạt Mỹ quốc, bình quân lương 1 năm cũng bất quá mới hơn 4 vạn. Chuyển đổi xuống tới, mỗi tháng cũng liền hơn 3 ngàn. Mà Diệp Lâm Na làm một chuyến này, mặc dù mỗi tháng kiếm tiền nhiều, bình quân cũng mới 6-7 ngàn, ngẫu nhiên tiền đoa cho được nhiều, khả năng đạt tới 1 vạn giá cả. Huống chi, cái này cũng chưa tính tiền thưởng. Ngải Lâm còn nói có tiền thưởng. Diệp Lâm Na tự nhiên bằng lòng a. Nếu có thể có một phần thể diện công tác, ai sẽ nguyện ý làm một chuyến này đâu? Bằng lòng, ta bằng lòng. Diệp Lâm Na thập phần vui vẻ gật đầu. Ngải Lâm sau đó phát động xe. Nàng đạt được đáp án này cũng đã đủ rồi. Ngải Lâm mang theo Diệp Lâm Na đi tới cỡ lớn cửa hàng. Đầu tiên là đối làn da tiến hành khảo thí. Làm tốt những này về sau, lại chọn lựa ra một bộ phù hợp nàng làn da chuyên dụng đồ trang điểm. Mua sắm tốt đồ trang điểm về sau, lại dẫn nàng đi tới quần áo cửa hàng chọn lựa mấy bộ y phục. Có bình thường mặc bình thường quần áo, cũng có mấy món chuyên môn công tác mặc trang phục nữ bộ. Mà trang phục nữ bộ là Ngải Lâm yêu cầu. 1 tháng có thể kiếm hơn 1 vạn. Xuyên trang phục nữ bộ mà thôi, yêu cầu này cũng không quá mức. Cho nên Diệp Lâm Na cũng là trực tiếp một lời đáp ứng. Tại giải quyết những chuyện này sau, Ngải Lâm mang theo Diệp Lâm Na về tới biệt thự của mình. Phony cũng còn chưa có trở về, bất quá, Ngải Lâm cũng không nóng nảy. "Ngươi có thể đi chung quanh một chút, trước làm quen một chút hoàn cảnh." Ngải Lâm dặn dò. "Đúng rồi, gian phòng kia là ngươi. Lầu 2 là ta cùng ta tiên sinh nghỉ ngơi địa phương, bên cạnh là ta tiên sinh gian phòng. Chỗ nào cũng là hắn làm việc, kiện thân chờ gian phòng, là ngươi không được đi vào gian phòng." "Là, ta đã biết." Diệp Lâm Na gật đầu nói rằng. "Phu nhân, vậy ta nếu như quét dọn vệ sinh lời nói không cần ngươi đến quét dọn vệ sinh." Ngải Lâm trực tiếp đối Diệp Lâm Na nói rằng. "Nhiệm vụ của ngươi chính là cho chúng ta nấu cơm. Chỉ cần phụ trách tốt lương thực của chúng ta liền có thể, nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày sẽ có người đưa tới. Ngươi chỉ quản chọn nguyên liệu nấu ăn làm tốt đồ ăn liền có thể. Những chuyện khác đều không cần ngươi tới làm." "Là, ta đã biết." Diệp Lâm Na không ngừng gật đầu, đưa mắt nhìn Ngải Lâm lên lầu nghỉ ngơi đi. Mà nàng cũng tới gian phòng của mình. Rộng rãi gian phòng, còn có một trương thư mềm giường lớn. Nhưng Diệp Lâm Na cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ như thế. Hơn nữa, dạng này mộng cảnh rất không chân thực. Nàng dùng tay tại trên đùi của mình bấm một cái. Đau đớn nhường nàng ngồi ngay ngắn. "Là thật, đây hết thảy đều là thật. Mình bây giờ cũng rốt cục xem như có một cái trụ sở. Hơn nữa còn là giá trị ngàn vạn trong khu nhà cao cấp cư trú. Tiền lương chẳng những đề cao rất nhiều, nội dung công việc cũng đối lập giảm bớt không ít. Quả thực quá sung sướng." Chương 1891, bảo mẫu dụ hoặc chương 1891, bảo mẫu dụ hoặc ban đêm, Phó Nhị trở về. Mà hắn vào cửa lần đầu tiên, liền thấy người mặc trang phục nữ bộc Diệp Lâm Na. Diệp Lâm Na mặc trang phục nữ bộc váy rất ngắn, cũng chỉ là khó khăn lắm che lại cái mông của mình. Đùi bại lộ ở bên ngoài, mà tại bắp đùi phía dưới. Mặc một đôi quá gối tất chân, chỉ là nhìn xem, liền tràn đầy sức hấp dẫn. "Tiên sinh, ngươi trở về." Diệp Lâm Na nhìn thấy Phó Nhị, cũng là vội vàng đi ra phía trước. Theo Phó Nhị trong tay tiếp nhận bọc của hắn, đặt ở cổng vị trí. Lại lấy ra dép lê, đặt ở Phó Nhị dưới chân. Đều không cần Phó Nhị chính mình đến dép lê. Diệp Lâm Na liền đem giày cho cởi, đồng thời bày ra tốt. Mà tại Diệp Lâm Na ngồi xổm ở trước mặt mình thời điểm, ngồi trên ghế Phó Nhị, chỉ là cúi đầu. biến thấy được Diệp Lâm Na trước người phong quang, cùng dưới váy như ẩn như hiện một tia màu trắng. Dù sao nàng người mặc chính là quần áo màu đen, màu trắng liền sẽ lộ ra phá lệ bắt mắt. "Ngươi gọi Diệp Lâm Na đúng không?" "Ngải Lâm cùng ta đã nói rồi, ngươi là trong nhà của ta bảo mẫu, những này ngươi không cần tới làm." Diệp Lâm Na lại lắc đầu nói rằng: "Tiên sinh, đây đều là ta phải làm. Đồ ăn đều đã làm xong, chính ở trong phòng ăn." "Tốt, tạ ơn." Phó Nhị vẫn lễ phép khách khí một chút, đi tới trước bàn ăn, liền thấy được Diệp Lâm Na đã làm tốt mấy loại đồ ăn. "Ngải Lâm đâu?" Phó Nhị ngồi xuống về sau, hiếu kỳ hỏi thăm Diệp Lâm Na. Diệp Lâm Na vội vàng mở miệng nói: "Phu nhân nói có chút việc, muốn về một chuyến quê quán, có thể muốn về trễ một chút." Phó Nhị nghe được tin tức này sau, cũng chỉ là lên tiếng: "Ngươi còn không có ăn đi, tới cùng một chỗ ăn đi." Phó Nhị đối Diệp Lâm Na nói rằng. Diệp Lâm Na vội vàng lắc đầu: "Không được, ta là bảo mẫu, làm sao có thể cùng các ngươi cùng một chỗ ăn cơm đâu. Chờ các ngươi sau khi ăn xong, ta thu thập xong, ta sẽ ăn cơm." Phó Nhị lại hào phóng nói rằng: "Không có việc gì, không cần để ý như vậy. Ngươi là Ngải Lâm gọi trở về, về sau chúng ta cũng đều là người một nhà. Người một nhà ăn cơm, chẳng lẽ còn muốn tách ra ăn sao?" "Tới ngồi." Diệp Lâm Na còn nghĩ chối từ, lại bị Phó Nhị kéo đến trước mặt ngồi xuống. Diệp Lâm Na cũng chỉ có thể đi theo Phó Nhị cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ăn cơm trong lúc đó, hai người ai cũng không nói gì. Nhưng Phó Nhị ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Lâm Na. Không có cách nào, Diệp Lâm Na thực sự quá đẹp. Phó Nhị ánh mắt luôn luôn không tự chủ được chuyện gì đã qua. Hắn nhanh chóng ăn cơm xong, sau đó đi theo lên lầu. Tại đi đến thang lầu vị trí, Phó Nhị quay đầu nhìn về phía Diệp Lâm Na nói rằng: "Đúng rồi, pha ly trà đưa đến thư phòng của ta đến." "Tốt." Diệp Lâm Na liền vội vàng đứng lên, đi chuẩn bị pha trà chuyện. Phó Nhị cũng đi theo về tới thư phòng của mình. Thư phòng là thuộc về chính hắn không gian riêng tư. Trong này ngoại trừ có thư tịch, máy tính bên ngoài, còn có một số rèn luyện thiết bị. Giờ phút này Phó Nhị đã cảm thấy thân thể khô nóng. Nữ nhân này quá nóng bỏng, quả thực muốn mạng người. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngải Lâm vậy mà lại tìm một cái như thế cực phẩm nữ nhân trở về. Vừa nghĩ tới Diệp Lâm Na, Phó Nhị trong đầu liền không khỏi nổi lên. Diệp Lâm Na dáng người, cùng kia như ẩn như hiện màu trắng. Vì phóng xuất ra phần này kiềm chế, cũng vì không làm ra đến thật xin lỗi Ngải Lâm chuyện, hắn trực tiếp cởi bỏ áo của mình, ngược lại đi tới rèn luyện thiết bị trước bắt đầu tiến hành rèn luyện. "Đương đương đương, tiến." Phó Nhị trực tiếp mở miệng nói. Diệp Lâm Na bưng nước trà đi đến. Hắn cũng nhìn thấy Phó Nhị dáng người, tám khối cơ bụng góc cạnh rõ ràng. Trước đó Phó Nhị mặc quần áo, Diệp Lâm Na cũng không có nghĩ đến Phó Nhị dáng người tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng đều có chút xuất thần. Dù sao trước đó phục vụ những cái kia đối tượng bên trong, đa số đều là dáng người biến dạng trung niên nam nhân, có râu ria sồm soàm, có bụng tròn vo, dáng người hơi gầy đều xem như số ít. Nàng trước đó cũng nghe không ít tỷ muội nói, tám khối cơ bụng bóc người đẹp nam nhân công phu lợi hại, tư thế nhiều, thời gian lâu dài, rất thoải mái dễ chịu. Có thể Diệp Lâm Na cũng không hề có thử qua. "Đặt ở chỗ nào là được rồi?" Phó Nhị nhắc nhở. "A a, tốt." Diệp Lâm Na cũng là hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nàng cũng hiểu rõ ra sự thất thố của mình. Dù sao Phó Nhị đã kết hôn rồi, hơn nữa còn là Ngải Lâm nam nhân, mà Ngải Lâm là cứu vớt ân nhân của mình. Nàng tuyệt đối không thể làm được thật xin lỗi ân nhân chuyện. Tại Diệp Lâm Na vội vàng lúc xuống lầu, liền gặp trở về Ngải Lâm. "Tiểu thư." Diệp Lâm Na lần nữa khách khí chào hỏi. "Ân, Phó Nhị trở về rồi sao?" "Là, ngay tại trên lầu." Diệp Lâm Na mở miệng nói. "Tốt, phòng bếp làm xong việc, ngươi có thể nghỉ ngơi." Ngải Lâm nói xong đi theo lên lầu, nhưng cũng không có đi tìm Phó Nhị, mà là về tới gian phòng của mình. Diệp Lâm Na tự nhiên cũng không có coi ra gì, đi theo về tới trong phòng của mình. Trở về Ngải Lâm, thật sớm nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Theo trong thư phòng đi ra Phó Nhị, đã tại rèn luyện kết thúc sau, ra một thân mồ hôi. Hắn cũng là tắm rửa một cái, khoác trên người khăn mặt về tới phòng ngủ. "Trở về." Phó Nhị ngồi bên giường, tay cũng không tự chủ đặt ở Ngải Lâm trên thân. Ngải Lâm để điện thoại di động xuống, cũng là trực tiếp đi tới, ôm Phó Nhị cổ. "Đúng vậy a, có muốn hay không ta ạ?" Phó Nhị thuận thế đem Ngải Lâm bế lên, đặt ở trên người mình. "Đương nhiên, ta suốt cả ngày đều nhớ ngươi. Ngươi là không biết rõ, trong tim ta đến cỡ nào nghĩ ngươi." Phó Nhị cầm Ngải Lâm tay, đối với hắn nói chuyện mười phần chân thành. Ngải Lâm cũng vui vẻ vừa cười vừa nói: "Vậy sao? Ta có thể nói cho ngươi, trong trường học nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài tử, ngươi cũng không thể tùy tiện đi theo các nàng chạy. Nếu như bị ta biết, ngươi làm ra có lỗi với ta chuyện, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Phó Nhị cười ha hả ôm Ngải Lâm hỏi ngược lại: "Vậy sao? Vậy ngươi sẽ sao không buông tha ta ạ?" Ngải Lâm tay dán Phó Nhị thân thể bắt đầu hướng phía dưới, đi theo lộ xuống căn tắm. "Ta sẽ đem nó cho chặt xuống." Phó Nhị ôm chặt lấy Ngải Lâm, đưa nàng đặt lên giường. "Ngươi sẽ không, ngươi không nỡ. Nếu là không có nó, chúng ta tính phúc sinh hoạt cũng mất." Phó Nhị trước đó cũng bởi vì Diệp Lâm Na mà biến cô nóng có nhịn. Hiện tại Ngải Lâm trở về, hắn cũng không muốn lãng phí hiện tại cơ hội. Phó Nhị đem Ngải Lâm đặt ở dưới thân, hai người cũng rất nhanh liền triển khai hành động. Mà lầu dưới Diệp Lâm Na nằm ở trên giường nàng, giống nhau đói khát khó nhịn, tịch mịch khó ngủ. Một chuyến này ngồi lâu, đột nhiên đổi ngành nghề, nhường nàng đều có chút không thích đứng. Mà nàng cũng chỉ có thể dùng phương thức của mình đến tiến hành bản thân an ủi. Lầu trên lầu dưới đều đang tiến hành thanh xuân tiếng vọng. Đương nhiên, nhường Diệp Lâm Na không nghĩ tới chính là phòng nàng phía bên ngoài cửa sổ, giờ phút này đang đứng hai nam nhân. Mà nàng trong phòng cử động đều bị nam nhân nghe được rõ rõ ràng ràng. Chương 1892, Phúc Nhi xoắn suýt chương 1892, Phúc Nhi xoắn suýt đối với Diệp Lâm Na chính mình mà nói, nàng lại cũng không biết mình hành vi đều đã bị người phát hiện. Chờ tất cả kết thúc sau, Diệp Lâm Na đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa một cái mới ra ngoài lên giường. Mặc hôm nay mua sắm trở về quần áo, Diệp Lâm Na đứng tại phía trước gương, không ngừng biến đổi tư thế. Quần áo là chạm rỗng, hơn nữa mặc tại trên người nàng, cũng lộ ra 10 phần gợi cảm, cũng có thể cho nổi bật đi ra thân hình của nàng. Mà nhường Diệp Lâm Na nghi ngờ là, y phục này cũng không tiện nghi, có thể Ngải Lâm vẫn là lựa chọn mua cho chính mình. Hơn nữa một mạch liền mua 5 bộ. 5 bộ đều là màu sắc khác nhau cùng tiểu dáng. Đương nhiên, mỗi một kiện nàng đều rất ưa thích. Đặc biệt là còn có một bộ, hoàn toàn chính là cờ cờ nờ y. Ngải Lâm vậy mà lại để cho mình xuyên như thế gợi cảm quần áo. Diệp Lâm Na thực sự không làm rõ ràng được Ngải Lâm dụng ý. Một cái chớp mắt, mấy ngày thời gian trôi qua. Ngải Lâm mỗi ngày đều sẽ ra ngoài, nhưng trở về thời gian cũng là sớm tối không chừng. Thỉnh thoảng sẽ về sớm đến, thỉnh thoảng sẽ muộn trở về. Đối với nàng đi địa phương nào, Diệp Lâm Na cũng không biết. Không chỉ là nàng không biết rõ, Phò Nhi cũng không biết Ngải Lâm mỗi ngày đều đang làm cái gì. Nhưng xem như vợ chồng, hai người lẫn nhau ở giữa cũng đều là tín nhiệm lẫn nhau. Cho nên, Phò Nhi cũng không hề có hoài nghi tới Ngải Lâm. Ngày này, Ngải Lâm bởi vì có chuyện gì, sớm cùng Phò Nhi đã hảo chiêu hô. Cũng nói cho Phò Nhi, đêm nay không trở lại. Bằng hữu của nàng kết hôn, nàng xem như bằng hữu, sẽ ở chỗ nào tạm thời ở lại. Hơn nữa còn là tại một cái khác thành thị, ở giữa cũng đường xá xa xôi. Phò Nhi cũng cho phép Ngải Lâm tại nhà bạn ở đây hạ. Lại thêm đêm hôm khuya khoắt qua lại lái xe xác thực cũng không an toàn. Cái này cũng liền cho Phò Nhi cùng Diệp Lâm Na hai người đơn độc thời gian chung đụng. Diệp Lâm Na mỗi ngày đều sẽ mặc trang phục nữ bột, trong phòng đi tới đi lui. Ngẫu nhiên sẽ mặc tất chân, ngẫu nhiên cũng biết để trần chân. Cái này khiến Phò Nhi nhìn thấy, mỗi lần cũng đều là tâm lý đi theo ngứa một chút. Hắn cùng Ngải Lâm ở giữa, cũng cách một đoạn thời gian không có ân ái qua. Phò Nhi dù sao cũng là một người trẻ tuổi, hỏa lực tràn đầy cũng là nên. Đoạn này thế gian bên trong, hắn mỗi lần đều chủ động đi tìm Ngải Lâm muốn. Mà Ngải Lâm lại lấy chính mình sinh lý khó chịu làm lý do, từ chối Phò Nhi. Phò Nhi cũng nhẫn nhịn đã mấy ngày. Nhìn thấy vóc người nóng bỏng Diệp Lâm Na trước mặt mình đi tới đi lui, trong lòng của hắn tự nhiên cũng đi theo ngứa. Có thể hắn vẫn là đang không ngừng khắc chế chính mình, miễn cho làm được cái gì đúng không dậy nổi Ngải Lâm chuyện. Tiên sinh, ta bên này đều rút xong, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta về phòng trước nghỉ ngơi. Diệp Lâm Na quy củ đứng tại Phò Nhi trước mặt, mở miệng đối với hắn nói rằng. Phò Nhi ngồi phòng khách trên ghế salon, trong tay bưng một chén cà phê, đang nhìn TV. Theo vừa rồi bắt đầu, Diệp Lâm Na tại trong phòng bếp bận rộn thời điểm, ánh mắt của hắn vẫn đều tại nghiêng mắt nhìn lấy Diệp Lâm Na. Đặc biệt là tại Diệp Lâm Na lúc không lưng, quần áo chặt chẽ bao vây lấy Diệp Lâm Na thân thể, nhường Diệp Lâm Na thân thể cũng đi theo bày ra, lại thêm như ẩn như hiện màu đỏ, nhường Phò Nhi nhịp tim đều đi theo tăng nhanh không ít. A, tốt, đi nghỉ ngơi a. Phò Nhi hướng về phía Diệp Lâm Na nở nụ cười. Diệp Lâm Na gian phòng thì ở lầu 1, trong phòng khách đều có thể nhìn thấy Diệp Lâm Na cửa phòng. Tại Phò Nhi nhìn chằm chằm Diệp Lâm Na đi vào gian phòng sau, một bảo tiêu cũng cùng đi theo tiến vào phòng khách, chặn Phò Nhi ánh mắt, hai tay cầm chìa khóa xe, đưa tới Phò Nhi trước mặt. Tiên sinh, chìa khóa xe. Phò Nhi tiếp nhận chìa khóa xe, đặt ở trên mặt bàn. Mà bảo tiêu cũng đã nhìn ra Phò Nhi tâm tư, hắn đã sớm đứng tại cửa một hồi lâu, chẳng qua là ngượng ngùng đi quấy rầy Phò Nhi nhìn Diệp Lâm Na, cho nên mới chậm chạp đều không có đi tiến đến. Đây cũng là nhìn thấy Diệp Lâm Na trở về phòng, hắn mới đi theo đi ra. Tiên sinh, ngươi sẽ không phải bảo tiêu thăm dò tính mở ra miệng hỏi. Cái gì? Phò Nhi ra vẻ không hiểu nhìn về phía bảo tiêu. Bảo tiêu cười cười, nhỏ giọng đối Phò Nhi nói rằng: "Tiên sinh, Diệp Lâm Na tiểu thư ban đêm có chút đặc thù nhỏ đam mê. Đây cũng là ta trước đó vài ngày ngẫu nhiên phát hiện. Nếu như tiên sinh ưa thích, không ngại có thể nhìn xem. Đương nhiên, chuyện này ta sẽ đối với phu nhân tuyệt đối bảo mật." Phò Nhi nghe bảo tiêu lời nói, cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đặc biệt là khi nhìn đến bảo tiêu mang trên mặt cười xấu xa thời điểm, Phò Nhi cũng nghe đã hiểu hắn trong lời nói ý tứ. "Thiếu quan tâm những vật này, đi. Nơi này không có các ngươi chuyện gì, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi." Phò Nhi cũng đi theo đóng lại TV, quay người đi lên lầu. Bảo tiêu nhìn xem hắn bên trên rồi, chính mình đi theo quay người rời đi. Có thể Phò Nhi tâm tư lại lưu tại dưới lầu. Chính xác mà nói, là vẫn luôn nghĩ đến bảo tiêu kia lời nói. Hắn không biết rõ bảo tiêu lời nói có phải thật vậy hay không. Có thể hắn một cái bảo tiêu, cũng quả quyết không có đảm lượng dám lừa gạt chính mình. Hắn sau khi trở lại phòng, liền nằm ở trên giường. Có thể hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, chỉ cần nhắm mắt lại, Diệp Lâm Na dáng người liền không tự chủ xuất hiện tại trong đầu của mình. Hắn mong muốn quên, đều biến 10 phần khó khăn. Không được, ta không thể đối đầu không dậy nổi Ngải Lâm chuyện. Tuyệt đối không được. Phò Nhi không ngừng dùng Ngải Lâm mà nói phục chính mình. Càng là lấy ra điện thoại di động của mình phía trên Ngải Lâm ảnh chụp. Dùng cái này đến an ủi chính mình không ngừng nhảy lên, không cách nào ổn định lại tâm linh. Cũng thấy một hồi sau, kia phần cảm xúc chẳng những không có giảm xuống, ngược lại biến càng thêm tăng gọn. Nhìn một chút, cũng không quan hệ a. Phò Nhi ngồi ở trên giường, tiếp tục dầu dĩ vấn đề này. Ngải Lâm đã vài ngày không có cho mình, mà hắn cũng tốt mấy ngày đều không có phát tiết một phen. Hắn cũng nghĩ tìm một cơ hội phát tiết một chút, cho nên hắn vẫn là cả gan đi xuống lâu. Hắn càng muốn biết bảo tiêu nói có đúng hay không thật. Phò Nhi không có mặt dày, cũng là vì phòng ngừa sẽ lộ ra tiếng bước chân. Hiện tại cả tòa trong biệt thự chỉ có hắn cùng Diệp Lâm Na hai người, liền xem như xảy ra chút chuyện gì đó cũng sẽ không có người biết. Fony đi tới Diệp Lâm Na trước của phòng, hắn đem lỗ tai dán tại cửa phòng phía trên, tử tế nghe lấy động tĩnh bên trong. Có thể nghe xong một hồi lâu, trong phòng thanh âm gì đều không có. Fony trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút cảm giác mất mát. Chẳng lẽ là Diệp Lâm Na đêm nay không có hứng thú? Tại Fony nghĩ đến lúc, trong phòng có âm thanh, là Diệp Lâm Na rời giường đi đường thanh âm. Fony vội vàng núp ở thang lầu vị trí, đi theo cửa phòng bị mở ra. Fony nhìn xem Diệp Lâm Na đi vào trong nhà vệ sinh. Không cần một lát, Diệp Lâm Na hiện ra, đi theo về tới trong phòng của mình. Cả người nàng trạng thái đều là mông lung dáng vẻ, thậm chí là trở lại gian phòng của mình thời điểm, cửa phòng đều không có đóng tốt liền ghé vào trên giường. Trong phòng khách yếu ớt ánh đèn cũng chiếu xạ tiến vào Diệp Lâm Na trong phòng. Fony đang tính toán lên lầu lúc, lại nghe được Diệp Lâm Na gian phòng chuyển đến dị hưởng. Thanh âm kia, nhường Fony tâm đều đi theo run rẩy một chút. Chương 1893, Phúc Nhi xuất quỹ. Chương 1893, Phúc Nhi xuất quỹ. Fony lần nữa nhẹ giọng đi tới Diệp Lâm Na trước của phòng mặt. Thế là liền thấy, nhường hắn phá lệ kinh ngạc một màn. Diệp Lâm Na nằm ở trên giường, cả người nhắm mắt lại. Hai chân của nàng trên giường mười phần tự nhiên chuyển hướng. Bởi vì ánh đèn chiếu xạ đi vào, tình huống bên trong nhìn một cái không sót gì. Fony cũng đi theo trường lớn hai mắt. Đặc biệt là khi nhìn đến Diệp Lâm Na dáng người lúc, cũng không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. Bảo Tiêu nói là sự thật, Diệp Lâm Na thật đúng là một cái phóng đãng nữ nhân. Fony nhìn trộm lấy trong phòng Diệp Lâm Na, thân thể của hắn cũng đi theo không khỏi bắt đầu chuyển động. Mà một màn này, cũng bị trên trần nhà một cái lỗ kim camera, toàn bộ đều cho rõ ràng quay chụp xuống dưới. Mà giờ khắc này Ngải Lâm đang ngồi ở biệt thự của mình bên trong, nàng nhìn xem điện thoại di động của mình. Trong nhà phòng khách hình tượng truyền vào tới trong điện thoại di động của mình. Ngải Lâm nhìn thấy Fony dáng vẻ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra ghét bỏ. Thật sự là buồn nôn. Ngải Lâm đóng lại điện thoại, nhét vào một bên. Vừa rồi tất cả đều đã thu thành video bị nàng bảo tồn lại. Nàng cũng không có tiếp tục xem tiếp cần thiết. Ngày thứ hai buổi chiều, Ngải Lâm cho Fony gọi điện thoại. Fony, ông ngoại muốn gặp ta một mặt. Ta muốn đi gặp một chút ông ngoại, trễ giờ có thể tới hay không công ty tiếp ta một hạng? Có thể, ta sẽ đi đón ngươi. Fony bằng lòng sảng khoái. Ngải Lâm cũng thập phần vui vẻ biểu thị. Tạ ơn lão công, yêu ngươi. Ngải Lâm cười tủm tỉm cúp điện thoại. Nhưng tại điện thoại cúp máy một phút này, trên mặt nàng cũng thu hồi biểu lộ. Chính nàng lái xe đi tới Dễ Cơ Sở trong tập đoàn. Dễ Cơ Sở ngay tại trong phòng làm việc của mình. Đối với đứa cháu ngoại này, nàng dâu đến đây, Dễ Cơ Sở tự nhiên cũng hoan nghênh. Ngải Lâm, ngươi thế nào đông như tới? Dễ Cơ Sở đứng dậy, nhìn xem Ngải Lâm tò mò hỏi. Ngải Lâm mỉm cười lắc đầu nói, ta mỗi ngày đều trong nhà nhàn rỗi, thật sự là có chút nhàm chán. Cho nên, liền đến tập đoàn nhìn xem, nhìn có cái gì là ta có thể làm. Dễ Cơ Sở lại mở miệng cười nói, ngươi bây giờ là nhà ta người, còn như thế khách khí làm gì? Ta chỗ này cái gì cũng có người đến xử lý, ngươi cũng không cần quan tâm. Thúng chi, ngươi bây giờ cùng Phó Nị vẫn là thời kỳ trăng mật đâu. Hai người các ngươi tuần trăng mật, có thể ta so với ta tập đoàn quan trọng hơn. Dễ Cơ Sở nói bóng gió, chính là hai người bọn hắn người tranh thủ thời gian muốn đưa bé. Cứ như vậy lời nói, Phó Nị cũng coi là có sau. Mà hắn liền có thể càng thêm thuận tiện lại dễ dàng tùy ý nắm Ngải Lâm. Mặc kệ là Ngải Lâm mang thai trong lúc đó, vẫn là nàng sản xuất về sau. Nhiều năm thời gian bên trong, nàng đều chỉ có thể ở trong nhà ở lại. Ta hiện tại có chút không muốn trong nhà đợi. Ngải Lâm nói chuyện, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên. Dễ Cơ Sở cũng rất nhắn mịn đã nhận ra nàng cảm xúc biến hóa. Đây là thế nào? Fony để ngươi chịu ủy khuất. Dễ Cơ Sở trước tiên liền nghĩ đến có phải hay không Fony ức hiếp nàng. Ngải Lâm vội vàng lắc đầu nói rằng, không, không phải, không có quan hệ gì với hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy mình bây giờ cảm giác rất vô dụng. Fony mỗi ngày đều đi trường học đến trường, có thể ta lại không có việc gì trong nhà ở lại. Sự tình gì đều có thể làm, nhưng bây giờ lại sự tình gì đều có người thay ta làm. Ta cảm giác mình tựa như là một cái phế vật vô dụng. Chuyện gì đều muốn người khác tới chiếu cố. Nếu như tiếp tục như thế lời nói, ta sợ Fony sẽ chán ghét ta. Hắn dám. Dễ Cơ Sở trực tiếp đi theo cảm xúc kích động nói, nếu là hắn ức hiếp ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta lập tức liền trở về giáo huấn hắn. Ngải Lâm, ngươi là nhà chúng ta con dâu, ta tuyệt sẽ không tùy ý kia hôn trướng tiểu tử ức hiếp ngươi. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không tốt đối ngoại nói, cho nên mới tới gặp ta. Dễ Cơ Sở rõ ràng nghe được, tại chính mình nhắc lên Fony thời điểm, tâm tình của nàng cũng đi theo đã xảy ra biến hóa vi diệu. Còn có phía trước Ngải Lâm nói cùng Fony không sao cả, nàng mỗi ngày đều trong nhà đợi, toàn bộ sự kiện trừ hắn ra, cái kia còn có thể là ai? Nhìn thấy Ngải Lâm hiện tại dáng bị ủy khuất, Dễ Cơ Sở cũng đứng ở Ngải Lâm sau lưng, dùng nhẹ tay vuốt phía sau lưng nàng an ủi. Ngải Lâm, đừng nóng giận, Fony nếu là thật làm được cái gì hôn trướng chuyện, ngươi liền nói cho ta, liền xem như ta không động tay, cũng biết tìm người phế đi hắn. Ngươi là nhà ta người, ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Ngải Lâm nghe nói như thế, hai mắt rưng rưng ngẩng đầu lên. Ông ngoại, kỳ thật Fony hắn Ngải Lâm ấp úng, điều này cũng làm cho Dễ Cơ Sở cũng đi theo tính tình lớn lên. Hắn đã làm gì có lỗi với ngươi chuyện? Ngươi cứ việc nói cho ta. Ta Ngải Lâm chậm chạp không chịu mở miệng. Điều này cũng làm cho Dễ Cơ Sở đi theo càng tức giận lên. Ai nha, ngươi nói nhanh một chút ta. Ngươi là muốn gấp chết ta. Ngải Lâm, ngươi chẳng lẽ không tin được ta? Ta tuyệt đối sẽ đứng tại ngươi bên này. Ngải Lâm vội vàng lắc đầu nói rằng, không phải, ông ngoại, ta làm sao lại không tin ngươi? Ta chỉ là hoài nghi, trước mắt không có chứng cứ. Phony hắn giống như cùng những nữ nhân khác cấu kết.
Cái gì?
Dễ cứ sờ nghe nói như thế, người cũng đi theo phẫn nộ.
Ngươi chờ chút, ta lập tức liền gọi điện thoại cho hắn.
Không cần.
Ngải Lâm vội vàng ngăn cản Dễ Diệu Sở.
Dễ Diệu Sở một tay cầm điện thoại.
Ngải Lâm cũng là hai tay nắm chắc Dễ Diệu Sở.
Ông ngoại, chuyện này một khi bị vạch trần lời nói, rất khó không ảnh hưởng giữa chúng ta tình cảm.
Ta cũng hy vọng chuyện này là giả, ta hiện tại cũng chỉ là hoài nghi, còn không có chứng cứ.
Ông ngoại, nếu là chúng ta hoan uổng Phony, hắn sẽ còn hận ta.
Cho nên, ta hiện tại chỉ dám đem chuyện này nói cho ngươi, không dám nói cho người khác biết.
Dễ Diệu Sở nghe được Ngải Lâm lời nói, cũng đi theo nhẹ gật đầu.
Nàng một tay ôm Ngải Lâm nói rằng,
ngươi nói cũng có đạo lý. Chuyện này không còn chứng cứ xác thực hạn, là không thể lung tung nói ra.
Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ kiên quyết đứng tại ngươi bên này.
Nếu là phía sau ngươi có cái gì phát hiện, ngươi kịp thời nói cho ta.
Ngải Lâm cũng đi theo không ngừng gật đầu.
Ông ngoại, chuyện này, Phó Nhĩ còn không biết.
Ta cũng muốn lại quan sát quan sát.
Ta cũng tin tưởng, Phó Nhĩ không phải loại người như vậy.
Nếu như hắn không có làm, chúng ta cũng không thể oan uổng hắn.
Nếu là hắn thật làm, ta cũng biết thuyết phục hắn.
Vậy khẳng định là ta chỗ nào làm được không tốt, mới khiến cho Phó Nhĩ có ý nghĩ như vậy.
Dễ cứ sờ nhìn xem trước mặt đáng thương sở Ngải Lâm, càng là không nhịn được ôm nàng nói rằng,
ai, ngươi thật sự là một cái hiểu chuyện hảo hải tử.
Nếu là Phony có ngươi một nửa hiểu chuyện, ta cũng không cần như vậy quan tâm.
Dễ cứ sờ đối Ngải Lâm độc thủ, là một loại an ủi.
Có thể dạng này an ủi cũng có chút quá thân mật.
Hết lần này tới lần khác hình ảnh như vậy, còn bị Phony cho nhìn thấy.
Chương 1894, suy nghĩ lung tung kết quả chương 1894, suy nghĩ lung tung kết quả Phony vẻ mặt kinh ngạc đứng tại cổng vị trí. Hắn đặt ở chốt cửa phía trên tay, cũng đi theo vương lòng ra.
Hắn thế nào cũng không nghĩ đến
ngoại công của mình vậy mà cùng Ngải Lâm ở giữa.
Phony đầu góc cũng lập tức xa vào đến vô tận huyễn tưởng ở trong.
Hắn giờ phút này cũng đi theo vô lực lui về sau mấy bước.
Hắn hiện tại thậm chí đều có một loại tà ác cảm giác.
Ông ngoại vẫn luôn để cho mình thật tốt đối đãi Ngải Lâm,
ngay từ đầu chính là có mục đích tính.
Hắn là vì chính mình muốn chiếm lấy Ngải Lâm, cho nên mới để cho mình cưới nàng.
Bởi vì hắn nếu là cùng Ngải Lâm cùng một chỗ,
chuyện như vậy một khi truyền đi,
khẳng định sẽ huyên náo dư luận xôn xao.
Cho nên Dễ Cứ Sờ mới khiến cho sở hữu cái này ngoại tôn đến đánh yểm trợ.
Mục đích thực sự là vì hài lòng hai người bọn họ.
Chẳng lẽ nói, ngày đó trong phòng làm việc cũng không phải chân chính đang họp.
Phony lập tức nghĩ đến đoạn thời gian trước bên trong.
Ngải Lâm cùng cái khác mẫu xảo tổ chức cao tầng cùng một chỗ biểu quyết Dễ Cứ Sờ trở thành mẫu xảo tổ chức mới thủ lĩnh chuyện.
Ngày đó trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ,
mà là cũng là với bên ngoài tuyệt đối phong bế.
Trong lúc đó bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào.
Ngay cả hắn cái này lão công đều không được.
Hắn nhưng là Ngải Lâm hợp pháp lão công, đều bị ngăn ở ngoài cửa.
Phony nắm chặt nắm đấm, răng cũng đi theo cắn chi chi rung động.
Hắn hiện tại rất thống khổ, rất thống khổ.
Mà phần này thống khổ, nhưng lại hết lần này tới lần khác là thân nhân của mình mang cho chính mình.
Cái này khiến trái tim của hắn đều đi theo đau.
Vì cái gì?
Vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này?
Phony nghĩ mãi mà không rõ.
Rõ ràng chính mình vì Ngải Lâm, thủ thân như ngọc.
Dù là đối mặt với Diệp Lâm Na dụ hoặc, hắn đều kháng trụ.
Lựa chọn tự mình giải quyết, đều không có đi chạm thử Diệp Lâm Na.
Nhưng bây giờ Ngải Lâm lại làm được như thế có lỗi với mình chuyện.
Điều này cũng làm cho Phony tâm lý bắt đầu đối Ngải Lâm có chán ghét.
Có thể trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng đại cục.
Cái kia chính là, cho dù là một đỉnh nón xanh đưa cho chính mình,
hắn cũng phải ngoan ngoãn mang tại trên đầu của mình.
Bởi vì người kia là ngoại công của mình,
là cái tổ chức người lãnh đạo.
Tuyệt đối không thể làm cho cả gia tộc ở phương diện này bị người lên án, nhường gia tộc hổ thẹn.
Tại Phony đang tự hỏi thời điểm,
cửa phòng mở ra, Ngải Lâm cùng Dễ Cứ Sở cùng lúc xuất hiện tại cổng.
Cũng là như vậy sự tình trong nháy mắt,
Phony trên mặt khôi phục nụ cười.
Hắn cũng đi theo thần đến, trên mặt duy trì mỉm cười.
Ông ngoại,
Dễ Cứ Sờ nhìn xem Phony, cũng tận khả năng lộ ra nụ cười.
Bởi vì vừa rồi Ngải Lâm nói qua,
hắn là vượt quá giới hạn người.
Nếu như đối với hắn nghiêm túc, sẽ chỉ làm Phony sinh ra hoài nghi.
Có thể Dễ Cứ Sờ cười một tiếng, còn không bằng không cười.
Nụ cười như thế tại Phony trong mắt, thấy thế nào đều giống như một loại lúng túng nụ cười.
Mà nụ cười như thế, càng làm cho Phony trong lòng nhận định,
hai người ở giữa tuyệt đối tồn tại chính mình không biết rõ chuyện.
Bất quá, cũng coi như chính mình cũng không muốn biết.
Đã Ngải Lâm ngay từ đầu mục đích đúng là ông ngoại,
vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn buông tay.
Phony, ngươi mang theo Ngải Lâm trở về đi.
Đúng rồi, ngày mai ta muốn đi một chuyến nơi khác.
Trong khoảng thời gian này, khả năng không tại tập đoàn.
Có chuyện gì, liền liên hệ số di động của ta.
Tốt, vậy chúng ta đi trước.
Phony duy trì mỉm cười hồi đáp.
Ngải Lâm cũng chủ động nắm lấy Phony tay.
Phony cũng không có kháng cự.
Dù là trong lòng của hắn không vui, người ở bên ngoài trước mặt,
hắn cũng muốn duy trì hai người mười phần ân ái dáng vẻ.
Dù là trang, cũng phải lắp đi ra mới được.
Đang lái xe trên đường trở về,
Phony trong đầu vẫn luôn nghĩ đến Ngải Lâm cùng Dễ Diệu Sở chuyện.
Hắn mấy lần cũng đều mong muốn mở miệng hỏi thăm đi ra,
có thể hắn cũng không dám.
Hắn sợ hai chính mình sẽ có được trả lời khẳng định.
Hơn nữa, chuyện như vậy bị mình biết rồi, cũng không phải là chuyện gì tốt.
Cùng nó hiểu rõ, chẳng bằng cứ như vậy hồ đồ lấy.
Trên đường đi, Ngải Lâm cùng Phony cũng là vừa nói vừa cười.
Ngải Lâm là cười thật vui vẻ,
mà Phony lại chỉ có thể làm bộ vui vẻ bộ dáng.
Về đến nhà,
hai người cùng một chỗ ăn cơm, Ngải Lâm trước hết lên lầu.
Fony ngồi trong phòng khách, đơn độc nhìn xem trước mặt đồ ăn. Cũng là lúc này, Diệp Lâm Na đi tới, đứng trước mặt của hắn bắt đầu thu thập cái bàn. Khoảng cách gần như thế hạ, Diệp Lâm Na trên người mùi thơm, nhường Fony ánh mắt không tự chủ liền nhìn sang. Fony nhìn xem Diệp Lâm Na. Diệp Lâm Na cũng chú ý tới Fony ánh mắt, nhưng nàng không có ghét bỏ, trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Diệp Lâm Na cũng đúng lúc mong muốn cho Fony lưu lại ấn tượng tốt. Huống chi, chỉ là nhìn xem chính mình mà thôi, lại sẽ không rơi khối thịt. Nhưng tại giờ phút này Fony trong lòng, hắn bừng tỉnh hiểu ra, hắn hiểu được tất cả. Khó trách Diệp Lâm Na sẽ có trang phục như vậy cùng mặc, khó trách Ngải Lâm sẽ nói muốn tìm nữ bảo mẫu trở về nấu cơm, khó trách sẽ tìm một cái vóc người tốt, dung mạo xinh đẹp. Đây hết thảy cũng sớm đã là Ngải Lâm làm tốt dự định. Nàng cũng biết xin lỗi chính mình, cho nên mới đem Diệp Lâm Na đưa cho chính mình. Không sai, tuyệt đối là dạng này. Đã như vậy, kia Phó Nhi trong lòng cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt. Đã lựa chọn cắt chơi cát, vậy thì chơi. Phó Nhi hiện tại đã không cần thiết. Phó Nhi đứng dậy, về tới trong phòng. Mà vừa về đến, hắn liền thấy Ngải Lâm tại thu thập hành lý. Đây không phải vừa trở về. Tại sao lại thu thập hành lý? Ngải Lâm ngừng lại trong tay chuyện, đi tới ôm Phó Nhi nói rằng. Phó Nhi, làm sao nghe được khẩu khí của ngươi có chút không cao hứng a? Các ngươi điểm này phá sự, để cho ta biết, ta có thể cao hứng lên. Phó Nhi trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có nói ra. Ngải Lâm thở dài nói rằng, ta một cái bà con xa một tới, cho nên ta về trong nhà mình ở hai ngày. Ngày kia thời điểm, ta liền sẽ trở về. Ngải Lâm mở miệng nói ra, trùng hợp như vậy. Ông ngoại nói muốn đi ra ngoài, ngươi cũng muốn nói ra. Dứt khoát liền nói các ngươi hai người là cùng nhau không tốt sao. Còn muốn tốn sức lập như thế một cái lý do đi ra lừa gạt mình. Phó Nhi cảm giác giờ phút này mình tựa như là một cái đồ đần dường như. Bị bọn hắn trò chơi xoay quanh. Vậy sao? Tốt. Trong lòng khó chịu, có thể Phó Nhi trên mặt vẫn là đáp ứng. Ngải Lâm ôm Phó Nhi nói rằng, thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi không quá cao hứng. Cũng là, ngươi đoạn thời gian trước cần ta. Thân thể của ta lại không quá dễ chịu, hôm nay vừa không thành vấn đề. Ngày mai ta liền lại muốn rời đi. Thật xin lỗi lao công, vất vả ngươi. Ngải Lâm một bộ rất người đau lòng dường như, hai tay ôm Phó Nhi cổ. Phó Nhi lại lắc đầu nói rằng, ta không sao, mọi thứ đều rất tốt. Ngày mai không lên lớp, vừa vặn bằng hữu hẹn ta đi ra biển câu cá. Không sai biệt lắm, ta cũng là muốn tới thứ hai mới có thể trở về. Ân, tốt. Ngải Lâm bằng lòng thông khoái, cái này ngược lại nhường Phó Nhi trong lòng càng thêm không thoải mái. Bởi vì hắn căn bản không có an bài. Cùng bằng hữu chơi đến vui vẻ lên chút, yêu ngươi. Ngải Lâm hôn một cái Phó Nhi, tiếp tục bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chương 1895, Ngải Lâm kế hoạch chương 1895, Ngải Lâm kế hoạch một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Ngải Lâm liền mang theo hành lý rời đi. Phó Nhi cũng tự mình đưa đến cổng, đưa mắt nhìn Ngải Lâm rời đi. Tại nàng sau khi đi, Phó Nhi đi theo cô đơn về đến nhà. Hai ngày thời gian, xem ra đều muốn chính mình vượt qua. Tại Phó Nhi nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Lâm Na xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên sinh, điểm tâm làm xong. Phó Nhi nhìn về phía Diệp Lâm Na, cũng lập tức sinh lòng chủ ý ngược lại Ngải Lâm hai ngày sẽ không trở về. Liền xem như xảy ra một ít chuyện, nàng cũng sẽ không biết. Ngải Lâm đều đã làm được đối với mình bất trung chuyện. Vậy cũng đừng trách hắn vô nghĩa. Phó Nhi nhìn về phía Diệp Lâm Na nói rằng, ngươi hôm nay có chuyện gì không? Diệp Lâm Na lập tức lắc đầu nói rằng, không có a. Vậy thì thật là tốt, ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài một chuyến. Phó Nhi vừa ăn điểm tâm, vừa hướng Diệp Lâm Na nói rằng. Diệp Lâm Na hiếu kỳ hỏi, ra ngoài? Đi chỗ nào a? Phó Nhi nghĩ nghĩ, chính mình hôm qua cùng Ngải Lâm nói chính là đi câu cá. Chẳng bằng liền trực tiếp đi câu cá đâu. Đi câu cá? A, ta sẽ không. Ta dạy cho ngươi. Phó Nhi căn bản sẽ không nhường Diệp Lâm Na cự tuyệt. Mà Diệp Lâm Na cũng biết, chính mình cự tuyệt không được. Đơn độc cùng Phó Nhi chung đụng cơ hội. Kỳ thật nàng cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Do dự một chút về sau, Diệp Lâm Na cũng đáp ứng xuống. Ăn xong điểm tâm về sau, hai người đều mang tới áo tắm. Phó Nhi lái xe, mang theo Diệp Lâm Na đi tới bờ biển. Phó Nhi thuê một chiếc thuyền nhỏ, chuẩn bị kỹ càng một chút ngư cụ. Mang theo Diệp Lâm Na cùng tiến lên thuyền, sau đó hướng phía trên mặt biển lái đi. Mặc vào cũng đều chuẩn bị một chút đồ ăn gì gì đó. Liền xem như cả ngày đều không trở lại bên bờ, cũng sẽ không có quan hệ thế nào. Ngược lại Phó Nhi cũng là thuê cả ngày. Trong lúc đó làm gì, công ty cũng sẽ không quản. Chỉ cần tại quy định thời gian bên trong, trả lại thuyền liền có thể. Hai người trên mặt biển, cùng một chỗ ngồi thuyền một bên, bắt đầu chuẩn bị câu cá đồ vật. Phó Nhi hai tay để trần, chỉ mặc một đầu con đùi. Tại hắn giật dây hạ, Diệp Lâm Na cũng đổi lại áo tắm. Thân hình của nàng, lần này càng là trực tiếp trắng trợn bại lộ ở trước mặt của hắn. Câu cá. Đều mẹ nó dạng này, chỗ nào còn có cái gì tâm tình câu cá. Không mất bao lâu công phu, hai người liền triền miên tới cùng đi. Thậm chí lưỡi câu đều còn tại trong biển. Cho dù là bên trong cá, Phó Nhi cũng không có đi quản. Tùy ý cá đem toàn bộ cần câu đều cho kéo xuống trong nước. Hai người thân mật trong chốc lát sau, Diệp Lâm Na bắt đầu lo lắng. Tiên sinh, chúng ta làm ra chuyện như vậy, có thể hay không thật xin lỗi phu nhân? Nếu là phu nhân biết, ta sẽ bị khai trừ. Diệp Lâm Na còn nhớ rõ Ngải Lâm đối với mình tốt. Cho nên, trong nội tâm nàng là muốn cùng Phó Nhi xảy ra quan hệ. Nhưng trong lòng lương tri lại nói cho nàng. Làm như vậy, là không đúng. Phó Nhi mới lười đi quản những chuyện này. Ông ngoại đều cùng mình lão bà dính nhau ở cùng một chỗ. Chính mình tìm những nữ nhân khác, có lỗi gì? Không cần sợ, chỉ cần ngươi không nói ra đi, cũng sẽ không có người phát hiện chúng ta. người cùng ta cùng một chỗ, 10 phần an toàn. Diệp Lâm Na nghe Phó Nhi lời nói, trong lòng cũng đi theo có chút xúc động.
Kia, yeah.
Tốt a. Nàng đồng ý Phó Nhi cũng đi theo bắt đầu chính mình tiết tấu. Mà bờ biển trên bờ cát, một cái che nắng dù hạ, Ngải Lâm đang nằm trên đế. Bên cạnh nàng còn đặt vào một chén đồ uống, đứng phía sau hai cái bảo tiêu. Hai bảo tiêu này trước đó là theo chân Ện Tử. Từ khi Ện Tử bị giết về sau, bọn hắn cũng là nghĩ lấy rời đi, lại bị Ngải Lâm bỏ ra nhiều tiền cho mua trở về. Hai người hiện tại đối Ngải Lâm gọi là một cái khăng khăng một mực. Đại tiểu thư, trên thuyền hai người không thấy. Ngải Lâm căn bản cũng không có về nhà, cũng không có thân thích một tới. Nàng cũng sớm đã không có thân thích. Tối hôm qua đối Phó Nhi nói tất cả đều là lời nói dối của nàng. Mà nàng mục đích làm như vậy chính là muốn đi ra, thuận tiện theo dõi lấy Phó Nhi, muốn cho Phó Nhi dựa theo ý nghĩ của mình đi phát triển. Nhưng mà mọi thứ đều trở thành nàng suy đoán như thế. Bảo Tiêu buông xuống kính viễn vọng, cũng đem điện thoại giao cho Ngải Lâm. Ngải Lâm nhận lấy điện thoại sau, đi theo thấy được trên thuyền hình tượng. Đây là sớm liền đã cất kỹ. Tại Phó Nhi cùng Diệp Lâm Na lúc đi ra, Ngải Lâm liền đã ở phía sau đi theo đám bọn hắn. Phát hiện mục đích của bọn họ sau, Ngải Lâm trực tiếp nhường Bảo Tiêu đi ngăn cản bọn hắn, cho mình tranh thủ thời gian. Phó Nhi cũng không biết hai bảo tiêu này tồn tại, cho nên bọn hắn trên đường đi theo trong nhà đi ra, sau đó trên đường nhìn thấy hai nạn xe cộ, cũng đưa đến chính mình đi vào bờ biển thời gian đến trễ. Đây hết thảy đều là Ngải Lâm kế hoạch tốt. Ngải Lâm sớm một bước đi tới thuê thuyền công ty, mong muốn ra biển liền phải từ nơi này thuê thuyền, mà ở trong đó cũng là nơi này một nhà duy nhất. Phó Nhi cũng không có lựa chọn khác. Ngải Lâm cùng lão bản thương lượng xong, tại trên một con thuyền lắp đặt camera. Ngay từ đầu lão bản là không đồng ý, thật là khi nhìn đến đại lượng tiền tài sau, lão bản vẫn là do dự dự. Có thể Ngải Lâm nói là lắp đặt camera, vì vô xuống đến chính mình trượng phu cùng tình nhân chuyện sau, lão bản trực tiếp đáp ứng xuống, đồng thời còn nói miễn phí trả lại lắp đặt. Có thể thuê thuyền công ty nhiều như vậy thuyền, muốn thế nào khả năng trở thành đúng lúc là Phó Nhi chọn chúng đầu kia đâu? Điểm này cũng hết sức đơn giản, cái kia chính là thuê thuyền nhân viên giới thiệu. Thuyền vật này đương nhiên là nhân viên công tác càng hiểu hơn, các phương diện đều hài lòng Phó Nhi nhu cầu, hắn liền không có lý do cự tuyệt. Đương nhiên hắn cũng có thể sẽ lựa chọn chính mình chọn lựa, nhưng nếu là không có chọn lựa lời nói, nhân viên công tác liền sẽ nói cho hắn biết chiếc thuyền kia cần sửa chữa. Một mực chọn lựa không chúng, vẫn muốn sửa chữa, mãi cho đến hắn chọn chúng đầu kia thuyền mới thôi. Dù là Phó Nhi cảm thấy kỳ quái, hắn cũng khẳng định liên tưởng không đến chuyện này sẽ cùng Ngải Lâm có quan hệ. Ngải Lâm nhìn xem trên điện thoại di động phát hình trên thuyền hình tượng, Phó Nhi đã đặt ở Diệp Lâm Na thanh âm đương theo lấy gió biển thanh âm. Ngải Lâm chỉ có thể nhìn thấy Phó Nhi không ngừng cố gắng, còn có Diệp Lâm Na nhắm mắt miệng há mở dáng vẻ nói cái gì nghe không được, làm cái gì thấy rõ rõ ràng ràng. Có những hình ảnh này như vậy đủ rồi. Có lẽ Phó Nhi trước đó không có vượt quá giới hạn, nhưng lần này là có thể khẳng định hắn xuất quỹ. Mà Ngải Lâm làm đây hết thảy cũng là vì chính mình một cái kế hoạch, trước lợi dụng dễ cái sơ một nhà giải quyết hết khả năng tùy thời uy hiếp chính mình Enter, sau đó gả cho Phó Nhi, đang lợi dụng Phó Nhi tới đối phó dễ điệu sở. Đến lúc đó dễ cái sở không chỉ có sẽ rơi đài, gia tộc sẽ suy bại, tập đoàn sẽ sụp đổ, mẫu xào tổ chức người lãnh đạo thân phận cũng biết một lần nữa trở lại trong tay của mình, bị chính mình trưởng khống. Mà nàng về sau tại hướng những người khác giải thích một chút, chính mình là hoàn toàn bị dễ cái sơ bức hiếp liền có thể. Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, ai sẽ hoài nghi nàng là một cái ác độc người? Hết thảy tất cả mâu thuẫn đều chỉ sẽ chỉ hướng dễ cái sơ mà thôi. Chương 1896, có người tại hận chờ marketing. Chương 1896, có người tại hận chờ marketing. Mặt biển trên thuyền, Phó Nhi cùng Diệp Lâm Na hai người thở hồng hộc nằm tại trong khoang thuyền. Bọn hắn thậm chí đều quên cái này đều đã là bao nhiêu lần. Hắn muốn, nàng liền cho. Nàng muốn, hắn liền cho. Giờ phút này hai người đều đã tới tình trạng kiệt sức trình độ. Diệp Lâm Na cũng không hề có thư thái như vậy qua. Cùng trước đó tiếp đãi những khách nhân kia không giống. Phó Nhi mang cho nàng hoàn toàn chính là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Nếu quả như thật có thể, nàng thậm chí đều mười phần hy vọng mình có thể cùng Phó Nhi cứ như vậy thật dài thật lâu sinh hoạt. Diệp Lâm Na bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy lúc, nàng đều cảm thấy mình lá gan đặc biệt lớn. Chuyện lẽ ra không nên như thế phát triển, nhưng vì cái gì lại biến thành như bây giờ? Nàng đều đã chọn ra thật xin lỗi Ngải Lâm chuyện. Phó Nhi dường như nhìn ra tâm sự của nàng, đem nó kéo. Chuyện này là hai chúng ta bí mật của người, ngoại trừ hai chúng ta người, không thể nói cho bất luận kẻ nào, rõ chưa? Diệp Lâm Na đương nhiên sẽ không nói ra, nhưng bọn hắn hai không biết là chuyện này, chẳng những Ngải Lâm biết, hộ vệ của nàng biết, thậm chí thuê thuyền lão bản cũng đều biết. Nam nghỉ ngơi một hồi sau, Phó Nhi đứng thẳng lưng lên. A, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về. Phó Nhi thao túng thuyền, bắt đầu trở về. Một ngày này thời gian, một con cá không có câu được, còn góp đi vào một cây cần câu. Ngải Lâm kế hoạch đã tiến triển một nửa. Kế tiếp, nàng chỉ cần chờ lấy liền có thể. Chờ đợi, tìm cơ hội chọc thủng Phó Nhi cùng Diệp Lâm Na gia đình. Long Quốc, những ngày này, Giang Bác ngoại trừ lên lớp, chính là tại trong tập đoàn ở lại. Đi ra thời gian cũng biến thành thiếu đi, nữ nhân bên cạnh cũng giảm bớt rất nhiều. Từ khi Giang Thị tập đoàn sản phẩm mới xuất hiện về sau, lần nữa ở trong ngoài nước gây nên chiều dâng. Cho dù là bọn hắn sản xuất ra vật dụng, một khi vận chuyển đạt tới chỉ định hợp tác cửa hàng, liền lập tức bị tranh đoạt. Trên thị trường, trực tiếp xuất hiện cũng không đủ cầu tình huống, mà không ít thương gia cũng đều đang thúc giục gấp rút lấy Giang Bắc có thể lần nữa cung cấp hàng. Lý Ngải phòng làm việc điện thoại đều đã bị đánh phát nổ, mà nàng cũng đang không ngừng cùng Giang Bắc tiến hành thương lượng, cũng hy vọng có thể đối với những này chuyên môn địa phương cần lần nữa tiến hành cung hóa, lại đạt được Giang Bắc phản đối. Vì cái gì? Lý Ngải mười phần không hiểu Giang Bắc dạng này thao tác, cái này rõ ràng là kiếm tiền cơ hội thật tốt ta. Sản phẩm mới xuất hiện, đại gia cũng đều bắt đầu đi theo tranh đoạt, cái này chẳng lẽ không phải công việc tốt sao? Đổi lại là khác tập đoàn, ai cũng minh bạch, lập tức ra công khẩn cấp cái này sản phẩm mới, tận khả năng để nó xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, dễ dàng nhường đại gia tiến hành chọn mua. Giang Bắc trực tiếp cự tuyệt yêu cầu như vậy, thực sự nhường Lý Ngải có chút không hiểu. Giang Bắc thả tay xuống bên trong công tác, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngải mở miệng nói: "Ngươi biết chúng ta lần này ra bên ngoài vận chuyển bao nhiêu không?" Lý Ngải nhẹ gật đầu: "Đương nhiên biết rõ, hàng hóa cũng là trải qua tay ta. Dựa theo khác biệt thành thị nhu cầu, chúng ta cũng biết cung cấp khác biệt vật phẩm số lượng. Một tuyến thành phố lớn số lượng, khống chế tại 50 vạn tấn. Giống như là hàng hai, tam tuyến dạng này thành thị, tự nhiên cũng biết khống chế tại 40 tấn, hay là trở xuống. Có thể băng vệ sinh là nhu yếu phẩm, đại gia mua sắm trở về đột lấy cũng là bình thường. Hơn nữa, sản phẩm của chúng ta bảo đảm chất lượng kỳ dài đến 5 năm lâu. Cho nên, hiện tại tiếp tục sản xuất cũng không thành vấn đề a. Chẳng lẽ là sản xuất liên cung cấp không lên?" Giang Bắc lập tức đi theo lắc đầu, hắn đứng dậy nói rằng: "Cùng sản xuất liên gì đó không sao cả. Ngươi phải biết, chúng ta cũng là có bộ môn chuyên môn trải qua điều tra nghiên cứu. Chỗ nào cần bao nhiêu, cũng đều là trải qua một phen thống kê đi ra kết quả, cũng không phải tùy tiện đưa lên. Chúng ta một mạch đã hướng cả nước vận chuyển nhiều đến 100 vạn tấn. Ngươi cũng đã biết, nhiều hàng như vậy thành phẩm, đối với phương diện này thị trường sẽ có dạng gì lực trùng kích." Giang Bắc đi tới cửa sổ sát đất trước, hắn quan sát dưới chân tất cả nhà lầu. Đứng tại Giang thị tập đoàn mái nhà, người phía dưới đều thấy không rõ lắm. Chúng ta không thể một mạch đem đồng hành cho đánh chết, như thế chỉ có thể dẫn tới đồng hành đi hận. Giang Bắc không sợ đồng hành hận, dù sao không phải một hai lần, có thể nhiều ít cũng phải cấp tất cả mọi người giữ lại phần cơm ăn mới được. Làm việc cũng không thể quá tuyệt mất. Tiếp theo, cũng là trọng yếu nhất, thị trường đã nghiêm trọng bão hòa. Bão hòa? Lý Ngải lập tức đi theo lắc đầu nói rằng: "Làm sao lại xuất hiện bão hòa tình huống? Chúng ta số lượng hoàn toàn cũng không đủ cầu a. Nếu quả như thật bão hòa, thương gia sẽ còn thúc giục chúng ta tiếp tục giao hàng sao?" Giang Bắc cười cười, xoay người lại nhìn về phía nàng: "Ngươi vừa rồi cũng đã nói, ta mục đích sản phẩm liền xem như thả 5 năm đều không có vấn đề. Như vậy mọi người đều mua sắm trở về, đột lên cũng không sai lầm gì. Có thể, ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện? Trong đó sẽ có người dùng cái này đến lợi nhuận đâu?" Lý Ngải nghe Giang Bắc lời nói, cũng dần dần hiểu rõ ra. "Ngươi nói là, có người cố ý muốn đem sản phẩm của chúng ta làm thành cung không đủ cầu tình huống. Có thể, đây cũng không phải là hiện thực sao? Giống như cũng không tồn tại người vì a." Giang Bắc thay Lý Ngải giải đáp nói: "Luôn có mặt trời chiếu xạ không đến địa phương, nơi có người, liền có lợi ích, liền sẽ tồn tại âm u. Chỉ là có chút là chúng ta không thấy được mà thôi. Một chương buổi hòa nhạc vé vào cửa, đều sẽ xuất hiện hoàng lưu ở giữa kiếm trên lệch giá. Dạng này sản phẩm, như thế có thể làm như vậy. Thậm chí còn có thể từ đó tăng giá, một lần kiếm chắc bạo lợi." Lý Ngải đi theo những mày đến: "Đã như vậy, vậy chúng ta không phải càng thêm hẳn là đưa lên càng nhiều sản phẩm sao? Chỉ có sản phẩm thiếu thời điểm, mới có thể xuất hiện hoàng lưu đầu cơ trục lợi tình huống. Một khi sản phẩm nhiều, ai cũng có thể mua được, hoàng lưu tự nhiên là sẽ biến mất." Giang Bắc lại lắc đầu nói rằng: "Sẽ không, có chút hoàng lưu là tán hộ, đây đều là rất dễ dàng đối phó. Cũng là hầu như không có thành tựu, muốn trị tận gốc bọn hắn rất đơn giản. Sợ là sợ trốn ở hắc ám bên trong những cái kia đã có thành tựu thế lực. Nếu như bọn hắn muốn, hoàn toàn có thể áp dụng hận chờ marketing phương thức. Dùng sản phẩm của chúng ta, bọn hắn đến cho chúng ta tạo thế, sau đó lựa chọn cùng thương gia hợp tác. Thuận thế nuốt mất phần lớn sản phẩm, kể từ đó, chạy vào tới trên thị trường, chỉ có một số nhỏ. Cho nên, coi như chúng ta vận chuyển nhiều ít hàng hóa tới thương gia trong tay, vẫn như cũng đều là bây giờ cần đối mặt vấn đề cùng khốn cảnh. Cho nên, chúng ta không thể tiếp tục giao hàng, như thế đi theo bị hao tổn chính là chúng ta." Lý Ngải nghe Giang Bắc thao thao bất tuyệt nói chuyện, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút cứng miệng không trả lời được. Bởi vì Giang Bắc lời nói, đăm chiêu, nói tới đi ra đối sách, là nàng không nghĩ tới qua. Chương 1897, đột hàng bán giá cao. Chương 1897, đột hàng bán giá cao, ta đã hiểu. Lý Ngải lập tức đi theo gật đầu nói: "Về sau phàm là có thương gia lại gọi điện thoại tới, ta nói cho bọn hắn biết trước mắt ngay tại sản xuất." Giang Bắc lộ ra nụ cười: "Người thả ra tin tức, sau 3 tháng, chúng ta sẽ lần nữa tiến hành giao hàng. Trước mắt trên thị trường hàng, đầy đủ dùng một đoạn thời gian. Thời gian 3 tháng, vẫn là có thể trồng đến." Lý Ngải nghe nói như thế, cũng không khỏi lo lắng. "Vậy chúng ta làm như vậy, chẳng phải là cũng là tại nói cho những cái kia hoàng lưu sao?" Giang Bắc gật đầu nói: "Không sai, chúng ta có thể muộn giao hàng a, cũng có thể tìm tới lý do muộn giao hàng. Nóng này thật là hoàng lưu, bọn hắn nếu là tại quy định thời gian không chiếm được, cần hướng hoàng lưu giải thích, cũng không phải chúng ta. Huống chi, hiện tại trong tay có hàng, cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Không có hàng càng không cần phải gấp, vốn là không có mua được. Duy chỉ có nóng này, chỉ có những cái kia hai đạo con buôn. Cao a." Lý Ngải không khỏi duỗi ra ngón tay cái tán dương: "Ta biết nên làm như thế nào, ta đi trước." Lý Ngải cười nói xong, vẻ mặt nhẹ nhõm đi ra phòng làm việc. Giang Bắc cũng đi theo về tới máy vi tính phía trước, sau đó mang lên trên tai nghe: "Thật có lỗi, vừa rồi học đi." Giang Bắc nhìn chằm chằm máy vi tính phía trước trò chơi hình tượng. Hắn đã treo máy một hồi lâu. Theo hắn nói dứt lời, lập tức có người bắt đầu gửi công văn đi. "Không phải anh em, ngươi một cái chơi game, còn có họp đâu? Mở họp gì a?" Nói đến, chúng ta cũng nghe một chút. "Không cần nói chuyện phiếm, chúng ta đều muốn thua, vẫn là nắm chặt thời gian tỉnh lại, chúng ta có thể phản kích, cố lên." Đối với các đội hưu ngôn luận, Giang Bắc cũng chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Băng vệ sinh không thể so với vật gì khác. Thứ này không cách nào tiến hành thực tên chế mua sắm. Thực tên chế cũng là một loại ức chế hoàng lưu tăng sinh thủ đoạn. Có thể Giang Bắc lại không có như vậy năng lực. Để người khác mua sắm băng vệ sinh cũng muốn dùng thực tên chế a. Cho nên, xảy ra vấn đề, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến hành giải quyết. Mado, một nhà cũ kỹ nơi ở trong khu cư xá. Một cái để tóc dài nam nhân đang ngồi chồm hổm ở trên ghế. Trước mặt hắn trưng bày một đài máy tính, trước mặt trong cái gạt tàn thuốc, sớm đã chất đầy tàn thuốc. Tàn thuốc đều xuất hiện cao bao nhiêu. Tóc dài nam trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, gọi điện thoại. Giang thị tập đoàn vừa mới phát ra tin tức, 3 tháng về sau, lại có một nhóm mới hàng hóa muốn đi qua. Ngươi nhưng phải lưu lại cho ta rồi, tuyệt đối không thể nhường quá nhiều chạy vào thị trường. Chuyện lần này làm xong, ta cũng sẽ không thiếu đi chỗ tốt của ngươi. Người đối diện nghe tóc dài nam lời nói, cũng là lập tức đi theo không ngừng gật đầu. Tốt tốt tốt, Điền Kê ca ngươi yên tâm, ta tuyệt đối đều giữ lại cho ngươi. Những hàng hóa này vừa đến, liền sẽ tiến vào chúng ta trong kho hàng. Đến lúc đó ngươi tại mang đi, cũng sẽ không có người biết. Người đối diện nói kế hoạch của mình. Tóc dài nam Điền Kê ca sau khi nghe xong, trên mặt cũng đi theo lộ ra nụ cười. Tốt, đợi lát nữa ta sẽ cho thẻ của ngươi bên trong đánh 10 bạn. Chờ chuyện này kết thúc, chúng ta lấy được hàng, cho ngươi thêm 30 bạn. Tạ ơn ca, tạ ơn ca. Điền Kê cúp điện thoại, ngược lại nhìn về phía trước mặt ngồi mấy người. Những người này đều là hắn nuôi, cũng là chuyên môn chuyển đồ vật hai đạo con buôn. Bất luận là buổi hòa nhạc vé vào cửa, vé xe, vẫn là đủ loại thương phẩm. Chỉ cần là trong đó có cơ hội buôn bán đồ vật, bọn hắn hết thảy cũng sẽ không buông tha. Hơn nữa, trong này lợi nhuận cũng rất lớn. Liền lấy một trương vé vào cửa mà nói, vé vào cửa gần phía trước vị trí, giá gốc chính là hơn 1000 một trương. Phía sau vị trí phần lớn đều là mấy trăm khối một trương. Mà bọn hắn cũng biết sớm cùng xử lý buổi hòa nhạc người liên hệ tốt. Buổi hòa nhạc sẽ lấy ra một nửa chuyên môn đưa lên tới bình đài hoặc là địa phương khác bên trên bán ra. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, cái kia chính là cần dùng những này hai đạo con buôn thủ đoạn ra bán ra ngoài. Cứ như vậy, liền có thể nhiều kiếm một chút tiền. Kiếm được tiền, giữa bọn hắn cũng biết chia. Điền Kê ở phương diện này 10 phần có thực lực. Người nhìn thường thường không có gì lạ, lại tại phương diện này đầu não thật không đơn giản. Không phải, cũng sẽ không có nhiều như vậy ông chủ lớn gì gì đó, đến chuyên môn tìm hắn tiến hành xảo phiếu. Lần này băng vệ sinh sự kiện, hắn nơi này liền trữ hàng đại lượng hàng hóa. Những hàng hóa này cũng đều cất giữ trong kho hàng. Bọn hắn hiện tại vẫn luôn là tại chia thành tốp nhỏ tiến hành đơn giản bán ra. Trọng yếu nhất, vẫn là phải đi tìm có thực lực có thể ăn được nhiều như vậy, còn có thể cho duy nhất một lần trả tiền người mới được. Chỉ là trước mắt hắn còn không có tìm tới. Cho nên, hàng hóa không thể không đè ép tại trong tay của mình. Trên đường phố, một người mặc lấy có chút cũ nát nữ nhân. Đột nhiên đi tới một nữ nhân trước mặt, vươn tay ra ngăn cản nàng. "Cô nương, cần Giang thị tập đoàn băng vệ sinh sao?" Nữ nhân nói xong lời nói, còn thuận thế xốc lên trên người mình bên ngoài hất lên cũ nát áo khoác. Mà tại áo khoác bên trong, là mấy khoản băng vệ sinh hàng mẫu. Bị cản lại nữ nhân nhìn một chút. Những này cũng đúng là Giang thị tập đoàn. Bởi vì, Giang thị tập đoàn đồ vật, không có hàng giả. Bọn hắn sẽ không làm giả, cũng sẽ không có người làm giả. Trước đó tại băng vệ sinh còn chưa đem bán trước đó, không phải là không có người làm giả. Dù sao tuyên phát cùng giao hàng ở giữa còn cách một đoạn. Giang thị tập đoàn đồ vật còn chưa có xuất hiện, hàng giả cũng đã bắt đầu bày tại các đại siêu thị cùng trong thương trường. Giang Bắc biết được tình huống này sau, cũng là lập tức tiến hành báo động xử lý. Đối với đầu nguồn nhà máy, lập tức tiến hành niêm phong và sửa trị. Những cái kia bộc lộ ở bên ngoài hàng giả, cũng toàn bộ đều cho tiến hành thu về. Giả tạo nhà máy lao bản vui sách mấy năm thời hạn thi hành án, chẳng những tịch thu tất cả phi pháp được, còn bị tiền phạt hơn mấy trăm vạn. Chuyện này tại lúc ấy cũng huyên náo rất lớn, vì làm giả đậu vào chính mình hơn nửa đời người là rất không đáng. Hơn nữa, Giang Bắc bên kia xin cánh cửa cũng không cao. Chỉ cần là bình thường kinh doanh địa phương, bất luận là lớn nhỏ siêu thị hay là cửa hàng, đều có thể theo Giang thị tập đoàn nơi này cầm tới cho quyền. Căn bản không có tất yếu đi bất chấp nguy hiểm làm bộ. Cho nên, hiện tại trên thị trường hàng giả cũng căn bản không có. Bị ngăn lại nữ nhân đơn giản nhìn một chút nữ nhân trước mặt, sau đó cũng là lập tức hiểu rõ ra, nàng bất quá là đến tìm kiếm hộ khách. Nếu như hộ khách cần, nàng mới có thể mang theo hộ khách tiến về có thể hóa đơn nhận hàng địa phương. Bao nhiêu tiền một bao a? Siêu thị cửa hàng giá bán lẻ, thật là 31 bao. Ngươi cái này sẽ không phải bán rất đắt a? Nữ nhân vội vàng giải thích nói. Chỗ nào, không quý a? Vấn đề là hiện tại không có hàng a. Giang thị tập đoàn đều sản xuất không tới. Chỉ có chúng ta nơi nào có, giá cả chỉ cần 51 bao. Nếu như ngươi mua sắm nhiều, chúng ta còn có thể cho ngươi ưu đãi. Nghe được lời như vậy, Trần Tử Ngọc gật đầu cười. Tốt. Vậy ngươi mang theo ta đi xem một chút. Chương 1898, ta muốn hết chương 1898. Ta muốn hết Trần Tử Ngọc cùng Giang Bắc ở giữa đây chính là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu quan hệ. Đừng nói nàng căn bản không cần mua. Nếu như nàng mở miệng, mong muốn nhiều ít, đều có thể đạt được. Lại thêm Trần Tử Ngọc vẫn luôn tại kinh doanh Giang Bắc một công ty. Liên tình huống trước mắt mà nói, cái công ty này đã có thể nói là nàng. Nhà kia công ty trước đó sáng lập thời điểm, chính là Giang Bắc vì giấu giếm cha mẹ của mình mà khởi đầu lên. Hiện tại hắn thân phận cũng sớm đã lộ ra ánh sáng, cho nên công ty bên trong tất cả, Giang Bắc cũng đều đã không còn hỏi đến. Doanh phía nhận mặt chuyện, cũng toàn bộ đều từ Trần Tử Ngọc một người làm chủ. Theo vừa mới bước vào cái nghề này liền làm lão bản bắt đầu, Trần Tử Ngọc cũng vẫn luôn đang không ngừng học tập. Công ty cũng theo trước đó mấy người, phát triển đến hiện tại, mấy chục người quy mô, hàng năm cũng có mấy trăm vạn tuần lợi nhuận. Đối với Trần Tử Ngọc mà nói, nàng là rất thỏa mãn. Tại nữ nhân dẫn đầu hạ, Trần Tử Ngọc đi theo nàng, đi vào một cái lao tiểu trong vùng. Trần Tử Ngọc vì an toàn, cũng là trực tiếp cho Giang Bắc phát đi tin tức, đồng thời mở ra vị trí cùng hưởng. Giang Bắc nhìn xem vị trí của nàng, còn không biết tình huống như thế nào. Nhưng rất nhanh, nàng bên kia liền chuyển đến thanh âm. Điền Kê ca, nữ nhân này là tới mua đồ. Ngồi trước bàn Điền Kê nghe được thanh âm sau, cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tử Ngọc. Trần Tử Ngọc mặc không phải rất giàu có, nhưng cũng không phải rất nghèo. Một bộ quần áo mấy trăm khối tiền, đồ trang sức cũng đều là mang theo đơn giản. Điền Kê xem kỹ xong Trần Tử Ngọc sau, nhìn về phía nữ nhân hỏi: "Thương hộ vẫn là tán hộ?" Nữ nhân nghe được câu này, cũng đi theo hồ nghi nhìn về phía Trần Tử Ngọc, bởi vì nàng quên hỏi: "Ta không biết rõ." "Cái gì?" Điền Kê trực tiếp đứng lên, đi tới nữ nhân trước mặt, vươn tay ra, bóp lấy nữ nhân lỗ tai: "Ngươi tên phế vật này, ngươi là làm ăn gì? Ta trước đó có phải hay không minh xác đã nói với ngươi, không cần như vậy mà đơn giản đem người cho mang tới, ít nhất cũng phải làm rõ ràng thân phận của nàng a. Chỉ có thương hộ khả năng mang đến gặp ta, ngươi tất cả đều làm rõ thoảng bên thai sao?" Nữ nhân bị bóp lỗ tai đều đỏ, nước mắt cũng đi theo chảy ra. Có thể nàng lại mạnh mẽ kiên trì, nửa điểm thanh âm không dám phát ra tới. Trong phòng những người khác nhìn thấy, đều giả bộ như là không thấy được là dường như, chẳng những không có nửa điểm đồng tình tâm, có trên mặt người thậm chí đều mang chế giễu. "Đủ." Trần Tử Ngọc mềm lòng, nhìn không được, đi qua cản lại Điền Kê: "Ta là thương hộ, đừng làm khó dễ nàng." Trần Tử Ngọc có thể thấy được, chuyện như vậy, nữ nhân này là không muốn làm, mà nàng về phần tại sao muốn làm, cái kia chính là chính nàng sự tình. Mỗi người phía sau đều có không thể kể ra cố sự. Điền Kê nghe được Trần Tử Ngọc nói mình là thương hộ, lúc này mới buông lòng tay ra. "Thương hộ, ngươi là làm cái gì mua bán?" Trần Tử Ngọc mở miệng nói. "Những này liền không cần nói cho ngươi biết ta, ngươi chỉ cần biết rằng ta là thương hộ là được rồi." Điền Kê cười hì hì nhìn xem Trần Tử Ngọc nói rằng: "Khó mà làm được, ta cũng phải xác định ngươi có tiền hay không mua sắm a." Trần Tử Ngọc nghe Điền Kê yêu cầu, bất đắc dĩ thở dài nói rằng: "Chuyện tiền bạc, không cần ngươi quan tâm. Đừng nói mua lại các ngươi nơi này tất cả bằng vệ sinh, đem các ngươi cái này phá phòng ở mua lại, giả bộ xây xong đều là đủ. Đắt đi nữa, còn có thể quý đi nơi nào? Tổng không đến nỗi ngay cả Trần Tử Ngọc cũng mua không nổi." "Xa hoa." Điền Kê cười ha hả rời đi nữ nhân, đi theo đối Trần Tử Ngọc nói rằng: "Bên này." Hắn mang theo Trần Tử Ngọc đi vào một cái phòng trước cửa, mà trong phòng chứa toàn bộ đều là cái dương sắp xếp gọn, còn không có hủy đi phong. Bởi vì cái dương phía trên còn dán Giang Thị tập đoàn nhà máy đi ra nhãn hiệu. Cái này nhãn hiệu cũng đồng dạng là đến kiểm nghiệm thật giả tiêu chí. Nhiều như vậy, Trần Tử Ngọc cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà có thể có biện pháp làm đến như vậy nhiều. Cái này cộng lại, nói ít cũng phải có 10 tấn tài hữu. Hơn nữa, không riêng gì một cái phòng ở toàn bộ cũ nát trong phòng, ngoại trừ phòng khách, còn lại gian phòng đều cho tràn đầy. Điền Kê cười đắc ý nói rằng: "Kia là đương nhiên. Chúng ta nơi này đều là hàng một tay nguyên. Về phần thế nào làm tới, liền không thể nói cho ngươi biết. Nếu là mong muốn, ngươi có thể trực tiếp dùng tiền mua sắm trở về. Mua nhiều, ưu đãi cường độ càng lớn. Thế nào?" Giờ phút này Trần Tử Ngọc mới hiểu được, khó trách cái này Giang Thị tập đoàn hàng đưa ra thị trường không bao lâu, lại đột nhiên biến thành cung không đủ cầu tình huống. Thì ra đều là những này hai đạo con buôn cho nghĩ biện pháp lấy đi, hơn nữa đều trồng chất tại nơi này. Đây vẫn chỉ là trong đó một cái, lại nhiều mấy người con buôn. Trần Tử Ngọc cũng không nghĩ đến, trên thị trường còn có thể còn lại nhiều ít là chân chính có thể mua được. Trần Tử Ngọc nhìn về phía Điền Kê mở miệng nói: "Toàn bộ đều là nguyên trang chính phẩm, ta còn là có thể nhìn ra. Các ngươi nơi này có bao nhiêu, ta toàn bộ đều muốn." Điền Kê nghe nói như thế, trên mặt đều đi theo lộ ra nụ cười. Này chỗ nào vẫn là cái gì thương hộ, đây quả thực là sống cha a. Nếu là có thể duy nhất một lần xử lý xong những vật này, như vậy phía sau hắn còn có tiền lần nữa tiến hành mua sắm. Nếu không, những này tiếp tục trồng chất, đối bọn hắn mà nói, cũng không phải gì đó công việc tốt. "Tốt, sảng khoái." Điền Kê nhìn xem Trần Tử Ngọc nói rằng: "Ta có thể cho nhìn ra, ngươi là thành tâm muốn mua. Vậy ta cũng cho ngươi một hợp lý giá cả. Một cái dương là 24 bao, mỗi bao giá bán lẻ là 30 nguyên." Điền Kê vạch lên đầu ngón tay của mình. "Một cái dương giá cả chính là 720, ta chỗ này không sai biệt lắm có hơn 500 dương. Toàn bộ tính được lời nói, tính toán, ta cũng lười tính toán. Tính cả chúng ta vất vả phí, ngươi cho chúng ta 50 vạn là được rồi. Chúng ta sẽ an bài cỗ xe, cho ngươi đưa đến chỉ định địa phương." Trần Tử Ngọc gật đầu cười nói rằng: "Có thể a." Trần Tử Ngọc đi đến trước bàn, đi theo viết xuống một cái địa chỉ giao cho Điền Kê: "Ngày mai lúc này, cho ta đưa đến cái này địa chỉ. Ta cũng biết sớm chuẩn bị yêu tiền, một tay giao tiền, một tay giao hàng." "Đúng rồi." Trần Tử Ngọc lấy ra điện thoại di động của mình, tại Điền Kê trước mặt lung lay: "Vì để cho ngươi tin tưởng ta là thật mua sắm, ta trước cho ngươi chuyển 2 vạn tiền đặt cọc. Xế chiều ngày mai chờ điện thoại của ta, nếu là ta không có liên hệ ngươi, vậy coi như làm là ta trái với điều ước, số tiền kia cũng không cần cho ta. Điền Kê nhìn xem Trần Tử Ngọc quen thuộc như thế quá trình, hắn đều đi theo bất đi không ít phiền toái.
Tốt tốt tốt, quá tốt rồi.
Điền Kê nhìn xem trên điện thoại di động tới sổ hai bạc khối, trên mặt căn bản ngăn không được nụ cười. Hắn lại đối Trần Tử Ngọc vươn tay ra, mong muốn nắm tay. Nhưng Trần Tử Ngọc không có nắm tay, ghét bỏ tay của hắn bẩn. Điền Kê cũng chỉ có thể lúng túng thu tay lại đến. Vậy ta ngày mai liền đợi đến tin tức tốt của ngươi. Trần Tử Ngọc lên tiếng, quay người đi ra ngoài. Chương 1899, bí mật bị phát hiện. Chương 1899, bí mật bị phát hiện. Trần Tử Ngọc sau khi rời đi, xác định an toàn của mình, nàng mới lấy ra điện thoại, gọi cho Giang Bắc. Vừa rồi đối thoại, ngươi cũng nghe thấy được sao? Giang Bắc ứng tiếng nói. Nghe được, thật sự là nghĩ không ra, cái này hai đạo con buôn đều bán được trong nhà mình tới. Trần Tử Ngọc cười đắc ý nói. Còn tốt gặp phải người là ta, không phải, không biết bao nhiêu người muốn bị bọn hắn cho hố. Giang Bắc, ta đây cũng là vì ngươi làm một chuyện tốt ta. Nói đi, mong muốn báo đáp thế nào ta nha? Trần Tử Ngọc giờ phút này trên mặt treo đầy nụ cười, trong lòng càng là đắc ý bởi vì Giang Bắc bận rộn, nàng mong muốn gặp một lần đều biến mười phần khó khăn, cho nên thật vất vả có cơ hội. Trần Tử Ngọc đương nhiên sẽ không bởi vậy lựa chọn buông tha hắn. Giang Bắc suy tư một chút, ngươi muốn cái gì? Trần Tử Ngọc trợn trắng mắt, ta muốn ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi nếu là hỏi ta, cái kia còn xem như ngạc nhiên mừng rỡ sao? Giang Bắc nghĩ nghĩ nói rằng, ta thật tốt ngẫm lại a. Tốt, ta cho phép ngươi hảo hảo nghĩ. Trần Tử Ngọc đối Giang Bắc nói rằng, ta đã hẹn đối phương xế chiều ngày mai gọi điện thoại cho bọn hắn, ngươi đến lúc đó cũng có thể cùng một chỗ tới, đến lúc đó đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Đương nhiên, ngày mai buổi sáng ta liền phải thu được ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu là không có ngạc nhiên mừng rỡ, ta buổi chiều coi như không gọi điện thoại. Tốt tốt tốt, ta đã biết. Trần Tử Ngọc đạt được Giang Bắc sau khi trả lời, vui vẻ cúp điện thoại. Nàng nhìn một chút điện thoại di động của mình, ngược lại vui vẻ về nhà đi ngủ đây. Trần Tử Ngọc về đến nhà, bỏ đi giày của mình, đổi lại dép lê. Cha mẹ, ta trở về. Trần Tử Ngọc đem bao treo ở trên cửa, cùng đi theo tiến vào trong phòng khách. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy trong phòng khách trưng bày không ít sách vở lúc, Trần Tử Ngọc tâm lập tức đi theo nhấc lên. Không thể nào. Trần Tử Ngọc đội vàng xông vào tới trong phòng của mình. Sau đó liền thấy chính mình chứa sách vở cái dương đã mở ra. Những sách này bản đương nhiên không quan trọng. Có thể trọng yếu là, bên trong đặt vào trước đó Giang Bắc cho nàng đồ vật. Trần Tử Ngọc nhìn thấy đồ vật còn tại, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt cha mẹ không có phát hiện, không phải ta thật không mặt mũi tiếp tục ở chỗ này ở lại. Trần Tử Ngọc mau đem đồ vật cho lấy ra, sau đó một lần nữa tìm địa phương nấp kỹ. Những vật này nàng ngẫu nhiên cũng biết lấy ra dùng một chút. Dù sao mình động thủ hiệu quả, có thể không sánh bằng đồ chơi. Tại cha mẹ của nàng trong phòng ngủ, Trần Tử Ngọc phụ mẫu đem cửa gian phòng mở ra một cái khe hở. Bọn hắn cũng là khi nhìn đến Trần Tử Ngọc đi vào gian phòng sau, cũng là vội vàng đóng cửa lại. Hô, nàng sẽ không hoài nghi chúng ta a? Trần Tử Ngọc phụ thân đi theo nhẹ gật đầu. Hẳn là sẽ không, chúng ta đã tận lực ngụy trang tốt. Ngươi cũng là, thế nào phát hiện vật kia, còn lớn hơn hô gọi nhỏ. Nữ nhi của chúng ta cũng đã trưởng thành, đây không phải chuyện rất bình thường a? Trần Tử Ngọc mẫu thân nghe nói như thế, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nếu như không phải ngươi muốn sách, ta sẽ đi nữ nhi gian phòng cho người tìm sách sao? Hiện tại tốt, ngươi ngược lại bắt đầu lại ta một người. Ta cũng biết nữ nhi trưởng thành, có thể, ta cũng rất quan tâm nàng khỏe mạnh a. Ta sợ nữ nhi sẽ đi đến đường nghiêng. Trần Tử Ngọc phụ thân đi theo ngồi xuống ghế. Hẳn là sẽ không, con gái chúng ta dù sao biết điều như vậy. Mặc dù trước đó cũng có tinh nghịch thời điểm, cũng người hay là thông tình đạt lý. Cũng không biết, nàng có hay không giao cho bạn trai. Bạn trai lại là cái gì bộ dáng? Trần Tử Ngọc mẫu thân vừa ngồi xuống, vừa nghe đến bạn trai chuyện, lại cùng đứng lên. Nói như vậy, nữ nhi của chúng ta khả năng Trần Tử Ngọc phụ thân cũng đi theo kịp phản ứng. Không được, tuyệt đối không được, nàng còn tại đi học tuổi tác. Tuyệt đối không thể. Hai người cùng một chỗ vọt ra khỏi phòng. Đều không có gõ Trần Tử Ngọc cửa phòng, trực tiếp xâm nhập đi vào. Mà Trần Tử Ngọc vừa thay xong quần áo, liền ngơ ngác nhìn phụ mẫu xâm nhập trong phòng của mình. Cha mẹ, thì ra các ngươi ở nhà a. Trần Tử Ngọc trên mặt cũng không khỏi có chút xấu hổ. Bọn hắn vừa rồi nhất thời gấp gáp, có thể đi sau khi đi vào mới phát giác. Chuyện như vậy, bọn hắn cũng không biện pháp trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Ngươi nói. Trần Tử Ngọc mẫu thân đụng đụng phụ thân cánh tay. A. Trần Tử Ngọc miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nhìn xem Trần Tử Ngọc nói rằng, nữ nhi a, mẹ ngươi có việc nhỏ muốn cùng ngươi nói. Trần Tử Ngọc phụ thân nói xong, quay người đi ra khỏi phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại. Dù sao hắn là làm phụ thân, liên quan tới nữ nhi tư ẩn chuyện, hắn dù sao không tiện mở miệng. Chẳng bằng nhường Trần Tử Ngọc mẫu thân mà nói, mẹ, các ngươi muốn nói gì? Trần Tử Ngọc nhìn đứng ở nguyên địa, có chút không được tự nhiên mẫu thân tò mò hỏi. Trần Tử Ngọc mẫu thân suy tư một chút, cái khó lo cái khó nói. Nữ nhi a, ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Mẹ đi làm cho ngươi. Trần Tử Ngọc nhìn xem hôm nay có chút mất tự nhiên phụ mẫu, nàng mơ hồ cũng cảm giác được cái gì. Mẹ, chỉ cần là ngươi làm, ta đều ưa thích. Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi trước, mẹ đi làm cơm. Trần Tử Ngọc mẫu thân cười ha hả đi ra ngoài. Trần Tử Ngọc cũng đi theo ngồi ở trên giường. Xem ra bọn hắn vẫn là biết ta. Trần Tử Ngọc nghĩ đến những thứ này, mặt cũng không khỏi đỏ lên. Trần Tử Ngọc phụ thân nhìn thấy mẫu thân đi ra, liền mở miệng hỏi. Nhanh như vậy liền hỏi xong. Trần Tử Ngọc mẫu thân bất đắc dĩ ngồi trên ghế. Không có, ta không có ý tốt mở miệng hỏi. Nữ nhi tuổi tác cao, chúng ta hỏi thăm quá nhiều, có thể hay không nhường nữ nhi cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là không nên hỏi. Nữ nhi cũng có chính mình tư ẩn, chỉ cần đi hành trình, kiện kiện khang khang. tìm không tìm bạn trai đều là nữ nhi chính mình sự tình. Ta cũng tin tưởng ta nữ nhi ánh mắt, khẳng định có thể chọn lựa một cái để chúng ta đều hài lòng bạn trai. Trần Tử Ngọc phụ thân cũng dần dần tỉnh ngộ lại. Hắn đi theo phụ họa nhẹ gật đầu. Nói cũng phải, nữ nhi tuổi tác cao, có một số việc nàng khẳng định so với chúng ta nghĩ càng thêm chú đáo. Ngươi không phải muốn cho nữ nhi nấu cơm sao? Nhanh lên nấu cơm a, ta cũng đói bụng đâu. Trần Tử Ngọc phụ thân mở miệng nói. Trốn ở cổng, Trần Tử Ngọc nghe phụ mẫu nói chuyện, nàng cũng không khỏi đi theo có chút xúc động, hốc mắt đều đi theo ở bước. Có rất ít người trong nhà phụ mẫu sẽ như vậy khai sáng. Nếu là gặp hung một chút phụ mẫu, nhìn thấy vật như vậy, thậm chí có khả năng sẽ ra sức đánh hải tử dừng lại. Dù sao đều vẫn là lên đại học tuổi tác, dù là biết những chuyện kia, có thể như thế đồ chơi xuất hiện trong nhà, vẫn là rất không thích hợp. Nữ nhi, ăn cơm. Trần Tử Ngọc ngồi ở trước bàn ăn, một nhà ba người vui vẻ bắt đầu ăn. Trần Tử Ngọc ăn đồ vật, đối phụ mẫu nói rằng: "Cha mẹ, nếu như ta tìm tới bạn trai, nhất định sẽ mang về cho các ngươi nhìn một chút. Nếu như các ngươi cảm thấy người không tệ, ta suy nghĩ thêm cùng hắn kết hôn." Phụ mẫu nghe được Trần Tử Ngọc lời nói, cũng đều đi theo lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Chương 1900, lễ vật, khách sạn thẻ phòng. Chương 1900, lễ vật, khách sạn thẻ phòng. Sáng sớm hôm sau, Trần Tử Ngọc liền thật sớm cho Giang Bắc gọi điện thoại. "Uy, Giang Bắc, ta lễ vật chuẩn bị xong chưa?" Giang Bắc mở miệng đáp ứng nói: "Khẳng định chuẩn bị xong a." "Ừ, vậy ta mới đoán xem nhìn, ngươi sẽ cho ta chuẩn bị cái gì?" Trần Tử Ngọc suy đoán nói rằng: "Hẳn là sẽ không là một chút đồ trang điểm loại hình a. Những này đối tiểu nữ sinh dùng bất được, đối ta cũng không có gì lực hấp dẫn. Chẳng lẽ là con rối loại hình đồ chơi?" "Cũng không phải, ngươi không phải sẽ mua những thứ này người. Cái kia có thể là cái gì đây? Có chút khó đoán a." Giang Bắc lại đối nàng mở miệng nói ra: "Ta liền biết ngươi không đoán ra được, cũng không cần đoán. Đợi chút nữa buổi trưa chúng ta lúc gặp mặt, ngươi chẳng phải sẽ biết sao?" "Tốt, vậy ta chờ ngươi buổi chiều tới gặp ta." Trần Tử Ngọc cười cúp điện thoại. Thời gian nhoáng một cái, đi tới giữa trưa. Giang Bắc cũng cùng Trần Tử Ngọc càng tốt gặp mặt địa phương. Trần Tử Ngọc nhìn thấy Giang Bắc, chủ động đứng dậy đi tới: "Chúng ta cũng đã thật lâu không gặp a." Giang Bắc nhìn xem Trần Tử Ngọc, bất đắc dĩ gãi đầu một cái nói rằng: "Đúng vậy a, không có cách nào, gần nhất có chút bận điệu. Vừa vặn chuyện này, cũng cho chúng ta lại gặp nhau không phải. Thế nào? Ngươi nói chuyện điện thoại xong sao?" Trần Tử Ngọc lắc đầu: "Còn không có, gọi điện thoại trước đó, cũng muốn chờ ngươi tới đi. Còn có, ta muốn biết, ngươi cho lễ vật là cái gì đây?" Giang Bắc theo khẩu đại lý mò ra một trương thẻ đưa cho Trần Tử Ngọc. Trần Tử Ngọc không khỏi nhíu mày: "Ngươi sẽ không phải cho ta thẻ ngân hàng, như thế tục khí đổ vào ta." "Không phải, ngươi nhìn kỹ một chút." Giang Bắc lập tức lắc đầu không thừa nhận. Trần Tử Ngọc hiếu kỳ nhìn một chút thẻ, lại liền thấy thẻ trên mặt rõ ràng viết 20 khách sạn 20 gian phòng. Trần Tử Ngọc nhìn thấy những chữ này, mặt lập tức biến đỏ. Đương nhiên, nàng cũng sẽ tấm thẻ này cho thu xuống tới. Xem ra thành ý của ngươi vẫn là rất đúng chỗ. Trần Tử Ngọc nói dứt lời, lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Nàng ngay trước Giang Bắc mặt nhì, đem điện thoại gọi cho Điền Kê. "Uy, Điền Kê, các ngươi bên kia đều chuẩn bị xong chưa?" Theo Trần Tử Ngọc gọi điện thoại đánh tới, Điền Kê bên kia cũng lập tức cười theo đi ra. Hắn cũng vẫn luôn đang chờ cú điện thoại này. Đây chính là một đợt mua bán lớn. Điền Kê lại thế nào có thể sẽ lòng người bỏ lỡ. Cái này một đợt, hắn liền có thể kiếm không ít tiền. "Đều đã chuẩn bị xong, liền đợi đến điện thoại của ngươi. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát sao?" "Dựa theo hôm qua nói, chúng ta đưa đến cái kia địa chỉ." Trần Tử Ngọc cứng tiếng nói. "Đúng, các ngươi hiện tại có thể đến đây. Ta đã ở chỗ này chờ các ngươi." "Được rồi, chúng ta lập tức xuất phát." Điền Kê vui vẻ cúp điện thoại. Trần Tử Ngọc cũng thu lại điện thoại, nhìn xem Giang Bắc nói rằng: "Chúng ta cũng đi qua đi." "Đi thôi." Giang Bắc cùng Trần Tử Ngọc cùng đi ra khỏi đến. Trần Tử Ngọc cũng là trực tiếp đối Giang Bắc nói rằng: "Lên xe của ta a." Giang Bắc gật đầu, ngồi ở Trần Tử Ngọc tay lái phụ. Hai người cùng một chỗ hướng phía ước định cẩn thận địa điểm mà đi. Tại bọn hắn đạt tới về sau, lại đợi không sai biệt lắm hơn một giờ. Hai chiếc xe hàng mới đi theo lái tới. Tại xe hàng đằng sau, còn đi theo một xe minibus. Theo cỗ xe dừng lại, xe van cũng lái đến phía trước đình chỉ. Điền Kê theo xe van bên trên đi xuống. "Này, thứ ngươi muốn, chúng ta đều cho ngươi vào tới." Điền Kê một bên cho Trần Tử Ngọc chào hỏi, một bên kêu gọi chính mình mang tới người. "Ngươi tới, đem xe cửa đều cho mở ra, để cho người ta kiểm tra một chút hàng hóa có vấn đề hay không." Trần Tử Ngọc nghe được về sau, xoay mặt nhìn về phía Giang Bắc. Giang Bắc hội ý hướng phía nàng nhẹ gật đầu, cùng đi theo tới xe hàng đằng sau. Theo cửa bị mở ra, Giang Bắc cũng nhìn thấy không ít cái dương. Hắn tiện tay đem một cái dương chuyển xuống đến, đi theo mở ra. Bên trong chứa hoàn toàn chính xác thực là đồ vật. Phía ngoài đóng kín cũng không có mở ra qua. Hoàn toàn chính là hoàn toàn mới đóng gói. Giang Bắc kiểm tra kết thúc về sau, cũng hướng phía Trần Tử Ngọc nhẹ gật đầu. Trần Tử Ngọc mặt mỉm cười nhìn xem Điền Kê nói rằng: "Không tệ, đều không có vấn đề." Điền Kê đạt được câu nói này, trong lòng cũng đi theo dễ dàng một mảng lớn. Đã kiểm tra không có vấn đề, kia số dư có phải hay không hẳn là? Trần Tử Ngọc gật đầu nói rằng: "Đương nhiên, bất quá, cái này cũng muốn chúng ta lão bản định đoạt." Trần Tử Ngọc trực tiếp đem cái này vấn đề vứt cho Giang Bắc. Giang Bắc nhận được tin tức, đi theo nhìn về phía Điền Kê. "Số dư không có vấn đề, ngươi đem số thẻ cho ta. Ta bên này gọi điện thoại, để cho ta bộ tài chính chuyển tiền cho ngươi." "Bộ tài chính?" Điền Kê nghe được cái từ này, cũng là lập tức cảm thấy cuộc mua bán này mười phần đáng tin cậy. Muốn là bình thường công ty nhỏ, vậy cũng chỉ có thể nói là gọi cho kế toán gì gì đó. Chỉ có quy mô rất lớn tập đoàn cái gì loại hình, mới có bộ tài vụ. Tốt tốt tốt. Điền Kê trên mặt cười đến càng thêm vui vẻ. Hắn cũng là đem thẻ ngân hàng của mình hào nói cho Giang Bắc. Giang Bắc cũng lấy ra điện thoại gọi điện thoại. "Uy, ta cho ngươi một cái số thẻ, ngươi hướng trong tấm thẻ này đánh 48 vạn." "Cái gì? Ngươi hỏi ta là ai?" Điền Kê nghe nói như thế, cũng đều đi theo ngây ngẩn cả người. Duy chỉ có một bên Trần Tử Ngọc nhìn xem Giang Bắc biểu diễn, muốn cười lại không thể bật cười, nghẹn hết sức khó chịu. "Ta là các ngươi chủ tịch, ngươi không biết ta?" Giang Bắc sắc mặt đi theo biến âm trầm xuống. "Đem các ngươi giám đốc cho ta kêu đến. Các ngươi ngay cả ta cái này chủ tịch cũng không nhận ra, ngươi còn hỏi tên của ta? Ta gọi Giang Bắc." Điền Kê nghe trước mặt lời nói, trên mặt liền đã nghi hoặc không hiểu. Nơi nào có ngành tài chính người không biết mình chủ tịch? Theo sát lấy nghe được Giang Bắc danh tự, trái tim của hắn cũng đi theo treo lên. Cái này mẹ nó không phải Giang Thị tập đoàn chủ tịch danh tự sao? Chẳng lẽ mình đứng trước mặt chính là Giang Thị tập đoàn chủ tịch? Tự nghĩ biện pháp lấy được hàng của bọn hắn, hiện tại lại ngược lại bán cho bọn hắn. Không không không, không thể nào. Điền Kê nhìn xem Giang Bắc dáng vẻ, không ngừng tiến hành bản thân an ủi. Giang Thị tập đoàn chủ tịch, làm sao có thể còn trẻ như vậy? Chính mình mặc dù không có gặp qua, đối với hắn chuyện cũng không có thế nào chú ý, nhưng nhìn lấy y phục của hắn, còn có trang phục, thế nào đều không phải là một cái chủ tịch. Đúng rồi, bọn hắn là không muốn giao số dư. Điền Kê lập tức phản ứng lại. Đừng giả bộ mô hình làm dạng gọi điện thoại. Ta nhìn các ngươi có phải hay không không muốn cho số tiền kia? Cố ý đùa nghịch chúng ta có phải hay không? Giang Bắc để điện thoại di động xuống, nhìn xem trước mặt Điền Kê nói rằng: "Đùa nghịch ngươi cũng là chưa nói tới, bất quá, thật làm cho ngươi nói đúng một việc." "Sự tình gì?" Điền Kê hiếu kỳ hỏi Giang Bắc. Giang Bắc cười cười, theo sát lấy tiếp tục nói: "Số tiền kia, ta còn thực sự liền không muốn cho các ngươi. Mẹ nó, các minh đệ, cầm vũ khí." Chương 1901, con đế cầu xin tha thứ. Chương 1901, con đế cầu xin tha thứ. Điền Kê cũng là để phòng chiêu này, cho nên mới sẽ mang theo người tới, vũ khí cũng đều chuẩn bị xong. Ngay tại ô tô bên trong cốc sau, nếu là cuộc giao dịch này thật tốt hoàn thành, kia cái gì chuyện cũng sẽ không xảy ra. Nếu là đi ra quấy rối, Điền Kê đương nhiên cũng không có khả năng cứ tính như vậy. Hắn nói thế nào cũng là xã hội đen, điểm đạo lý này đều vẫn là rất rõ ràng. Nhìn xem Điền Kê sau lưng xuất hiện mấy người, Trần Tử Ngọc vẻ mặt nhẹ nhõm mở miệng nói: "Các ngươi nhất định phải cùng hắn động thủ sao? Hắn nhưng là Giang Bắc, một người đánh các ngươi mấy cái không đáng kể." Điền Kê cười lạnh một tiếng: "Thật đúng là sẽ khoác lác a. Một mình ngươi, ta cũng không tin, ngươi còn có thể là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Đều lên cho ta, động thủ chơi hắn. Quan tâm đến nó làm gì, có phải hay không Giang Thị tập đoàn chủ tịch? Dám nuốt riêng hàng của ta, cái kia chính là cùng ta Điền Kê không qua được." Những người khác nghe được Điền Kê mệnh lệnh, nhao nhao bắt đầu hướng phía Giang Bắc mà đi. Giang Bắc chậm rãi cởi áo khoác của mình, đi theo đưa cho Trần Tử Ngọc: "Ta y phục này thật là bỏ ra 60 khối tiền vừa mua, đừng cho ta làm bẩn." Trần Tử Ngọc nhìn xem Giang Bắc quần áo, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vẫn luôn là người loại này, cho dù là hiện tại vượt qua vạn ước giá trị bản thân, cũng không hề có ở ngoài mặt tiết lộ qua chính mình. Quần áo vẫn luôn là mấy chục đồng tiền quần áo, đồng hồ loại hình trang trí, kia càng là không tồn tại. Trần Tử Ngọc loáng thoáng nhớ kỹ, trước đó Giang Bắc tham dự một ít thương hội loại hình hoạt động lúc, đều nghĩ đến mặc như thế quần áo đi qua, lại bị Lý Ngải cưỡng ép cho lôi đến cửa hàng mua mấy món chính thức âu phục. Những này âu phục cũng chỉ có tại rất chính thức trường hợp lúc Giang Bắc mới có thể mặc, lúc bình thường toàn thân hắn trên dưới cộng lại cũng sẽ không vượt qua 300 khối. Mùa hè thời điểm kia là càng có thể đối phó, chợ đêm phía trên 10 khối một đầu quần bãi biển nói mua liền mua, hơn nữa mỗi lần đều là lấy lòng mấy đầu, sau đó chính là thuần bạch sắc sau lưng càng là mấy kiện. Đi một vòng chợ đêm trở về, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, có thể cộng lại giá tiền 300 khối tiền cũng đủ. Đối với hắn hành động như vậy, không ít người đều khó tiếp thụ. Nhưng phàm là một cái phú nhị đại, đều sẽ nghĩ đến trang trí một chút chính mình. Có thể Giang Bắc cũng không hề có nghĩ như vậy qua. Đồng hồ cũng không phải không có, Giang Bắc xưa nay đều không mang. Hỏi nguyên nhân, Giang Bắc trả lời phiền phái. Còn nói có điện thoại liền có thể nhìn thời gian, đeo đồng hồ làm gì? Không nói Lý Ngải, Lưu Hy, những người khác tiến hắn đồng hồ cũng không ít. Quý báu, hạn lượng, mang bảo thạch. Mỗi cái đồng hồ đeo tay giá cả nhỏ thì mấy chục vạn, nhiều thì hơn 100 vạn. Có thể hắn chính là một cái không mang, dân giả cũng không người đưa đồng hồ, dây lưng càng không cần nhiều lời, đồng dạng là trong chợ đêm mua về, danh xưng 10 năm không xấu, ra cá xấu mang, mấy tháng liền sẽ chóc ra. Giang Bắc tại chính mình phương diện này, có thể nói là có thể bất thì bất. Nếu là tại một chút đại sự phía trên, kia là có thể tiêu bao nhiêu tiêu bao nhiêu. Chỉ là sinh viên nâng đỡ quỹ ngân sách chuyện này, còn kém không nhiều đã hao tốn hơn ngàn vạn. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là ma đô một chỗ giá cả. Điểm này Giang Bắc cũng giống nhau đều đang không ngừng tiếp tục khuyết trương đại chu vây tỉnh, thì bất luận là đến từ chỗ nào, bất luận là cỡ nào nghèo khó, mặc kệ ngươi học giỏi vẫn là học tập xấu, chỉ cần phù hợp Giang Thị tập đoàn yêu cầu, bọn hắn đều sẽ lựa chọn giúp đỡ. Lý Ngải đối với nâng đỡ tài chính cũng tiến hành qua đơn giản tương lai quy hoạch. Dựa theo tốc độ bây giờ nâng đỡ lời nói, tương lai thời gian một năm, nâng đỡ sinh viên số lượng có thể sẽ hơn 2 vạn người, mà cần tài chính thì sẽ thêm lớn hơn nữa. Giang Bắc nghe xong những ngày sau cũng chỉ là gật đầu một cái, nhiều ít ức hắn không quan tâm, mà hắn mong muốn làm cũng không chỉ là nâng đỡ sinh viên ý nghĩ, càng nhiều cũng là nghĩ lấy khiến cái này sinh viên có thể đi vào tốt hơn trường học, học tập tốt hơn tri thức, sau đó có thể đền đáp quốc gia, tiến thiết tổ quốc. Đoạn thời gian trước, Giang Bắc đều tại Đại học Quốc phòng, Đại học Y khoa chờ chốt như vậy tiến hành quyên tặng. Điểm này cũng đủ để nhìn ra hắn ái quốc chi tâm. Giang Bắc nhìn xem trước mặt mấy người, hắn thật đúng là không đem mấy người bọn hắn để vào mắt. Giang Bắc tốc độ xa so với bọn hắn càng nhanh, mạnh hơn, càng chuẩn. Mấy người cũng chỉ là mới nhìn đến Giang Bắc tới gần trước mặt, cây gậy trong tay đều không có cơ hội giơ lên, cũng cảm giác được một hồi đau đớn đánh tới. Đi theo nguyên một đám nhao nhao nằm trên đất, không ngừng che lấy bị đánh vị trí kêu rên. Vừa mới bắt đầu không tin Điền Kê, khi nhìn đến một màn này sau, hắn cũng đi theo mắt tròn váng. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Giang Bắc vậy mà thật có thể đánh như vậy. Mình người thậm chí đều không có cơ hội chạm đến hắn, nguyên một đám liền đã bị đánh bại trên mặt đất. Giang Bắc lòng một chút chính mình gân cốt, ngược lại nhìn về phía một bên đã mắt trợn tròn Điền Kê. Ta cũng còn chưa hề dùng tới toàn lực của mình, thế nào cả đám đều nằm xuống. Kế tiếp, chính là ngươi đi. Người lớn như thế, làm chuyện gì không tốt. Vậy mà nghĩ đến biến thành một cái hai đạo con buồn. Xem ra, có cần phải trừng phạt ngươi một chút. Điền Kê nắm chặt cây gậy trong tay của mình. Hắn cũng là cắn chặt răng nhìn xem Giang Bắc. Mà giờ khắc này hắn lực lượng, toàn bộ đều đến với mình cây gậy trong tay. Dù là chính mình có vũ khí, Giang Bắc tay không tất sát. Hắn đều không có nửa điểm có thể thắng lòng tin. Không có cách nào, Giang Bắc vừa rồi biểu hiện, quả thực không phải người có thể làm được. Hắn như thế nào lại là đối thủ? Ta cho ngươi biết, ta thật là sẽ không sợ sợ ngươi. Năm đó ta nói thế nào cũng là người xuất gia, cũng là học qua một chút võ thuật. Đường Lang Quyền nghe nói qua chứ? Hồng Quyền biết ta. Tào Đường Thối, Bắt Quái Côn, Cựu Tiết Tiên Đao Thương Kiếm Kích, Lúa Dịu Câu Xiên, người quẹ Lưu Tinh Trần Tử Ngọc ở một bên nghe thẳng chụp lỗ thai của mình. Ui ui ui, ngươi ở chỗ này niệm vũ khí phổ đâu? Theo ta thấy, ngươi chính là sợ chưa? Nói những ngày mục đích, chính là vì cho ngươi chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Kỳ thật, ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Điền Kê nghe Trần Tử Ngọc khiêu khích, chính mình cũng đi theo phẫn nộ nói. Cái gì? Ngươi nói ta cái gì cũng không biết. Ngươi chờ đó cho ta, ta lập tức liền biểu hiện ra cho ngươi xem. Điền Kê cầm cây gậy, từng bước một bắt đầu chủ động tới gần Giang Bắc. Giang Bắc cũng sớm đã ngừng lại, hai người khoảng cách cũng chỉ có hơn một mét. Điền Kê mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, một phút sau, hắn chỉ là hướng phía trước di động một cước khoảng cách. Cơ hồ vẫn luôn là tại từng tấc hướng mặt trước cọ. Uy, ngươi còn muốn hay không đánh a? Giang Bắc cũng trở hơi không kiên nhẫn. Điền Kê nhìn xem Giang Bắc nói rằng, nhìn ngươi không có vũ khí, ta cầm vũ khí quá ức hiếp ngươi. Điền Kê trực tiếp ném đi vũ khí, sau đó bày ra tư thế đến. Ừ, hai chúng ta đều tay không tất sát, đơn đả độc đấu, miễn cho nói ta ức hiếp ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Giang Bắc vọt thẳng đi lên, mà Điền Kê cũng bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Chương 1902, cải tà quy chính chương 1902, cải tà quy chính Giang Bắc nắm đấm cơ hồ lao Điền Kê ra đầu đã qua. Điền Kê cũng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Đã không có vừa rồi kiên cường. Ta sai rồi, ta biết sai. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Điền Kê hướng phía Giang Bắc chắp tay trước ngực, miệng bên trong không ngừng cầu xin tha thứ. Giang Bắc đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm ở trên mặt đất. Những vật này là làm sao tới? Nói thực cho ngươi biết ta liền cân nhắc không đánh ngươi. Điền Kê không ngừng gật đầu. Ta nói. Những vật này đều là ta theo một nhà cửa hàng chỗ nào mua được. Mua được? Giang Bắc cau mày. Điền Kê thần sắc đi theo thấp xuống. Là ta dùng chút thủ đoạn, không phải đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Ta chính là làm nghề này, cũng biết nhà các ngươi sản phẩm quá cứng, khẳng định sẽ trở thành trên thị trường hàng tốt, cho nên liền sớm tiến hành khai thông. Cũng đem bọn hắn theo các ngươi nơi đó đạt được 1/3 hàng hóa cho muốn đi qua. Lại về sau bán đi về sau, chúng ta cùng một chỗ chia đều. Trần Tử Ngọc nghe như vậy, nhìn về phía Điền Kê hỏi. Hợp tác với ngươi người là ai? Là trong siêu thị cửa hàng trưởng. Trần Tử Ngọc nghe nói như thế, nhìn về phía Giang Bắc. Giang Bắc đi theo mở miệng tiếp tục hỏi. Nhiều đồ như vậy, sợ không phải một cái cửa hàng trưởng liền có thể hài lòng ngươi a? Ngươi hết thể hợp tác nhiều ít cửa hàng trưởng, đều là nhà ai cửa hàng, danh tự lại kêu cái gì? Điền Kê hồ nghi nhìn xem Giang Bắc hỏi. Ta nếu là nói, ngươi có thể tha thứ ta không? Sự tình hôm nay không so đo, ta cũng không thể tiến cục cảnh sát ta. Trong nhà của ta còn có lao nhân phải nuôi sống lấy. Ta nếu là tiến bảo, bọn hắn nhưng làm sao bây giờ đâu? Điền Kê nói, trực tiếp khóc lên. Giang Bắc bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Chiêu này khổ tình hí tại trước mặt vô dụng. Đừng tìm ta nói điều kiện, ta không thích. Bởi vì ngươi không có tư cách này cùng thực lực hướng ta nói ra điều kiện. Đầu tiên ngươi cũng muốn để cho ta nhìn thấy thành ý của ngươi, để cho ta biết ngươi là chân chính biết sai, mà không phải một bộ giả mù sa mưa dáng vẻ, tại trước mặt giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Sau đó chuyện này thoáng qua một cái đi, tiếp tục trước đó hành vi. Điền Kê nghe Giang Bắc lời nói, cũng tiếp tục mở miệng nói. Tốt, ta đem tất cả tin tức đều nói cho các ngươi biết. Điền Kê đi theo từ dưới đất đứng lên, đem hợp tác với hắn mấy cái siêu thị cửa hàng trưởng danh tự, toàn bộ đều nói cho Giang Bắc. Giang Bắc biết được những tin tức này về sau, cũng là đem tin tức chuyển cho Lý Ngải, mong muốn đả kích những này hai đạo con buồn. Vậy thì phải từ nơi này vào tay, hoàn toàn đả kích rơi bọn hắn, miễn cho tiếp tục sinh sôi xuống dưới. Đi, chuyện của ngươi ta đã biết. Những hàng này ta toàn bộ đều nhận. Bồi thường gì gì đó, ta sẽ tạm thời cân nhắc không khởi tố ngươi. Đây cũng là đối ngươi chăm chú nhận lầm một cái trừng phạt. Nếu là tại để cho ta biết, ngươi sẽ còn làm nghề này lời nói, ta cam đoan sẽ trực tiếp khởi tố ngươi, để ngươi nắm giữ nên có trừng phạt. Điền Kê nghe Giang Bắc lời nói, cũng đi theo cúi đầu xuống. Là, ta đã biết. Ta sẽ không bao giờ lại làm như vậy. Điền Kê nói dứt lời, đi theo gọi lên mình người, lần nữa về tới xe van phía trên rời đi. Trên xe, mấy cái tiểu đệ tức giận bất bình nói: "Ga đại ca, chúng ta cứ tính như vậy sao?" "Không sai, tiểu tử kia ra tay quá nặng đi. Nếu là chúng ta cứ tính như vậy lời nói, về sau tại trên đường còn thế nào lẫn vào a?" Những người khác đi theo không ngừng gật đầu. Điền Kê cũng không muốn cứ tính như vậy. Có thể hắn không tính như vậy, lại có thể làm sao bây giờ đâu? Đối phương thật là Giang Bắc a. Đây chính là Giang thị tập đoàn chủ tịch. Mặc kệ là ở đâu phương diện, hắn đều không có thể so ra mà vượt đối phương địa phương. Không tính là, tiếp tục dây dưa tiếp, cuối cùng xui xẻo cũng là chính mình. Chúng ta lần tổn thất này liền tốt mấy chục vạn. Khoản này tổn thất, nói thế nào cũng muốn theo Giang Bắc trên thân tìm trở về lại nói. Không sai, lần này là chúng ta chưa chuẩn bị xong, là chúng ta chủ quan. Nhưng lần sau, chúng ta tuyệt đối sẽ chuẩn bị xong. Điền Kê ca, chúng ta mấy người không ngừng giật dây lấy Điền Kê. Giờ phút này Điền Kê lại đốt điếu thuốc. Tính toán. Tất cả mọi người chờ lấy Điền Kê có thể cho mang theo các huynh đệ trọng trấn cờ trống. Có thể nghe được Điền Kê nói ra được câu nói này, tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Dù sao tại đại gia thời điểm khó khăn, thật là Điền Kê đem tất cả đều cho tiếp cận lên. Mặc dù tại làm lấy một chút chuyện không tốt, nhưng một chuyến này cũng không tính là chuyện phạm pháp. Bọn hắn chỉ là tại lên ảo giá hàng, tại đảo loạn thị trường. Tự nhiên cũng là không ai bắt bọn hắn lại. Bọn hắn mấy năm này cũng từ đó nhiều ít kiếm lời một chút, nhưng cũng không coi là nhiều. Mấy người nuôi sống gia đình gì gì đó, vẫn là không có vấn đề. Mà Điền Kê đi đến một chuyến này, cũng tự nhiên cùng trong nhà có của hắn nhất định quan hệ. Hắn không có lựa gạt Giang Bắc. Trong nhà xác thực có song thân cần chiếu cố, mà trước đó cùng hắn cùng nhau nữ nhân, cũng là hắn chị dâu. Đại ca của hắn trước đây ít năm tại công trường xảy ra chuyện, mà công trường người lại lấy đại ca hắn vô dụng an toàn biện pháp làm lý do, từ chối tất cả bồi thường, thậm chí liền một chút thăm hỏi kim đều không có. Trong nhà hài tử còn nhỏ, nhị lão lại được bệnh, chẳng những cần người chiếu cố, cũng cần người đến kiếm tiền. Cho nên, Điền Kê liền để chị dâu đi theo chính mình làm. Thế nhưng bởi vì chị dâu làm được qua có lỗi với hắn cả chuyện, cho nên hắn mới có thể đối đãi như vậy chị dâu của hắn. Chị dâu của hắn ngoại trừ chiếu cố hài tử cùng song thân bên ngoài, ngẫu nhiên có nhàn hạ thời gian, liền bắt đầu chào hàng sản phẩm. Dù sao Điền Kê liên quan đến phương diện, không chỉ là Giang thị tập đoàn băng vệ sinh, còn có ăn Tết thời điểm vé xe, buổi hòa nhạc vé vào cửa chờ một chút. Trong nhà tất cả chi tiêu đều nơi phát ra chính hắn. Nếu như chân chính đi chính đồ làm việc, hắn tranh điểm này tiền lương, căn bản không có cách nào nuôi sống chính mình như thế cả một nhà người. Những này cũng đều là Điền Kê ý nghĩ. Nhưng bây giờ trải qua chuyện như vậy, Điền Kê dự định tỉnh ngộ. Coi như nuôi không nổi người nhà mình, chính mình cũng có thể thân kiêm số trước. Bởi vì hắn hiểu thêm một việc, mình tuyệt đối không thể đi vào. Một khi chính mình tiến vào, phụ mẫu chẳng những sẽ chết, chị dâu cũng biết vứt bỏ bọn hắn mang theo con của mình thoát đi. Đứa bé kia là nhà bọn hắn, tuyệt đối không thể nhường chị dâu đem người cho mang đi. Ga đại ca, ngươi không phải nói cười a? Ta mấy cái sơ chung đều không có đọc qua, không làm một chuyến này, chúng ta làm gì a? Hiện tại chỗ nào không cần trình độ, chúng ta sợ sẽ chỉ làm người ghét bỏ cùng xem thường. Điền Kê suy tư một chút nói rằng, chúng ta còn có khẩu tài, khí lực lớn đi công trường, như thế không ít tranh. Ta khẩu tài tốt một chút, ta nghĩ đến làm tiêu thụ. Mặc kệ bán cái gì, chỉ cần cố gắng, an tâm, kiếm tiền trong lòng cũng an tâm không phải sao? Chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ tiếp tục như vậy ngơ ngơ ngác ngác qua xuống dưới sao? Chương 1903, giao chiến một lần lại một lần. Chương 1903, giao chiến một lần lại một lần. Điền Kê một phen, cũng làm cho Sa Lý mặt đại gia bắt đầu biến ngậm miệng ý mắng. Đại gia cũng đều bắt đầu xấu hổ cúi đầu. Bọn hắn hiện tại làm ra chuyện, xác thực chưa nói tới cái gì hào quang. Thậm chí có ít người lúc trở về, người trong nhà hỏi thăm làm công việc gì, bọn hắn đều không có ý tứ nói ra, chỉ có thể không ngừng dùng hoang ngôn lừa gạt thân nhân của mình. Có thể để bọn hắn hoàn toàn không có trình độ, hay không kỹ thuật người đi tìm việc làm. Vậy cũng có thể rất khó. Bọn hắn nguyên một đám đi ra khí lực bên ngoài, có thể nói là không có khác ưu thế. Mà chờ đợi bọn hắn, dường như cũng chỉ có đi công trường làm việc tốn sức nhi. Đối với Điền Kê mà nói, bất kể có phải hay không là việc tốn sức, chỉ cần là chính mình mất và kiếm được sạch sẽ tiền, kia cầm trong tay mới là nhất an tâm. Điền Kê bọn người sau khi rời đi, trên xe hàng hóa, Giang Bắc cũng làm cho lái xe mang theo trở về, đồng thời tìm tới trước đó thương gia, cũng đem những hàng hóa này một lần nữa xung quân xuống dưới. Cửa hàng trưởng làm ra chuyện, tự nhiên cũng liền lộ ra ánh sáng rồi ra ngoài. Mấy cái cửa hàng trưởng toàn bộ đều bị xử phạt. Nhìn xem xe hàng rời đi, đứng bên cạnh Trần Tử Ngọc cũng lấy ra khách sạn thẻ phòng. Chuyện bây giờ đều giải quyết, chúng ta có phải hay không cũng hẳn là giải quyết một cái hai chúng ta nhân chi ở giữa chuyện. Giang Bắc nhìn xem phòng của nàng thẻ, ra vẻ không hiểu hỏi ngược lại. Hai chúng ta người chuyện, sự tình gì a? Trần Tử Ngọc nghe nói như thế, trên mặt lộ ra không vui. Giang Bắc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta leo cây? Ngươi khách sạn gian phòng đều mở tốt, hiện tại cho ta giả bộ thanh thuần đúng không? Giang Bắc lập tức vừa cười vừa nói, khách sạn này gian phòng là cho ngươi đặt, ta cũng không nói chính mình muốn đi theo ngươi cùng đi à? Trần Tử Ngọc nhìn xem Giang Bắc nụ cười trên mặt, nàng cũng ra vẻ tức giận nói, tốt, đây chính là ngươi nói, ta hiện tại liền đi khách sạn, nâng cốc trong tiệm mọi thứ đều đập, sau đó trốn tránh tới trên người của ngươi, ngươi liền đợi đến bồi thường a. Trần Tử Ngọc nói xong cũng đi. Giang Bắc vừa nghe thấy lời ấy, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Ai ai, ta nói đùa, ta làm sao lại không biết rõ có ý tứ gì đâu? Ta nếu là không biết, như thế nào lại đi theo tới? Huống chi, ta đều không có lái xe, cái này rừng núi hoang vắng. Ngươi đi, ta thế nào trở về? Trần Tử Ngọc đứng tại xe trước mặt, ngửa đầu nhìn xem Giang Bắc. Ừ, biết sai thế là được. Bất quá, muốn hay không tha thứ ngươi, một hồi còn phải xem biểu hiện của ngươi. Lái xe, ta làm tại tay lái phụ. Trần Tử Ngọc ném chìa khóa xe cho Giang Bắc, đi theo mở ra vị trí kế bên tài xế ngồi xuống. Giang Bắc tiếp lấy chìa khóa, đi tới vị trí lái bên trên. Hắn vừa ngồi xuống, Trần Tử Ngọc liền không nhịn được nằm tới. Ngồi xuống, chúng ta trở về rồi hay nói. Không cần. Trần Tử Ngọc đôi mắt mang theo ánh sáng, thâm tình nhìn chăm chú lên Giang Bắc. Ta còn không có tại xa lý thử qua, có muốn thử một chút hay không ở chỗ này? A. Trần Tử Ngọc lời nói đều cho Giang Bắc giật nảy mình. A cái gì a? Không nguyện ý. Trần Tử Ngọc trực tiếp chất vấn. Chớ cùng ta nói, ngươi cũng là lần thứ nhất, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ta thừa nhận ngươi rất có mị lực, cũng có nhiều như vậy nữ hải tử ưa thích. Đừng nói là dã ngoại xa lý, chỉ sợ đủ loại, ngươi cũng thử qua a? Giang Bắc đội vàng thề thốt không thừa nhận. Ta nhưng không có, ngươi chớ nói lung tung, ta là người đứng đắn. Trần Tử Ngọc vẻ mặt cười xấu xa vươn tay, một bên chạm đến lấy Giang Bắc lồng ngực, tay một bên rời xuống động. Người đứng đắn không đứng đắn, ta còn là biết đến. Nhưng nơi này, khẳng định không đứng đắn, nhanh như vậy đã có phản ứng. Trần Tử Ngọc trên mặt xuất hiện cười xấu xa. Nàng không chế Giang Bắc chỗ ngồi bắt đầu hạ xuống. Tại Giang Bắc không sai biệt lắm nằm xuống sau, nàng cũng quỳ theo tại tay lái phụ trên ghế. Giang Bắc nhìn xem chân xe, chậm chạp nhắm mắt lại. Tại hắn dù sao ánh mắt thời điểm, lại nghe thấy chấn động thanh âm. Khi nhìn đến Trần Tử Ngọc mặt mũi tràn đầy hào quang thần sắc, Giang Bắc cũng hiểu rõ ra, thì ra Trần Tử Ngọc cũng sớm đã nhịn không nổi. Vì hôm nay, thậm chí đều chính mình chuẩn bị xong trước đó nhỏ đồ chơi. Hai người trong xe giao thủ một phen sau, Trần Tử Ngọc mở ra cửa sổ xe, phun ra hai cái nước bọt. Chúng ta trở về đi. Xe rất mau trở lại tới trong thành phố. Tại khách sạn trên giường, Giang Bắc cũng không ngừng tiến hành chính mình cứu rỗi. Hiện tại có thể tha thứ ta sao? Kết thúc sau, Giang Bắc ôm Trần Tử Ngọc, nhìn xem nàng mở miệng hỏi. Trần Tử Ngọc thanh âm gấp rút, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Nàng dùng tay ôm lấy Giang Bắc cái cổ. Còn không có. Giang Bắc nghe được trả lời, liền lần nữa bắt đầu xông pha chiến đấu. Lần này đâu? Chịu tha thứ ta sao? Lại đến. Lúc này đâu? Ta tha thứ ngươi. Giang Bắc biết được mình bị tha thứ. Lại cùng Trần Tử Ngọc, trong phòng ở một ban đêm. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Trần Tử Ngọc kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, miễn cưỡng hạ. Thậm chí đi đường thời điểm, đều có thể nhìn ra hai chân của nàng có chút phát run. Ngươi là thuộc châu A. Thật sự là có không dùng hết khí lực. Trần Tử Ngọc đi đến trước bàn, mở ra một bình nước khoáng uống vào mấy ngụm. Giang Bác dựa vào giường, đầu gối lên trên hai tay, nở nụ cười nhìn xem nàng. Đây không phải chính là ngươi mong muốn sao? Thế nào? Lại không thích? Không có không thích, chỉ là Trần Tử Ngọc nghe Giang Bác lời nói, cũng có chút thật không tiện. Đây cũng là nàng lần thứ nhất chơi như thế điên. Nàng đêm qua thời điểm, cũng là nghĩ không rõ chính mình chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là cùng Giang Bác cùng một chỗ thời điểm. Nàng luôn luôn khắc chế không được ý nghĩ của mình cùng xúc động. Lúc này mới có một lần, lại một lần. Mãi cho đến hai người chân chính tình trạng kiệt sức, mãi cho đến đem Giang Bắc cho hoàn toàn ép cô. Ta lúc đầu hôm nay còn nghĩ đi làm việc, hiện tại tốt, ta cái bộ dáng này đi công ty, sợ không phải chỉ làm cho chính mình mang đến phiền toái. Xem ra hôm nay cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày. Trần Tử Ngọc lại về tới trên giường, đi vào Giang Bắc trước mặt. Ngươi đây, hôm nay có cái gì an bài? Giang Bắc vang lên một chút nói rằng, hôm nay phải đi công ty họp, còn muốn đi trường học một chuyến, sợ là hôm nay không có cơ hội bồi tiếp ngươi. Đối với dạng này trả lời, Trần Tử Ngọc cũng sẽ không thất vọng. Dù sao mình cũng đã quen thuộc, ngẫu nhiên tựa như là tối hôm qua như thế sủng hạnh chính mình một chút, trong lòng của nàng cũng là rất thỏa mãn. Tốt, vậy ngươi lại nghỉ một lát, ta về nhà trước. Có chuyện gì, chúng ta sẽ liên lạc lại. Giang Bắc đưa mắt nhìn Trần Tử Ngọc rời đi, hắn cũng đi theo rời giường, rửa mặt xong sau bắt đầu xuống lầu. Lãnh Phong đã lái xe chờ ở cửa hắn. Lên xe về sau, Giang Bắc đổi đi trên người mình giá rẻ quần áo, ngược lại lại mặc vào giống nhau kiểu dáng cùng nhan sắc quần áo. Chủ nhân, đi chỗ nào? Lãnh Phong lái cỗ xe hỏi. Giang Bắc suy tư một chút trả lời. Về công ty A. Chương 1904, mở cửa, thợ sữa chữa. Chương 1904, mở cửa, thợ sữa chữa biệt thự. Giang Tảo Tảo tại nổi danh về sau, cũng giống nhau dùng tiền lúc trước Giang Bắc nắm giữ qua biệt thự địa phương, mua một bộ biệt thự. Trước đó Giang Bắc tại nghèo thời điểm, đem nơi này hai bộ biệt thự đều bán đi ra ngoài. Trong đó một bộ, hiện tại tới Giang Tảo Tảo trong tay. Mà trước đó Thiệu Viên Huyên phòng ở, cũng ở nơi đây. Khoảng cách cũng 10 phần gần, chỉ là hai người ở giữa lẫn nhau không nhiều. Theo Giang Thị tập đoàn lần nữa hưng khởi, Giang Bắc trên cơ bản liền đã ổn định chính mình nơi ở cái kia chính là trong công ty. Trường học ngẫu nhiên mới có thể đi một lần. Đối với ở trong đó tri thức, còn có luận văn gì gì đó, hắn cũng sớm đã hoàn thành. Nếu như không phải hắn ngăn trở một chút, trường học đều muốn sớm nhường hắn tốt nghiệp. Giang Bắc lại nói mình không thể làm đặc thù hóa. Hơn nữa một khi chính mình sớm đạt được chứng nhận tốt nghiệp tin tức rõ gì ra ngoài, không riêng gì đối với mình có ảnh hưởng, đối trường học giống nhau có ảnh hưởng. Trường học cũng là đang suy nghĩ qua đi, liền tuân theo Giang Bắc ý kiến. Giang Tảo Tảo là đơn độc ở nơi này, ngoại trừ cần hoạt động, diễn kịch gì gì đó mới có thể ra mặt bên ngoài. Vẫn là có không ít thời gian, là chính mình ở nhà, trải qua không lo sinh hoạt. Lấy nàng hiện tại danh khí, chỉ cần xuất hiện tại trên đường cái liền sẽ trong nháy mắt tạo thành ngăn chặn. Vì không cho cảnh sát giao thông thúc thúc thêm phiền toái, Giang Tảo Tảo ở lại nhà cũng rất tốt. Có thể hôm nay nàng vừa rời giường, lại phát hiện trong nhà mình điều hòa không khí xảy ra vấn đề. Mở ra nửa ngày, lại vẫn luôn không có làm lạnh. Giang Tảo Tảo gọi điện thoại cho Vật Nghiệp. Vật Nghiệp là có chính mình chuyên môn thợ sửa chữa. Chỉ cần một chiếc điện thoại, bọn hắn cũng biết tùy thời tới tiến hành kiểm tra tu sửa. Hơn nữa còn là miễn phí sửa chữa. Không ra nửa giờ, thợ sửa chữa tới cửa. Thợ sửa chữa đầu tiên là đi ngược chiều quan kiểm tra tu sửa kiểm tra. Xác định chốt mở không có vấn đề sau, đi tới bắt đầu kiểm tra máy điều hòa không khí vấn đề. Một hồi thời gian không đến, liền kiểm tra hiện ra vấn đề. Điều hòa không khí bên trong nhất cái linh kiện hỏng, cần tiến hành thay đổi. Giang Tảo Tảo ngồi trong phòng khách, người mặc thuần bạch sắc buồn ngủ. Thợ sửa chữa tại đi vào cửa lần đầu tiên, liền nhận ra nàng là đại minh tinh Giang Tảo Tảo chuyện. Cũng là vào thời khắc ấy, một cái hồn chướng ý nghĩ cũng tự nhiên sinh ra. Hắn đứng dậy, bất đắc dĩ gãi đầu một cái nhìn về phía Giang Tảo Tảo nói rằng: "Cô nương, điều hòa không khí nội bộ linh kiện hỏng. Không khéo, cái này linh kiện ta không mang, không có cách nào thay đổi. Cho nên, ta cần trở về lấy một chút." "Ân, tốt, ta chờ ngươi." Giang Tảo Tảo trả lời dứt khoát. Dù sao cũng là tới sửa máy điều hòa không khí. Đối với dạng này lý do, Giang Tảo Tảo tự nhiên cũng sẽ không có chút nào hoài nghi. Thợ sửa chữa lưu lại công cụ sau, thì rời đi biệt thự. Hắn nhanh chóng trả lời chính mình chỗ ở tại chính mình trong ngăn kéo, tìm tới một cái lỗ kim camera cất vào khẩu đại lý. Lại từ trong hộp công cụ mặt, tìm một cái mới thay đổi linh kiện vòng trở lại. Hắn thừa dịp Giang Tảo Tảo không chú ý, vụ trộm đem camera giấu vào điều hòa không khí bên trong. Lại thêm điều hòa không khí chính đối phòng khách. Chỉ cần Giang Tảo Tảo xuất hiện trong phòng khách, như vậy thì sẽ bị quay chụp rõ rõ ràng ràng. Nếu là dạng này video lưu truyền ra đi, hắn cũng không dám muốn, chính mình từ đó có thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Nghĩ đến những thứ này, thợ sửa chữa trên mặt đều đi theo lộ ra nụ cười. Xây xong điều hòa không khí sau, thợ sửa chữa đứng lên thân đến. Ngay trước Giang Tảo Tảo mặt nhì, kiểm tra một chút điều hòa không khí có thể làm lạnh sau, liền quay người đi. Hắn vừa đi ra đi, liền không kịp chờ đợi lấy ra điện thoại di động. Điện thoại cùng camera có thể tiến hành mạng lưới liên lạc. Trực tiếp dùng di động, liền có thể tiến hành quan sát Giang Tảo Tảo phòng khách nội bộ. Có thể giờ phút này Giang Tảo Tảo đang đứng tại điều hòa không khí phía trước, đưa lưng về phía điều hòa không khí. Thân thể không người ghé vào trên ghế salon. Thợ sửa chữa nhìn xem một màn này, trên mặt là không giấu được vui sướng. Trái tim của hắn đều theo không ngừng rung động. Tuổi trẻ dáng người, tuổi trẻ mỹ mạo, nếu có thể cùng ta ngủ một giấc, liền xem như sống ít đi mấy năm, đó cũng là đáng giá. Thợ sửa chữa nhìn xem điện thoại, trong nội tâm mười phần bận tiểu nghĩ đến. Lão Dương, đến cho ta trong nhà tivi sửa một cái. Đột nhiên, một cái mập phụ nữ mở cửa. Vừa hay nhìn thấy cổng thợ sửa chữa Lão Dương đứng tại cổng, cầm điện thoại, ngay tại chỗ nào cười ngây ngô, cũng không biết hắn đang cười cái gì đồ vật. Lão Dương nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về phía mập phụ nữ. Phụ nữ hơn 40 tuổi, mười phần mượt mà, dáng dấp cũng rất xấu. Tự nhiên là cùng Giang Tảo Tảo không so được. Lão Dương đối nữ nhân như vậy thái độ phục vụ cũng là lạnh mấy phần. "A, tới." Lão Dương đi vào, hai ba lần xây xong. "Tốt, ta đi. Đợi chút nữa, Lão Dương." Mập phụ nữ hiển nhiên là đối Lão Dương có ý tứ. Lão Dương hơn 30 tuổi, đã kết hôn rồi, nhưng trên cơ bản rất ít về nhà. Lại thêm Lão Dương dung mạo không tồi, dáng người cũng bảo trì rất tốt. Mập phụ nữ trước kia chết lão công, cho nên kế thừa biệt thự này. Lão Dương nghe nói, cái này mập nữ nhân lúc còn trẻ vẫn là rất đẹp. Chỉ có điều, lại tại Lão Dương trong mắt, liền dưới mắt cái bộ dáng này, liền xem như tuổi trẻ mấy chục tuổi, cũng chưa chắc có thể đủ tốt nhìn thấy đến nơi đâu. Cùng sát vách Giang Tảo Tảo, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. "Thế nào? Còn có chuyện?" Lão Dương một khắc đều không muốn lưu lại. Mập phụ nữ đi đến trước bàn, trong tay bưng một bàn bánh ngọt đi tới Lão Dương trước mặt. "Lão Dương, đây là ta tự mình làm, ngươi nếm thử nhịn, hương vị thế nào?" Đối với mập phụ nữ lấy lòng. Chuyện này đối với Lão Dương mà nói, đã không phải là lần đầu tiên. Nhưng mỗi lần, Lão Dương đều sẽ khắc chế chính mình. Dù sao nữ nhân như vậy, hắn thật sự là ăn bất động. Cho dù là tại đói, hắn cũng là sẽ cho người. "A, tạ ơn, hương vị rất không tệ." Lão Dương miễn cưỡng tiếp một khối bánh ngọt nếm thử một miếng. Mập phụ nữ tay lại không an phận sờ lấy Lão Dương lồng ngực. "Vậy sao? Đã ăn ngon, vậy thì ban đêm lại tới. Ta sẽ còn làm rất nhiều bánh ngọt, đến lúc đó từng cái để ngươi nếm thử." Lão Dương nghe nói như thế, trong lòng liền không nhịn được sợ run cả người. "Ban đêm còn tới?" Nhìn trước mặt cái này phụ nữ đói khát trình độ, "Ban đêm không được đem chính mình đẻ chết ta." Lão Dương không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đồng ý, chỉ là lập lờ nước đôi nói: "Còn có chủ sĩ nghiệp chờ lấy ta đi sửa chữa, ta đi trước." Lão Dương bước nhanh trốn dường như, rời đi mập phụ nữ nhà. Tại hắn chạy đến về sau, lần nữa quay đầu lúc, lại nhìn thấy mập phụ nữ liền đứng tại cổng. Nhìn hắn trong ánh mắt đều mang quang. Mập phụ nữ thậm chí chậm chạp vung lên chính mình váy dài, lộ ra chính mình lớn thô chân cho Lão Dương nhìn. Lão Dương miễn cưỡng nở nụ cười, đi theo quay người rời đi. Hắn cũng không biết, kia tráng kiện cùng trụ cột dường như đùi, có gì đáng xem. Thật là hắn nụ cười này, lại làm cho mập phụ nữ cảm thấy là đối chính mình có ý tứ. Nội tâm của nàng cũng là đột nhiên một hồi nhảy lên cùng vui vẻ, như cái tiểu nữ sinh dường như, mặt trong nháy mắt xấu hổ, đi theo đóng cửa lại trốn đến trong nhà. Mong mọi đêm nay cùng Lão Dương gặp gỡ. Chương 1905, theo hương vị tới chương 1905, theo hương vị tới ban đêm 10 điểm. Mập phụ nữ ngồi nhà của mình, nàng vì kiến tạo không khí, đóng lại trong nhà tất cả ánh đèn, chỉ ở bàn ăn phía trên một chút đốt hai cây tượng trưng cho yêu thương ngọn nến. Ngọn nến ngọn lửa không ngừng trong phòng nhảy lên. có thể theo thời gian trôi qua, ngọn nến thiêu đốt cũng càng ngày càng ít. Mà phụ nữ lại chậm chạp đều không có trở đến Lao Dương. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Lao Dương làm sao còn chưa tới a? Chẳng lẽ là bởi vì cái gì chuyện chậm trễ? Không sai, khẳng định là như vậy. Cho dù là Lao Dương vắng mặt, nàng cũng tưởng lầm là Lao Dương bởi vì ngắn ngủi có chuyện gì, có thể muốn trễ giờ khả năng tới. Căn bản cũng không có nghĩ tới, Lao Dương căn bản sẽ không tới sự thật. Có thể 5 phút thời gian cũng chưa tới. Mập phụ nữ lại lập tức lắc đầu. Không đúng, thời gian này điểm, Lao Dương khẳng định đã tan việc. Thời gian này còn có chuyện gì là cần hắn đến xử lý? Chẳng lẽ là Lao Dương quên đi? Đúng, khẳng định là hắn quên, ta gọi điện thoại cho hắn. Mập phụ nữ lấy ra điện thoại di động của mình, trực tiếp gọi cho Lao Dương. Mà giờ khắc này Lao Dương, ngay tại trong phòng của mình, quan sát màn ảnh máy vi tính. Mà trên màn hình chính là Giang Tảo Tảo trong nhà hình ảnh theo dõi. Giờ phút này Giang Tảo Tảo mặc yoga quần áo, ngay tại yoga trên nệm rèn luyện thân thể. Bó sát người yoga quần áo, đem thân thể của nàng sấn thác phá lệ mỹ. Mà Lao Dương cũng quan sát hình tượng xuất thần. Đối với bên cạnh điện thoại, chỉ là nhìn lướt qua. Khi nhìn đến là mập phụ nữ đánh tới về sau, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Cái gì? Mập phụ nữ khó có thể tin nhìn xem điện thoại di động của mình bị cúp máy. Trên mặt của nàng cũng xuất hiện căm hận biểu lộ. Không đúng, Lao Dương tuyệt đối sẽ không tùy tiện cúp máy điện thoại ta. Trước kia mặc kệ cỡ nào mượn, chỉ cần điện thoại của ta đánh tới, hắn mỗi lần đều sẽ nghe. Nhưng lần này là vì cái gì? Mập phụ nữ để điện thoại di động xuống, bắt đầu tiến hành bản thân não bổ thêm phỏng đoán. Suy tư một hồi, buổi chiều hình tượng cũng xuất hiện ở trong óc của nàng. Nàng nghĩ tới, lúc ban ngày, Lao Dương là theo sát vách đi ra. Sát vách ở một cái thiếu nữ xinh đẹp. Cũng bởi vì này, tại Lao Dương đi tới lúc, trên mặt cũng còn treo nụ cười. Như thế nụ cười, Lao Dương cũng không hề có đối với mình cười qua. Đúng, không sai, khẳng định là cái kia hồ ly tinh. Mập phụ nữ càng nghĩ càng giận. Nàng nhìn trên bàn chính mình tỉ mỉ chuẩn bị xong tất cả. Dùng tay bẻ gãy ngọn nến, đem trên bàn đồ ăn, tất cả đều nhét vào trên mặt đất. Lại thuận tiện mở ra đèn trong phòng. Mập phụ nữ nổi giận đùng đùng đi ra biệt thự, đi thẳng tới Giang Tảo Tảo cửa biệt thự. Phanh phanh phanh. Ngay tại rèn luyện yoga Giang Tảo Tảo nghe được tiếng đập cửa. Nàng đi theo hiếu kỳ nhìn thoáng qua, ngược lại mở miệng nói: "Ai vậy?" "Tới." Camera là không thể nào tiếp thu được thanh âm, cho nên quan sát giám sát Lao Dương. Giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn thấy Giang Tảo Tảo ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng vị trí, sau đó lại hướng phía cổng đi tới. Tại tăng thêm camera không thể di động, cho nên hắn không biết rõ chuyện gì xảy ra, thậm chí cũng không biết là ai tới gặp Giang Tảo Tảo. Giang Tảo Tảo thông qua mắt mèo thấy được đứng ở cửa mập phụ nữ. Nàng đối người này có chút ấn tượng, biết là chính mình hàng xóm. Liền không có bất kỳ cái gì phòng bị, mở cửa phòng ra. "Đại tỷ, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì sao?" Giang Tảo Tảo không để cho mập phụ nữ tiến đến ý tứ, mà nàng cũng mở miệng xưng đối phương là đại tỷ. Thoáng qua một chút đem hai người tuổi tác chênh lệch kéo nhỏ một chút đoạn khoảng cách. Như vậy, cũng làm cho mập phụ nữ trong lòng có chút vui vẻ. Có thể nàng lập tức khôi phục sinh khí thần thái. "Ta tới là nhìn xem chuyện gì xảy ra, một mực có một cô hương vị." "Hương vị?" Giang Tảo Tảo hồ nghi người người, có thể nàng không có cái gì đoán được. "Đại tỷ, không có hương vị a?" Giang Tảo Tảo vẻ mặt ngây thơ dáng vẻ, nhưng mập phụ nữ nhìn đều cảm thấy có mấy phần đáng yêu, mà đằng sau nàng ác độc lời nói cũng bởi vì này không có nói ra. "Không có sao?" "Không đúng, khẳng định có." Mập phụ nữ mong muốn đi bảo, Giang Tảo Tảo cũng không có ngăn cản, liền to gan đem mập phụ nữ đem thả vào. Mập phụ nữ giờ phút này mới phát hiện chính mình đối khả ái như vậy nữ hài tử căn bản mở to miệng được mạng. Có thể nàng cũng phải cho mình hôm nay đến đây hành vi tìm bậc thang mới được. Nơi nào có hương vị? Phòng bếp. Nàng cứ như vậy cố ý nghe, sau đó đi vào trong phòng bếp. Vừa hay nhìn thấy trên mặt bàn còn có một bàn Giang Tảo Tảo ăn để thừa bữa ăn. Ta liền nói có hương vị. Mùi vị kia, chính là cái này hương vị. Giang Tảo Tảo thần sắc nghi hoặc nhìn mập phụ nữ. Mình bây giờ 10 phần chú trọng dáng người, cho nên ăn cơm gì đó, đều là căn cứ khỏe mạnh ẩm thực đến chế tác. Không có hương vị quá nặng đồ ăn. Đơn giản mà nói, cái kia chính là một bàn salad, lại thả một chút gia vị. Đừng nói là đứng tại trong phòng khách người không thấy, chính là đứng tại trong phòng bếp đều không nhất định có thể. Cái này mập phụ nữ cái mũi như vậy linh mẫn, ở bên ngoài đều ngửi thấy chính mình trong phòng bếp hương vị. Giang Tảo Tảo không đốc, cũng biết nàng hôm nay tới là có mục đích. Đây bất quá là nàng tùy tiện tìm một cái lấy cớ. "Đại tỷ, đây là ta đêm nay ăn để thừa giảm son bữa ăn." Chẳng lẽ là đại tỷ đối cái này có hứng thú? Mập phụ nữ vừa nghe đến là giảm son bữa ăn, cũng lập tức biểu hiện ra hứng thú bộ dáng. "Đúng đúng, ta có hứng thú, ta 10 phần cảm thấy hứng thú." Mập phụ nữ nghe được Giang Tảo Tảo lời nói, cũng là trong nháy mắt minh bạch chính mình cùng trước mặt cái này trẻ tuổi cô nương dáng người phía trên chênh lệch. Nếu như mình có thể gây tới cái dạng này lời nói, có phải hay không liền có thể gây nên Lão Dương chú ý? Lại nói, Giang Tảo Tảo xinh đẹp như vậy, còn giống như là một đại minh tinh, căn bản chướng mắt Lão Dương giả như vậy nam nhân. Không sai, Lão Dương là chính mình. Giang Tảo Tảo nghe được mập phụ nữ lời nói, lập tức vui vẻ biểu thị: "Có thể a, ta có thể giáo đại tỷ làm. Kỳ thật đại tỷ dáng người cũng không tệ. Nếu như là dựa theo khỏe mạnh thể trọng tiêu chuẩn, ngài sát thực vượt qua phạm vi. Bất quá không sao cả, chỉ cần thường xuyên rèn luyện, dáng người như thế có thể biến trở về đến." Nói như vậy, chính mình chẳng những sẽ thay đổi càng thêm tuổi trẻ, đồng thời cũng biết càng thêm xinh đẹp, khí chất đều có chỗ khác biệt đâu. Giang Tảo Tảo một phen, nhường mập phụ nữ trong nháy mắt thấy được tất cả hy vọng. Nàng khó có thể tin nhìn xem Giang Tảo Tảo hỏi, có thể chứ? Ta đều ở độ tuổi này, sẽ không phải rất phiền phải a? Giang Tảo Tảo lắc đầu đối mập phụ nữ nói rằng, sẽ không. Ấn nếu không ta tới cấp cho đại tỷ chế định một cái giảm béo kế hoạch a. Đầu tiên giảm béo, nhất định phải khỏe mạnh ăn cơm, còn có chính mình làm việc và nghỉ ngơi vấn đề. Càng thêm bao ở miệng của mình, cũng muốn mở ra chân đến. Ngài đi theo ta, ta giúp ngươi chế định một chút kế hoạch. Giang Tảo Tảo nói chuyện, đem mập phụ nữ kéo đến trước bàn, bắt đầu cho mập phụ nữ chế định kế hoạch. Mà giờ khắc này tại mập phụ nữ trong mắt, Giang Tảo Tảo không phải nữ nhân xấu, mà là phúc tinh của mình. Chương 1906, hoan nên gia nhập chương 1906, hoan nên gia nhập điển kê một thân mùi rượu. Hắn hôm nay ra ngoài tìm cả ngày công tác, nhưng trên thực tế là mới hiểu được, thì ra tìm việc làm đều không phải là đơn giản như vậy vấn đề, bởi vì cái gì công tác đều không có phỏng vấn bên trên, cho nên đưa đến tâm tình của hắn phá lệ phiền muộn. Lúc này mới ở bên ngoài uống một chút rượu mới trở về. Hắn đẩy cửa ra về sau, liền tùy tiện cởi bỏ giày. "Chị dâu, đánh cho ta nước, ta muốn rửa chân." Mà hắn mơ mơ màng màng ngồi ở trên ghế salon, căn bản liền không có chú ý tới. Chị dâu trước mặt còn nhiều thêm một người đàn ông. "Không nghe thấy sao? Đi cho ta nghe thấy chị dâu không lúc đích." Điền Kê có chút gấp. Hắn mở mắt ra, mong muốn lần nữa mệnh lệnh chị dâu lúc, lại phát hiện chị dâu bên người còn nhiều thêm một người. Người này chính là trước đó hắn thấy qua Giang Bắc. Điền Kê nhìn thấy Giang Bắc, lời nói mới rồi cũng trực tiếp cắm ở hết hầu vị trí. Hắn không biết rõ vì cái gì Giang Bắc sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không biết vì cái gì Giang Bắc muốn tới trong nhà mình. Chẳng lẽ mình đầu cơ trục lợi chuyện, hắn vẫn là không có ý định buông tha mình sao? Ngươi không phải đã nói, chỉ cần ta không tiếp tục đầu cơ trục lợi, ngươi cũng sẽ không tìm ta gây phiền phức sao? Ngươi lại tìm đến ta làm gì? Làm phiền ngươi. Điền Kê vừa định muốn đem Giang Bắc cho đuổi đi ra, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến mẫu thân hắn thanh âm ho khan. Nương. Điền Kê nóng nảy vọt vào trong phòng, liền thấy đồ vật trong phòng rất nhiều đều thay đổi mới. Mới ga giường, chăn mền, giường cũng là trong bệnh viện bệnh nhân chuyên dụng hộ lý giường. Không chỉ có như thế, trong phòng còn nhiều thêm rất nhiều bọn hắn dùng được vật dụng hàng ngày, cùng cha mẹ của hắn chuyên môn cần thiết dược vật. Điền Kê nhìn thấy những vật này cũng lập tức hiểu được, Giang Bắc đến không phải tìm phiền toái, mà là đến giúp đỡ chính mình. Nội tâm của hắn lập tức xuất hiện cảm giác cái nấy. Giờ phút này, Giang Bắc cùng chị dâu của hắn đứng ở cổng. "Dương sáng, đây đều là Giang đồng sự trưởng miễn phí đưa cho chúng ta dùng. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, còn có chị dâu lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Dương sáng." Dương sáng nhìn xem thẻ ngân hàng, nghi ngờ nhìn về phía Giang Bắc. "Cái này là có ý gì?" Hắn không có vừa rồi phẫn nộ, ngữ khí đều biến nhỏ rất nhiều. Hơn nữa trong giọng nói cũng tràn đầy lo nghĩ. Giang Bắc mặt mỉm cười nhìn xem hắn. "Đi ra, chúng ta cùng một chỗ tâm sự." Dương sáng nhìn xem Giang Bắc đi ra ngoài, hắn dừng lại một chút, cũng đi theo. Khi đi ngang qua chị dâu thời điểm, hắn đem thẻ ngân hàng giao cho chị dâu trong tay. Chị dâu thấy cảnh này, bưng lấy thẻ ngân hàng hai tay đều đang không ngừng run rẩy. Mấy năm qua này, nàng trong nhà này không có chút nào tôn nghiêm con sống. Đương nhiên, đây hết thẻ cũng đều là chính nàng gieo gió gặt bão tạo thành. Trước đó nàng, trên thân cũng không hề có vượt qua 100 khối tiền. Bất luận lúc nào thời điểm, vậy cũng là rất cần tiền, liền phải tìm Dũng Sáng. Bất luận là mua cái gì cũng đều cần hướng hắn báo cáo. Dũng Sáng ngẫu nhiên vui vẻ mới có thể cho. Nếu là Dũng Sáng sinh khí lời nói, không những mình nếu không tới tiền sẽ còn bị đánh. Hiện tại đây hết thể ngay tại xảy ra cải biến. Dũng sáng tâm tình thấp thỏm đi theo Giang Bắc đi ra khỏi phòng. Dũng sáng không biết rõ Giang Bắc muốn đi làm gì, nhưng đi ra nhà sau hắn vẫn đi ở phía trước, cũng không dừng lại, cũng không mở miệng. Mấy lần Dũng sáng đều muốn mở miệng hỏi thăm, cũng là bởi vì Giang Bắc vẫn luôn không có dừng bước lại, dẫn đến Dũng sáng cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Rốt cục tới một chiếc xe trước, Giang Bắc ngừng. Chuyện nhiều lắm, khói đều quên tại trên xe. Giang Bắc thuận tay mở ra xe, lấy ra khói nhóm lửa bỏ vào trong miệng. Dũng sáng thấy cảnh này cũng không biết nên nói Giang Bắc cái gì. Giang Bắc cầm điếu thuốc đưa tới Hừng Đông trước mặt. "Hút không?" Dũng sáng nhìn xem Giang Bắc đưa tới khói. Thuốc lá này không phải cái gì rất tốt bảng hiệu, chỉ là bình thường hơn 10 khối một bao. Lúc trước hắn hút thuốc cũng sẽ không lựa chọn dạng này, cảm thấy rơi phần. Hắn giờ phút này thế nào cũng không nghĩ đến, giá trị bản thân hơn vạn ức Giang thị tập đoàn chủ tịch, vậy mà giống nhau rút dạng này bảng hiệu khói. "Tạ ơn." Dũng sáng tiếp nhận, rút ra một cây bỏ vào trong miệng nhóm lửa. "Thế nào? Công việc nghiêm túc, không phải dễ tìm như thế a?" Dũng sáng nghe nói như thế, nhíu mày. "Người theo dõi ta?" Giang Bắc đội vàng khoát tay. "Không có, là tẩu tử ngươi nói cho ta biết. Đối với ngươi, còn chưa tới cần ta đi theo dõi giá trị." Dũng sáng biết được Giang Bắc lời nói, nhẹ nhàng thở ra. Có thể nghe phía sau câu nói kia, sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Lời này cũng quá nhục nhã người. "Nói đi, ngươi cái mục đích gì?" Dũng sáng không muốn tiếp tục xem như câu đấu người. Hắn hiếu kỳ trực tiếp đặt câu hỏi. Giang Bắc suy tư một chút, nhìn xem hắn nói rằng, "Ở ngoài thành ta có một cái nhà kho. Nhà kho kia rất lớn, hơn nữa cũng tồn tại rất nhiều năm, nhưng vẫn luôn không có người nhìn xem cùng quản lý. Người muốn đi sao?" Giang Bắc dò hỏi. Dũng sáng nghe xong, có chút khó tin nhìn xem Giang Bắc. Đây là hắn bạn bạn cũng không nghĩ tới chuyện, không riêng cho mình người trong nhà tiền, trả lại hắn mang đến công tác. Cái này mẹ nó, quả thực chính là nghĩa phụ a. Dũng sáng chính mình cũng căn bản không có lý do cự tuyệt. "Ta..." Bằng lòng. Dũng sáng nói dứt lời, càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. hắn đã thể nghiệm được tìm việc làm không dễ dàng. Hiện tại có công việc đàng hoàng, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Ta nhà kho rất lớn, một mình ngươi nhìn không được. Ít nhất cũng cần 6-7 người a. Chỉ có người làm sao tìm được, ngươi đến giải quyết. Dũng Sáng nghe Giang Bắc lời nói, đấy lòng lần nữa toát ra cảm động. Hắn không riêng nghĩ đến chính mình, còn nghĩ chính mình những cái này huynh đệ. Mấy người bọn hắn, vừa vặn có 6-7, đang phù hợp Giang Bắc tiêu chuẩn. Không có vấn đề, ta có thể. Giang Đồng sự trưởng, từ nay về sau nhà kho liền giao cho ta đến trông giữ. Ta cam đoan một vật cũng sẽ không ném, không phải ngươi bắt ta là hỏi. Giang Bắc nghe được dạng này cam đoan, trên mặt cũng cười theo cười. Tốt, đây chính là ngươi nói. Bất quá, ngươi cũng không hỏi tiền lương đãi ngộ, liền trực tiếp đã đồng ý sao? Còn có, những bằng hữu kia của ngươi, bằng lòng đi theo ngươi sao? Dũng Sáng lắc đầu. Không cần, ngươi bằng lòng cho ta cung cấp công tác, kia là để mắt là ta. Nếu là ta Dũng Sáng không biết tốt xấu, ngài cũng sẽ không chạy đến nơi đây đến. Tín nhiệm của ngài đối với ta, ta là sẽ không cố phụ. Về phần đãi ngộ, nhiều ít đều được. Giang Bắc đi đến Dũng Sáng trước mặt, vô vô bờ vai của hắn. Tốt, có cốt khí, nếu như ngươi không phải như vậy biểu hiện, ta có thể sẽ trực tiếp rời đi. Danh rồi cuối cùng 5.000, rút thành nhìn mỗi tháng theo nhà kho ra bao nhiêu hàng. Ta tín nhiệm ngươi, đem nhà kho giao cho ngươi. Tạ ơn, tạ ơn. Dũng Sáng hốc mắt cũng bắt đầu đi theo hồng nhuận. Có thể cảm giác được người tín nhiệm, quá tốt rồi. Giang Bắc xuất ra chìa khóa xe ném cho hắn. Chiếc xe này cho ngươi đi làm dùng, đúng lúc là xe ban, mấy người các ngươi đều ngồi hạ. Hoan nghênh ngươi, gia nhập Giang Thị tập đoàn.